Chương 801, vảy rồng chương 801, vảy rồng quên đi, làm người không thể quá tham lam. Có thể tiêm vào một lần máu rồng thuốc thử là tốt lắm rồi. Xem những người khác, e sợ đều không đến cơ hội đây. Tô Thần lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, vươn mình ngủ say. Sáng ngày thứ hai, Tô Thần sau khi tỉnh lại, cùng chúng nữ đồng thời dùng qua điểm tâm, liền đi đến phòng rèn. Tô đại ca, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Tô Thần sau, Tôn Dựng Thành cũng phân là ở ngoài kinh hỉ, ngươi lần trước cho ta áo giáp, đã sớm làm tốt, vẫn chờ đợi ngươi trở về đây. Trước tiên không đổi, ta đối với bộ kia áo giáp đã không hứng thú gì. Trải qua cùng thực nham thú, thực linh thạch tinh chiến đấu, Tô Thần có thể xác định, phổ thông dị tinh áo giáp, vũ khí, đối đầu dê dai ma vật đã không được tác dụng gì. Hoặc là muốn lẫn vào huyền kim, hoặc là phải là linh khí mới có thể phát huy tác dụng. A. Tôn Dựng Thành sửng sốt một chút. Tô Thần cầm trong tay đề túi, giao cho Tôn Dựng Thành. Tôn Dựng Thành mở ra xem, phát hiện bên trong chứa chính là từng mảng khối trạng vật. Chúng nó đại thể hiện xanh đen sắc, hiện ra cổ điển ánh sáng lộng lẫy. Đây là trước ta giết chết địa long, giao long vậy. Tô Thần giải thích, ngươi xem một chút có thể hay không dùng chúng nó vậy, đến vì ta chế tạo một bộ áo giáp. Thành tựu trong truyền thuyết sinh vật mạnh mẽ, long phòng ngự tương đương kinh người. Dù cho là long quy, địa long, giao long những này á long loại, bởi vì có vảy rồng tồn tại, cũng hầu như là đao thương bất nhập. Nếu như không phải dùng vô cực báo kiếm, Tô Thần căn bản là không có cách giết chết chúng nó. Đang giết chết chúng nó sau, Tô Thần cố ý thu thập chúng nó vậy. Nếu như có thể chế tạo thành áo giáp lời nói, sức phòng ngự tuyệt đối so với dị tinh áo giáp càng cường hãn hơn. Ê, vậy ta thử xem, có điều Tô đại ca, ta trước không kinh nghiệm, thất bại lời nói, ngươi cũng không nên trách ta. Tôn Dựng Thành gãi gãi đầu. Ngươi cứ việc yên tâm lớn mật địa đi làm, ta chỗ này vậy nhiều lắm đấy. Tô Thần cười cợt, tiếp theo lại lấy ra một phần văn kiện, còn có cái này, ngươi cũng nghiên cứu một chút. Đây là, nếu như dựa theo mặt trên chế tạo quy trình, có thể chế tạo ra đến tên là linh khí đồ vật. Tô Thần giải thích. Tôn Dựng Thành nâng ở lòng bàn tay, nhìn một lúc lâu, cau mày nói, ta cảm giác nó thật giống thật phức tạp. Vẫn là câu nói kia, Tô đại ca, ta tận lực. Ok, hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Thần lại lấy ra không ít nguyên thạch, kín đáo đưa cho Tôn Dựng Thành. Những này là tiền đặt cọc, chờ sau khi chuyện thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vậy thì cảm ơn Tô đại ca. Tôn Dựng Thành nhếch miệng cười nói. Bàn giao xong Tôn Dựng Thành sau, Tô Thần liền lập tức lên đường, chạy tới phòng họp. Hắn sáng sớm liền thông báo Triệu Mãn, để Triệu Mãn cùng mấy cái khác đại đội chính, phó đội trưởng đến đây phòng họp mở hội. Tô Thần tiến vào phòng họp thời điểm, mọi người cũng đã chờ đợi đã lâu. Nghị trưởng được. Tô Thần hướng bọn họ gật đầu, tiếp theo ngồi xuống. Ngày hôm nay đem các ngươi gọi tới, là liên quan với khóa gen thuốc thử sự. Vừa nghe thấy lời ấy, mọi người đang ngồi mọi người dựng thẳng lên lỗ tai, vẻ mặt tương đương chăm chú. Tính cả gần nhất thành lập bảo an đội, thủ vọng giả liên minh tổng cộng có 9 cái đại đội. Có thể đảm nhiệm chính, phó đội trưởng, hoàn toàn là trong căn cứ thực lực hàng đầu. Bọn họ đã sớm tiến hóa đến e đỉnh cao, chỉ là bị vướng bởi không có khóa gen thuốc thử, không cách nào tiến thêm một bước. Hiện tại khóa gen thuốc thử phương pháp phối chế đã làm đến tay, nhưng tương ứng vật liệu nhưng là cực kỳ thiếu. Tô Thần vừa nói, một bên đem Lưu Minh Hiên phục chế tư liệu đưa cho một bên Sở Mộng Giao cùng đồng vị. Nhị nữ tiếp nhận tư liệu sau, phân phát cho mọi người ở đây. Các người đón lấy nhiệm vụ chính là thu thập những tài liệu này, giao cho Ngưu Công. Chỉ cần vật liệu thu thập đến quá nhiều, rất nhanh liền có thể càng nhanh hơn địa thăng cấp đến dây dai. Hiểu chưa? Tô Thần nhìn chung quanh mọi người tại đây. Rõ ràng. Mọi người nắm chặt tài liệu trong tay, trọng trọng gật đầu. Vậy thì tốt, mau đi đi. Tô Thần phất phất tay, ra hiệu tan họp. Triệu Mãn không có vội vã rời đi, đợi được những người khác đi rồi, hắn tìm tới Tô Thần. Tô lão đệ, những tài liệu này nhưng là ghê gớm tìm thật kỹ tìm. Trong thời gian ngắn, sợ là không cách nào lượng lớn thu thập. Ta lo lắng Minh Viễn tập đoàn gặp trước ở chúng ta trước. Triệu Mãn lo lắng, không phải là không có đạo lý. Dù sao Minh Viễn tập đoàn hành động nhanh hơn bọn họ, còn có rẻ ở thánh sở chỗ dựa. Tô Thần trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, ta cảm thấy đến không hẳn. Nhìn Triệu Mãn thần sắc kinh ngạc, Tô Thần cười giải thích, ngươi nghĩ, ta đã sớm hạ lệnh, để người của chúng ta ra ngoài săn giết ma vật lúc, chú ý thu thập kỳ hoa dị thảo. Nhưng quá khứ lâu như vậy, thu thập được số lượng cũng không nhiều. Minh Viễn tập đoàn hành động hẳn là so với chúng ta còn muộn. Triệu Mãn cẩn thận một cân nhắc, cảm thấy đến Tô Thần nói rất có lý. Vậy thì tốt, ta đi xuống trước thông báo phía dưới người. Tô Thần khẽ gật đầu. Ở Triệu Mãn đi rồi, hắn trong lòng hơi động. Tuy rằng không rõ ràng Minh Viễn tập đoàn khóa gen thuốc thử cùng Minh Đệ hội chính là không phải đồng nhất loại hình, nhưng hai người cần thiết vật liệu nên đều không khác mấy. Nếu Minh Viễn tập đoàn đang tìm kiếm vật liệu, chính mình hoàn toàn có thể đi theo phía sau của bọn họ, do đó giết người cướp của. Nghĩ đến bên trong, Tô Thần lấy ra bộ đàm. Cùng lúc đó, Minh Viễn tập đoàn trong căn cứ thu được Tô Thần tin tức các bình, khẽ thở dài một cái. Hắn đúng là muốn nói cho Tô Thần Minh Viễn tập đoàn hành động, nhưng vấn đề là hiện tại Phạm Đức Bưu đã triệt để không còn trọng dụng hắn. Không chỉ có như vậy, Phạm Đức Bưu còn cực kỳ phòng bị các bình. Các bình ở trong căn cứ nhiệm vụ năm đều là phụ trách làm việc vặt. Hắn một đám thủ hạ bị tách ra đến liều xiềng. Nhìn Tô Thần phát tới tin tức, các bình chần chờ chốc lát, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đứng dậy rời đi chỗ ở của chính mình, muốn đi tìm Phạm Đức Bưu. Đứng lại, chưa kịp các bình tới gần chủ tịch văn phòng, liền bị thủ vệ ngăn cản. Phiền phức thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng tìm chủ tịch. Thủ vệ trên dưới đánh giá các bình một phen, cười khẩy nói, thật không tiện, chủ tịch rất bận, không dành tới ngươi. Ngươi thông báo một tiếng, ta thật sự có chuyện quan trọng. Không phải, ngươi còn tưởng rằng ngươi là thiết vệ đội trưởng đây? Thủ vệ khinh thường cười cợt, "Được rồi, mau mau lăn đi, đừng ảnh hưởng chủ tịch công tác." Cát Bình nghe vậy, trên mặt né qua một vẻ tức giận. Nếu như đổi lại trước, những người này định bợ lấy lòng chính mình còn đến không kịp, làm sao sẽ xem hiện tại như thế ngang ngược vô lý. Thật sự coi là người đi chẳng vội. Hắn thở dài, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, liền nhìn thấy Phạm Đức Bưu bị một đám người tiền hô hậu ủng từ văn phòng đi ra. Thấy tình hình này, Cát Bình vội vàng hô lớn, "Chủ tịch, chủ tịch, người cái lao bất tử." Thủ vệ chỉ lo Cát Bình quấy rối đến Phạm Đức Bưu, vội vàng đem hắn hướng về bên trong góc đánh tới. Nhưng Cát Bình giọng không nhỏ, vẫn là gây nên Phạm Đức Bưu sự chú ý. Chương 802, xe bất tư dùng. Chương 802, xe bất tư dùng này không phải thân ái Cát Bình các đội trưởng à? Phạm Đức Bưu cười tủm tỉm đi tới. Tuy rằng ở bề ngoài vẻ mặt tươi cười, nhưng ở nụ cười bên dưới, nhưng ẩn giấu đi xem thường cùng ở trên cao nhìn xuống. "Chủ tịch, mượn một bước nói chuyện." Cát Bình thấp giọng nói, "Các ngươi đều hay đi trước, ta muốn nghe nghe các đội trưởng có chuyện gì." Phạm Đức Bưu hướng người ở bên cạnh, phất phất tay. Đợi được những người khác đều đi rồi, Cát Bình mang theo một tia lấy lòng nụ cười, "Chủ tịch, trước là ta không hiểu chuyện. Hiện tại ta nghĩ rõ ràng, chỉ có theo chủ tịch ngài mới có thể ở tận thế sinh tồn được. Cũng chỉ có ngài mới có thể làm cho Minh Viễn tập đoàn càng tốt mà tiếp tục phát triển." Nghe nói như thế, Phạm Đức Bưu trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc. "Nha a, này vẫn là các đội trưởng à? Làm sao liền định nọt đều đập lên?" Cát Bình cố nén trong lòng không khỏe, lấy lòng cười nói, "Mong rằng chủ tịch phát phát từ bi, mang mang ta." Phạm Đức Bưu đánh giá Cát Bình đồng thời, trong lòng suy tư lên. Hắn nguyên bản là dự định lạnh nhạt Cát Bình một quãng thời gian, đợi được Minh Viễn tập đoàn những người khác đem Cát Bình đều quên đi thời điểm, lại tiện tay giết chết Cát Bình. Chỉ là khoảng thời gian này, Phạm Đức Bưu vẫn bận khóa gen thuốc thử, tự mình đúng là đem Cát Bình quên đi. Cùng cái khác đỉnh cao e sức chiến đấu, chỉ chờ khóa gen thuốc thử người siêu phàm không giống. Bởi vì cũng không đủ nguyên thạch, năng lượng tinh hạch, Cát Bình vừa mới đột phá đến e. Dù cho là cho hắn khóa gen thuốc thử, hắn cũng không cách nào đột phá. Đối với Phạm Đức Bưu mà nói, Cát Bình kỳ thực không có tác dụng gì. Nhưng cân nhắc đến thân phận của hắn, nếu như hắn thật sự thành tâm quy thuận lời nói, cũng có thể tăng mạnh Phạm Đức Bưu thượng vị tính hợp pháp. Nghĩ đến bên trong, Phạm Đức Bưu lộ ra nụ cười hòa ái, "Các đội trưởng nói quá lời, lấy ngươi thân phận cùng địa vị, tập đoàn làm sao sẽ đã quên ngươi đây? Như vậy đi, ngươi gia nhập ngoại cần đội, trước tiên từ nhỏ đội trưởng làm lên. Nếu như làm rất tốt, ta nhất định sẽ để bạn ngươi." Nghe nói như thế, Cát Bình trong lòng vui vẻ, chặn lại nói, "Cảm tạ chủ tịch. Ngươi nhanh đi ngoại cần đội báo danh đi, phía ta bên này cũng phải xuất phát." Phạm Đức Bưu khoát tay áo một cái, không còn phản ứng Cát Bình, liền đi ra phía ngoài. Rất nhanh hắn liền đi đến nhà lớn bên ngoài, ngồi lên rồi cửa cả đi lặng. "A Bưu, làm sao như thế chậm?" Phạm Đức Bưu mới vừa ngồi vào trong xe, liền nghe đến Giác phàn nàn nói. Hắn định thân nhìn lại, chỉ thấy Giác ngồi ở chỗ đó, trước mặt quỳ một vị thân vô thốn lũ nữ nhân. Nhìn nữ nhân kiểu tóc cùng vóc người, cũng không phải trước chứng nhã. Khỏi nói, mới vừa đụng tới Cát Bình. Phạm Đức Bưu đem chuyện vừa rồi nói một cách đơn giản một lần. "Ngươi còn không giết chết hắn đây?" "Không có, ta nghĩ hắn là tập đoàn lão nhân, nếu như thật chịu theo chúng ta làm, cho hắn cái cơ hội cũng không thường không thể." Phạm Đức Bưu cũng không cảm thấy Cát Bình có cái gì tâm nhãn. Dù sao mọi người có chuyện nhờ sinh bản năng, mắt thấy ở tập đoàn bên trong bị cô lập, rất có khả năng sống không nổi. Cát Bình thay đổi tính cách, chủ động dựa vào, cũng là chuyện đương nhiên. "Vậy được đi." Giác không tiếp tục hỏi tới, nhìn Phạm Đức Bưu liên tục nhìn chằm chằm vào trước mặt mình nữ nhân, không khỏi nở nụ cười, "Mới vừa đổi nữ nhân, làm sao, ngươi cũng muốn nếm thử?" "Quay lại đi." Phạm Đức Bưu qua loa một câu, hỏi, "Trương Nhã nàng đây?" "Ta chơi chán, thưởng cho những người thánh vệ môn." Giác nói hời hợt. Phạm Đức Bưu trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Trương Nhã dáng người hình dạng, cũng coi như trước tiểu cực phẩm. Nếu như có thể thu được trong phòng, vậy cũng là không thể tốt hơn. Chỉ tiếc rơi vào giắt trong tay, bị dạy dỗ thành đồ chơi. Có điều tiếc hận quy tiếc hận, Phạm Đức Bưu cũng không có xe bất tư dùng dự định. Chính đang hai người nói chuyện, Cadillac đã phát động lên, chạy xa Minh Viễn tập đoàn. Có cái khác mười mấy chiếc xe, cũng theo sát ở tại bọn hắn phía sau. "A Bưu, ngươi hành động quá chậm. Đều qua lâu như vậy, ngươi mới chỉ chế tạo ra 10 chi thuốc thử." Giắt trong giọng nói, mơ hồ có chút bất mãn. "Không phải ta có ý định kéo dài, chỉ là cần thiết vật liệu, thực sự là quá khó tìm." Phạm Đức Bưu cười khổ giải thích. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ tập hợp đủ vật liệu, chỉ đủ chế tạo ra 10 chi khóa gen thuốc thử. Đem thánh sở thủ vệ bao quát ở bên trong, tổng cộng có hơn 20 tên dê giai người siêu phàm. Phạm Đức Bưu cảm thấy thôi, 20 tên dê giai người siêu phàm, đối phó thủ vọng giả liên minh đầy đủ. Dù sao dê giai cùng e giai sự chênh lệch, nhưng là cực kỳ to lớn. Có điều rắc nhưng phủ định Phạm Đức Bưu đề nghị. Lần trước ma vật cùng chiều thời điểm, dựa vào thánh sở trợ giúp đến 20 tên dê giai thủ vệ, Minh Viễn tập đoàn mới chịu đựng hạ xuống. Nhưng trái lại thủ vọng giả liên minh đang không có dê giai người siêu phàm tình huống, vẫn như cũ chịu đựng được. Nay đủ để chứng minh thủ vọng giả liên minh gốc gác hùng hậu. Vì lẽ đó Giác yêu cầu Phạm Đức Bưu nhất định phải có 100 tên dê giai người siêu phàm mới có thể đối với thủ vọng giả liên minh khai chiến. Này có thể làm khó rồi Phạm Đức Bưu. Khóa gen thuốc thử cần thiết vật liệu phần lớn đều cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Có điều cũng may rẻ ở thánh sở cung cấp những tài liệu này tin tức, Minh Viễn tập đoàn người vẫn là thu thập không ít. Chỉ có tôi quý hiếm dạ lan hoa, liền rẻ ở thánh sở cũng không rõ ràng nó tập tính. Bởi vậy thời gian trôi qua lâu như vậy, Minh Viễn tập đoàn người chỉ tìm tới một đóa. "Ta biết khó khăn, thế nhưng thủ vọng giả liên minh cũng sẽ không còn ngươi." Giác khẽ nói, lấy Tô Thần thông minh tài trí, hắn tuyệt đối có thể ý thức được khóa gen tồn tại. Khẳng định cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến đột phá khóa gen. nếu để cho hắn trước một bước nghiên cứu chế tạo đi ra, vậy chúng ta nhưng là phiền phức. Nghe nói như thế, Phạm Đức Bưu không phản đối địa cười cợt, "Zắc, ta cảm thấy cho ngươi có chút buồn lo vô cớ. Khóa gen thuốc thử nhưng là thánh sở tiêu hao to lớn nhân lực, vật lực mới nghiên cứu ra. Coi như Tô Thần hắn là đa trí như yêu gia cát lượng, cũng không thể làm đến khóa gen thuốc thử." Zắc lắc lắc đầu, "Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải là dành thời gian. Ta biết, chúng ta này không phải là đi tìm Dạ Lan Hoa mà." Phạm Đức Bưu cười hì hì đạo, "Ngươi còn nhớ, ngươi cho ta năng lượng máy dò xét sao? Thủ hạ ta người, cầm cái kia bộ cơ khí, khắp thế giới địa quét hình. Kết quả bọn họ vẫn đúng là phát hiện có một nơi sóng năng lượng đặc biệt lớn. Ta cảm thấy thôi, sóng năng lượng đại địa phương liền có thể tồn tại Dạ Lan Hoa." Giác gật gật đầu, không còn nói cái gì. Cả đi lạc vững vàng địa hành xử ở trên đường cái khác xe theo sát ở phía sau. Ngay ở cuối cùng một chiếc trên xe Việt dã, các bình tựa ở bên trong góc, làm bộ ngủ say dáng vẻ. Hắn trong bóng tối lấy ra bộ đàm, hướng về Tô Thần gửi đi tin tức. "Ta đã hôn đến Phạm Đức Bưu trong đội ngũ, này gặp chính ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ gì không rõ ràng, ta sẽ mở ra định vị công năng." Chương 803, lại lần nữa phát hiện Dạ Lan Hoa. Chương 803, lại lần nữa phát hiện Dạ Lan Hoa. Các bình phát xong tin tức sau, mới vừa giấu kỹ bộ đàm, liền nghe đến bên trong xe mấy người khác cười nắm chính mình trêu ghẹo. "Các đội trưởng a, ngươi trước đây chính là quá thanh cao." "Đúng đấy, ỷ có lao động sự trưởng chỗ dựa, liền không đem chúng ta cho để ở trong mắt." Đối mặt bọn họ chê cười, các bình chỉ khi không có nghe được. Hắn cuốn lấy khỏa quần áo, tựa ở bên trong góc tiếp tục ngủ gật. Thấy tình hình này, những người khác đều cực kỳ khó chịu, nhưng bị vướng bởi kỷ luật, cũng không thể nắm các bình như thế nào. Minh Viện tập đoàn đoàn xe rất nhanh sẽ rơi xuống xa lộ, đi đến một nơi cảnh khu trước cửa. Các bình định thần nhìn lại, phát hiện đây là một nhà hoang dại công viên rừng. Tận thế trước, hắn còn mang theo người nhà tới nơi này du ngoạn quá. Chỉ là hoang phế lâu như vậy, bên trong công viên cỏ dại rậm rạp, cơ hồ bị thực vật bao phủ. Nếu như không phải cửa cao to bảng hiệu, căn bản không nhận ra. Mọi người cấp tốc xuống xe, ở công viên trước cửa tập hợp. Các bình chú ý tới, ngoại trừ cái gọi là đặc biệt hành động tiểu đội ở ngoài, liền ngay cả cái kia hơn 10 người đầu đầy thánh sở bọn thủ vệ cũng là đến nơi này. Xem ra lần hành động này cực kỳ trọng yếu. Nếu không, Phạm Đức Bưu cùng Zắc sẽ không điều động thánh sở thủ vệ. Các bình trong lòng có chút hưng phấn, xem ra chính mình này nước cờ đi đúng rồi. Chúng ta mục đích hôm nay là thăm dò nhà này công viên rừng tình huống. Nếu như phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương, nhất định phải đúng lúc báo cáo. Hiểu chưa? Phạm Đức Bưu trầm giọng nói. Rõ ràng. Mọi người đồng thanh đáp lại. Vậy thì tốt, lên đường đi. Phạm Đức Bưu vung tay lên. Cứ việc công viên rừng đã bị rậm rạp thảm thực vật bao trùm, nhưng ở chàng đều là người siêu phàm. Chút vấn đề nhỏ này, tự nhiên là không che giấu nổi bọn họ. Thân thể cường tráng tiến hóa giả môn, đi ở trước nhất, dùng vũ khí cho mặt sau các dị năng giả mở đường. Ở tiến vào viên khu sau, bọn họ liền phát hiện cách đó không xa mặt bằng sơ đồ. Nói thế nào? Phạm Đức Bưu nhìn về phía Zắc. Trước tiên phân công nhau hành động đi, ghi nhớ kỹ, có phát hiện gì không nên bạo động. Zắc trầm giọng nói. Minh Viện tập đoàn người, dựa theo 5 người một tổ, chia làm một số tiểu tổ. Bọn họ dọc theo con đường phân tán ra đến, ở công viên rừng bên trong bắt đầu tìm kiếm. Các bình theo trong đó một đội người mặt sau, quan sát công viên tình huống. Cùng trước so ra, công viên có vẻ rách nát không thể tả. Nhưng các bình nhưng là cảm giác được một chút không bình thường. Cứ việc hắn còn chỉ là e người siêu phàm, vẫn cứ có thể nhận ra được bốn phía rồi rào năng lượng. Xuyệt. Chính đang lúc này, phụ trách mang đội tiểu đội trưởng đột nhiên cúi thấp người xuống. Hắn ra hiệu mọi người cấm khẩu đồng thời, lập tức cất vào một bên lùm cây. Các bình cùng 3 người khác cũng là theo hắn tiến vào lùm cây bên trong. Đoàn người mới vừa vào đi, liền nghe đến phía trước truyền đến tùng 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 âm thanh. Thanh âm này cực kỳ nặng nề, như là có cái gì quái vật khổng lồ tới gần. Theo âm thanh càng ngày càng gần, các bình mọi người xuyên thấu qua bụi cỏ, nhìn thấy mấy cái bóng người khổng lồ. Bọn họ nhất thời trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như các bình không nhìn lầm lời nói, đây là nguyên lai công viên rừng bên trong dưỡng tê giác. Nhưng giờ phút này chút tê giác cùng nguyên lai lẫn nhau so sánh, càng là bành trướng hai lần. Phải biết tê giác vốn là hình thể khổng lồ, lúc này càng như là một ngọn núi nhỏ. Không chỉ có như vậy, chúng nó còn biến thành đứng thẳng cất bước. Trên cánh tay cùng phần lưng đều dài đầy sắc bén góc. Các bình bọn người nín thở, không dám phát sinh bất kỳ tiếng vang. Nhưng ngay ở trải qua bên cạnh bọn họ đồng thời, những này tê giác tựa hồ nhận ra được cái gì. Chúng nó dừng lại bước chân, một bên nhìn bốn phía, một bên hướng bụi cỏ đi tới. Các bình trái tim của bọn họ tất cả đều nhắc tới cuống họng. Mắt thấy tê giác môn từng bước một hướng bên này đi tới, mất người mặt lộ tuyệt vọng. Vào thời điểm mấu chốt này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Tê giác môn sự chú ý bị hấp dẫn đi, xoay người hướng tiếng kêu thảm thiết phương hướng đi đến. Các bình bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn là đánh tới đến, bọn họ tuyệt đối không thể là những này tê giác đối thủ. Bảo đảm tê giác môn sau khi rời đi, các bình đoàn người tiếp tục hướng công viên nơi sâu xa đi đến. Sau đó, bọn họ lại lục tục tao ngộ biến dị voi ma mút, gấu đen các loại ma vật. Cũng may hữu kinh vô hiểm, đoàn người đều trò tranh né quá khứ. Cuối cùng, khi bọn họ đi đến biên khu trung ương thời điểm, phát hiện nơi này hoàn toàn bị màu xanh lục thảm thực vật bao trùm. Tại đây chút màu xanh lục thảm thực vật ngay chính giữa, nhưng là có một cây kỳ dị màu xanh lam thực vật. Thực vật đỉnh có một đóa to lớn màu xanh lam nụ hoa. Tuy rằng vẫn không có triệt để tỏa ra, nhưng đã có dâng trào năng lượng tản mát ra. Nếu như Tô Thần ở đây lời nói, một ánh mắt liền có thể nhìn ra, đây chính là Dạ Lan Hoa. Đây là? Các bình ngơ ngác mà nhìn Dạ Lan Hoa, tâm thần đều phảng phất bị nó nhất đi. Đúng là tiểu đội trưởng trước tiên phản ứng lại, đội ba lấy ra bộ đàm. Chủ tịch, kêu gọi chủ tịch. Làm sao? Chúng ta ở viên khu trung tâm phát hiện một đóa màu xanh lam hoa, cảm giác gần chứa phong phú năng lượng. Bộ đàm bên kia yên tĩnh chốc lát, theo sát vang lên giác cấm thanh. Các ngươi ở nơi đó chờ, không muốn manh động. Chúng ta vậy thì quá khứ. Thu được. Thu hồi bộ đàm sau, tiểu đội trưởng mặt lộ vẻ ý cười, xem ra đồ chơi này tương đương quý giá, chúng ta lần này lập xuống đại công, chủ tịch nhất định sẽ hào hào khen thưởng chúng ta. Đúng đấy, các đội trưởng thật tốt mệnh, theo chúng ta ngày thứ nhất liền có thể nhặt được món hời lớn. Các bình căn bản liền không nghe bọn hắn mấy người nói chuyện, trong lòng có chút lo lắng. Này đóa hoa màu xanh lam vừa nhìn chính là bà bối, cũng không thể để Phạm Đức Bưu cầm. Cũng không biết Ô Thần có thu hay không đến chính mình tin tức, nếu như thu được sau, có thể hay không đúng lúc chạy tới. Ngay ở các bình căng thẳng bất an thời điểm, tiểu đội trưởng chậm rãi xoay người, đột nhiên ổ một tiếng, "Tiêu vũ khí đây." Hai người khác cũng là sửng sở. Mỗi cái tiểu đội thành viên, tổng cộng là 5 người. Nhưng lúc này bao quát tiểu đội trưởng, các bình ở bên trong, nhưng chỉ còn dư lại 4 người. Một gã khác gọi tiêu vũ khí thành viên, biến mất vô ảnh vô tung. Tình huống thế nào? Hắn mới vừa rồi còn ở bên cạnh ta đây, làm sao có khả năng một cái chớp mắt không gặp? Hai người khác nhất thời hoảng rồi. Tiểu đội trưởng đội vàng xua tay, trầm giọng nói, "Trước tiên đừng hoảng hốt. Các bình, có phải là ngươi làm việc?" Các bình suýt chút nữa không thở nhạc. "Ta vẫn cùng với các ngươi, làm sao có khả năng là ta làm việc?" Giữa lúc tiểu đội trưởng mấy người chất vấn lên các bình thời điểm, đột nhiên có không ít chất lỏng từ phía trên nhỏ xuống đến. 4 người bị dội một thân. "Làm sao đột nhiên dưới lên vũ?" "A." Tiểu đội trưởng nguyên bản còn tưởng rằng là vũ, nhưng lau một cái sau, không khỏi thất thanh kêu lên. Bởi vì trên người hắn, tất cả đều là máu tươi. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện ở tại bọn hắn phía trên cây to, chính nằm úp sấp hình thể khổng lồ báo đốm. Trong miệng nó ngậm một bộ thi thể, máu tươi từ trên thi thể nhỏ xuống đến. Mà bộ thi thể kia chính là biến mất tiêu vũ khí. Chương 804, sắp giết sẽ chương 804, sắp giết sẽ chuẩn bị chiến đấu. Tiểu đội trưởng trước tiên phản ứng lại, lập tức gầm nhẹ nói. Nhưng mà chưa kịp bọn họ động thủ, trên cây lại bốc lên vài con báo đốm. Cái kia từng đôi trong mắt màu xanh lam, chính nhìn chằm chằm cắt bình mấy người. Thấy tình hình này, tiểu đội trưởng không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trong đội ngũ chỉ có một mình hắn là dê giai người siêu phàm, các bình chờ những người khác đều chỉ là e sức chiến đấu, mà những đóa hoa này báo xem ra liền cực kỳ khó dây vào. Chưa kịp tiểu đội trưởng nghĩ ra biện pháp ứng đối, báo đốm môn liền từ trên cây nhảy xuống. A, cứu! Nương theo hai tiếng kêu thảm thiết, trong tiểu đội hai người khác càng bị báo đốm một cái cắn chết. Tiểu đội trưởng thực lực cường hãn, vì lẽ đó tách ra báo đốm tấn công. Các bình nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sớm dự đoán, lúc này mới tiếp tục sống sót. Cắn chết hai người sau, báo đốm môn cũng không tính thu tay lại, mà là tiếp tục hướng tiểu đội trưởng cùng cắt bình tấn công tới. Cứ việc cắt bình tránh trái tránh phải, nhưng báo đốm môn khác nhau xa so với thân hình hắn linh hoạt. Cuối cùng hắn một cái sơ sẩy, bị trong đó một con báo đốm vô vào ngực, trực tiếp bay ra ngoài. Một bên tiểu đội trưởng, tuy rằng không có ngã xuống, nhưng trên người đã thêm ra không ít vết thương, xem ra cùng người máu gần như. Xong đời. Nhìn hai con hướng chính mình từng bước một đi tới báo đốm, cắt bình mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, hai đạo uy lực to lớn hỏa diễm tiến bay tới. Không có phòng bị hai con báo đốm, trực tiếp bị đánh trúng đầu. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ vang, nó hai đầu trực tiếp nổ bể ra đến. Chưa kịp sợ hãi không thôi, cắt bình lấy lại tinh thần, liền thấy 7, 8 cái bóng người vọt tới tiểu đội trưởng trước mặt. Bọn họ giơ lên cao trong tay kỵ sĩ kiếm, tay lên kiếm xuống, từng phút giây liền đem vài con báo đốm làm thịt rồi. Cho đến lúc này, cắt bình mới nhận ra, những người này chính là giáp bên người thánh sở thủ vệ. Chủ tịch, trở về từ cõi chết tiểu đội trưởng, nhìn thấy Phạm Đức Bưu cùng giáp mọi người đang hướng bên này đi tới, đội vã cung kính mà hành lễ. Phạm Đức Bưu cùng giáp mọi người xem ra có chút chật vật, hẳn là đến thời điểm trên đường tao ngộ những người cường hãn biến dị động vật. Phạm Đức Bưu không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt bên cạnh các bình, trầm giọng nói, ngươi nói hoa đâu? Sẽ ở đó. Tiểu đội trưởng đội vàng chỉ về cách đó không xa công viên trung ương. Khi thấy cái kia đóa to lớn dạ lan hoa sau, đừng nói Phạm Đức Bưu, liền ngay cả giáp cũng là giật nảy cả mình. Lớn như vậy dạ lan hoa, ít nhất đủ 20 người lượng chứ. Lần trước Phạm Đức Bưu bọn họ phát hiện dạ lan hoa vẫn chưa tới trước mặt một nửa đại, nhưng coi như vậy cũng chế tạo ra 10 chi khóa gen thuốc thử. Không thể, ít nhất 30 người phần, 50 người cũng không phải là không có khả năng. Giác lắc đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Có này đóa dạ lan hoa, Minh Viễn tập đoàn liền có thể lại bằng thêm 50 tên dê giai người siêu phàm. Thêm vào nguyên bản thì có dê giai người siêu phàm, vậy thì có sắp tới 70 tên. Sau đó lại tùy tiện phát hiện một đóa dạ lan hoa, liền gần 100 cửa ải lớn. Đã như thế, bọn họ là có thể đối với thủ vọng giả liên minh phát động tấn công. Đừng lo lắng, các ngươi nhanh đi đem cái kia đóa dạ lan hoa đem xuống. Giác thúc giục. Những người đầu đầy người da trắng thánh sở bọn thủ vệ lập tức phân ra 3 tên tiến hóa giả hướng về dạ lan hoa lặng lẽ sờ lên. Mắt thấy khoảng cách dạ lan hoa càng ngày càng gần, sắp đáp thủ thời điểm, đột nhiên có đồ vật bay tới, rơi vào Phạm Đức Bưu cùng dắt trước người. Ầm ầm ầm, dĩ nhiên là mấy viên lựu đạn. Tuy rằng lấy Phạm Đức Bưu cùng dắt mọi người thực lực, lựu đạn căn bản không thương tổn tới bọn họ, nhưng bọn họ cũng là bị nổ cái mặt mày xám xịt. Minh Viện tập đoàn mọi người đều bị tiếng này nổ tung cho làm ở lại sững sờ. 3 tên thánh sở thủ vệ cũng là sợ hết hồn, theo bản năng mà dừng lại trong tay công tác. Làm khói thuốc tản đi thời điểm, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Phạm Đức Bưu, Dắt, Cát Bình mọi người nhất thời trợn mắt ngất ngụm. Ở thu được Cát Bình tin tức sau, Tô Thần lập tức hành động lên. Hắn căn cứ bộ đàm phát sinh tín hiệu, một đường đi đến công viên rừng lối vào. Khi thấy lối vào đặt cả đi lạc sau, Tô Thần biết Cát Bình không có lừa gạt mình. Liên Phạm Đức Bưu đều tự thân xuất mã, xem ra Minh Viễn tập đoàn là có trọng đại hành động. Hắn không có thất lễ, thu hồi chính mình ô tô sau, liền tiến vào công viên bên trong. Cùng Minh Viễn tập đoàn người như thế, Tô Thần cũng là gặp phải không ít biến dị động vật. Vì không đánh rắn động cỏ, hắn đồng dạng là lựa chọn tách ra. Căn cứ công viên bản đồ, Tô Thần rất nhanh đi đến ở trung tâm nhất địa phương. Hắn không chỉ có phát hiện Dạ Lan Hoa, càng là phát hiện cách đó không xa Cát Bình mọi người. Mắt thấy Cát Bình sắp bị báo đốm giết chết, Tô Thần vốn định ra tay cứu Cát Bình. Dù sao Cát Bình đối với Tô Thần vẫn là rất có dụng. Nhưng giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc, chợt nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm huyên áo, tựa hồ có không ít người đang đến gần. Tô Thần trong lòng hơi động, tạm thời ngừng lại. Theo hắn liền nhìn thấy Phạm Đức Bưu cùng dắt mọi người xuất hiện, hợp kích giết báo đốm. Làm thánh sở bọn thủ vệ hướng Dạ Lan Hoa đi đến thời điểm, Tô Thần nhíu nhíu mày. Thật vất vả phát hiện một đóa Dạ Lan Hoa, cũng không thể để Minh Viễn tập đoàn lấy đi. Nếu không, chính mình chế tạo không ra khóa gen thuốc thử, đối phương cũng có thể nhiều hơn vài tên dê dai người siêu phàm. Chỉ là những này rẻ ở thánh sở thánh vệ môn, xem ra không phải dễ chơi. Nếu như một đối một lời nói, Tô Thần sẽ không đem bọn họ để ở trong mắt. Nhưng bao quát Phạm Đức Bưu, dắt mọi người ở bên trong, Minh Viễn tập đoàn có sắp tới 20 tên dê dai người siêu phàm. Trong này có hay không cấp dê sức chiến đấu, Tô Thần cũng không rõ ràng. Tùy tiện động thủ, chỉ sợ chính mình không phải là đối thủ. Tô Thần con ngươi chuyển động, từ trong không gian chứa đồ lấy ra mấy viên lựu đạn. Hắn hướng về Phạm Đức Bưu, giáp phương hướng, ra sức ném tới. Ầm ầm ầm. Nương theo tiếng nổ mạnh, ánh lửa hiện ra, khói thuốc bay lên trời. Tô Thần. Khi thấy Tô Thần thân hình sau, Phạm Đức Bưu cùng giáp ngẩn ngơ. Sớm giải sẽ, mo thở phục kệ. Tô Thần hướng bọn họ nhếch miệng nở nụ cười. Phạm Đức Bưu nhất thời giận dữ, quắc, bắt hắn cho ta giết. Mà Cát Bình nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tô Thần xuất hiện, Phạm Đức Bưu muốn lấy đi Dạ Lan Hoa, liền không dễ như vậy. Nhìn hướng chính mình đập tới thủ vệ, Tô Thần chỉ là cười lạnh. Hắn cũng không ứng phó, chỉ là không ngừng mà lùi về sau, không ngừng hướng về kẻ địch ném ra lựu đạn. Phạm Đức Bưu cùng giặt tống lúc hai con bụi thủy. Cháu trai này đến cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết, lựu đạn căn bản không thương tổn tới người siêu phàm sao? Nhưng chỉ chốc lát sau, bọn họ liền biết rồi nguyên nhân. Tung tung tung. Trầm trọng bước tiến, từ bốn phương tám hướng vang lên. Hóa ra là viên khu những người biến dị sinh vật, nghe được tiếng nổ mạnh sau chạy tới. Tô Thần, mẹ nó bùng mã. Bị mấy con tinh tinh nhìn chằm chằm Phạm Đức Bưu, nhất thời chửi ầm lên. Những này sinh vật biến dị, trên căn bản đều là dê dai. Chương 805, lấy đi Dạ Lan Hoa. Chương 805, lấy đi Dạ Lan Hoa. Tuy rằng cùng dê dai ma vật so ra, những này biến dị động vật cũng không tính tưởng. Thật muốn đánh lên lời nói, Phạm Đức Bưu đều có thể ung dung giết chết một con. Nhưng vấn đề là, chúng nó số lượng thực sự là quá nhiều rồi. Đối với Phạm Đức Bưu nhục mạ, Tô Thần hồn nhiên không có để ở trong lòng. Đang nhìn đến này đóa to lớn Dạ Lan Hoa sau, hắn liền biết tại sao khu rừng rậm này công viên sẽ biến thành như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạ Lan Hoa ẩn chứa phong phú năng lượng, cũng hướng ra phía ngoài tỏa ra năng lượng. Công viên rừng trung nguyên bản động vật hoang dã môn chính là chịu đến Dạ Lan Hoa ảnh hưởng, do đó phát sinh biến dị. Không chỉ có như vậy, Tô Thần còn ở viên khu bên trong phát hiện như là không ít tâm huyết thảo, mặt trăng hoa trở quý giá dược thảo. Vậy những thứ này biến dị động vật hoang dã, tự nhiên sẽ xem trước cảm vệ bướm đêm cùng quỷ diện chi chu như vậy, bảo vệ ở Dạ Lan Hoa quanh thân. Nếu như Dạ Lan Hoa bên này phát sinh tình trạng gì, chúng nó nhất định sẽ chạy tới. Cái này cũng là tại sao Tô Thần muốn chế tạo điều động tĩnh nguyên nhân. Xèo xèo xèo. Tô Thần cúi thấp người xuống, né qua một đầu to lớn mãng xà, phụt lên tới được nọc độc. Thời khắc bây giờ, hắn chu vi đã loạn thành một nồi cháo. Đủ loại khác nhau biến dị động vật chính hướng Dạ Lan Hoa bên này vào tới. Đừng nói Tô Thần, liền ngay cả Minh Viễn tập đoàn thành viên quanh thân cũng hết mức là biến dị động vật. Cách Dạ Lan Hoa gần nhất ba tên thánh sở thủ vệ thấy tình thế không ổn, đội vàng bước nhanh, dự định hái được Dạ Lan Hoa liền chạy. Nhưng Tô Thần làm sao có khả năng cho bọn họ cơ hội? Hắn thả người nhảy một cái thê bân tùng rơi vào đối phương bên người. Ba người vung lên trầm trọng kỵ sĩ kiếm, cấp tốc hướng về Tô Thần bộ tới. Độ không tuyệt đối, cực hàn cùng xương giá trong nháy mắt bao phủ Tô Thần không gian chung quanh. Thánh sở thủ vệ tốc độ trở nên đặc biệt chậm chạp. Tô Thần rút ra huyền kim trường đao, chém về phía một người trong đó. Ở độ không tuyệt đối ảnh hưởng, người kia căn bản không kịp né tránh. Nhưng thánh sở thủ vệ không thẹn là thánh sở thủ vệ. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, từ hắn thân thể hướng nội ở ngoài, bùng nổ ra chói mắt bạch quang. Tô Thần công kích rơi vào bạch quang trên, dĩ nhiên dường như rơi vào trên nham thạch cứng rắn. Đây là vật gì? Tô Thần không khỏi mở ra. Cùng lúc đó, hai gã khác thánh sở thủ vệ đồng dạng bùng nổ ra bạch quang. Ở bạch quang ảnh hưởng, bọn họ khôi phục tốc độ, cùng nhau bổ về phía Tô Thần. Tô Thần hơi nhướng mày, dựa vào thê bất tung, lần thứ hai vụt lên từ mặt đất. Hắn tách ra ba người công kích sau, rơi vào Dạ Lan Hoa bên cạnh, ngăn cản hắn. Thấy cảnh này, Phạm Đức Bưu không khỏi giống to lên. Nhưng mà lúc này đã muộn. Tô Thần đưa tay ra, trực tiếp đem Dạ Lan Hoa hái xuống, bỏ vào không gian chứa đồ. Theo Dạ Lan Hoa biến mất, chu vi sóng năng lượng trong nháy mắt giảm xuống không ít. Cảm nhận được biến hóa này, những người biến dị động vật nhất thời trở nên cáo kỉnh lên. Chúng nó không chỉ có đối với Minh Viễn tập đoàn người đuổi đánh tới cùng, thậm chí cùng cái khác biến dị động vật cũng là triển khai điên cuồng chiến đấu. Nắm lấy Tô Thần, ta muốn hắn chết. Phạm Đức Bưu tức đến nổ phổi địa hét lớn. Zeus thánh sở người lập tức hướng về Tô Thần phương hướng bay lại. Chỉ tiếc chu vi hỗn loạn tương mừng, trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản là không có cách tới gần Tô Thần. Tô Thần bên này cũng là không dự định quá nhiều dừng lại. Ngự phong thuật. Ở Minh Viện tập đoàn mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Tô Thần dường như lưng mọc hai cánh giống như, trực tiếp bay lên. Hắn tách ra giữa bầu trời vài con phi hành biến dị động vật. Ở Phạm Đức Bưu tiếng giống giận dữ bên trong, biến mất ở chân trời. Tô Thần dễ dàng đào tẩu, nhưng cũng là khổ Phạm Đức Bưu những người này. Bọn họ khó khăn hội hợp cùng nhau, sau đó hướng ra phía ngoài phá vòng đây. Dọc theo đường đi không biết giết chết bao nhiêu sinh vật biến dị, vừa mới rời đi công viên rừng. Khi bọn họ chạy trốn tới chỗ an toàn sau, Phạm Đức Bưu đơn giản kiểm kê một phen phát hiện chết rồi hơn 10 người thủ hạ. Trong đó còn có 2 người là mới vừa đột phá đến dây dai. Này có thể để Phạm Đức Bưu đau lòng chết rồi. Lần hành động này, không chỉ có không thể thu hoạch dạ lan hoa, trái lại ném vào nhiều như vậy nhân thủ. Phạm Đức Bưu là vừa tức vừa giận, Tô Thần, lão tử. Hắn muốn nói lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhưng nghĩ đến, chính mình tại trên tay Tô Thần ăn nhiều như vậy thì tỏi. Lời tương tự, cũng là nói quá nhiều. Được rồi, A Bưu, nói câu nói như thế này không có ý nghĩa. Giác Tổng Đốn, lạnh lùng nói, ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao Tô Thần sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Hắn, đúng là nhắc nhở Phạm Đức Bưu. Đúng vậy. Bọn họ lần hành động này, có thể nói tương đương ẩn nấp. Nhưng Tô Thần một mực xuất hiện ở đây, còn cướp đi dạ lan hoa. Điều này thực lộ ra quái lạ. Ý của ngươi là, có người bán đi tình báo cho hắn? Không sai. Giáp phất phất tay, hơn 10 người thánh sở thủ vệ, lập tức đem ở đây Minh Viễn tập đoàn các thành viên, đem vây lại. Phạm Đức Bưu cũng ý thức được không đúng, âm lạnh ánh mắt, quan sát đặc biệt hành động tiểu đội người. Hắn cùng giáp, cùng với thánh sở thủ vệ tự nhiên là có thể bài trừ ở bên ngoài. Nếu như thật sự có nội gian lời nói, vậy thì khẳng định là đặc biệt hành động tiểu đội những người này. Các ngươi ai làm, chính mình đứng ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ở tràng mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người nào theo tiếng. Cát Bình mặt ngoài trấn định, trong lòng nhưng là có chút hốt hoảng. Hắn không chút biến sắc địa lùi về sau vài bước, đứng ở tiểu đội mình đội trưởng phía sau. Nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Phạm Đức Bưu lạnh lùng thốt, trước tiên lần lượt từng cái soát người lại nói. Thánh sở bọn thủ vệ, lần lượt từng cái tìm lên mọi người tại đây thân. Rất nhanh sẽ đi đến Cát Bình bên người. Cát Bình thoải mái địa giơ hai tay lên, tùy ý đối phương lục soát chính mình. Phạm Đức Bưu toàn trường nhìn chằm chằm Cát Bình. Dưới cái nhìn của hắn, Cát Bình không thể nghi ngờ là tối có khả năng người. Nhưng mà để hắn thất vọng chính là, thánh sở thủ vệ cũng không có từ trên thân Cát Bình tìm ra đến bất kỳ khả nghi đồ vật. Vung tha Cát Bình sau, thánh sở thủ vệ hướng đi tiểu đội trưởng. Giữa lúc kiểm tra tiểu đội trưởng bao khỏa thời điểm, xoay một tiếng, một bộ đàm rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Đây là cái gì? Phạm Đức Bưu cầm lấy bộ đàm, trầm giọng hỏi. Bộ này bộ đàm kiểu dáng, cùng Minh Viễn tập đoàn tuyệt nhiên không giống. Mồ hôi lạnh từ nhỏ đội trưởng trên đầu nhô ra. Hắn ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, vội vã lắp ba lắp bắp điệu giải thích, "Chủ tịch, ta cũng không biết." "Đạo a, không chịu nói đúng không?" Phạm Đức Bưu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, thánh sở thủ vệ lập tức đem tiểu đội trưởng cho đè lại. "Chủ tịch, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ta thật không biết a." Tiểu đội trưởng không dám phản kháng, chỉ có thể lớn tiếng kêu an. "A Bưu, ngươi định xử lý như thế nào?" Giáp mặt không hề cảm xúc nói. "Giết đi." Phạm Đức Bưu chỉ hơi trầm ngâm, liền hạ lệnh nói. Tuy rằng nhỏ đội trưởng là dê dai người siêu phàm, nhưng bộ đàm là từ trên người hắn tìm ra đến, hắn nhất định phải chết. Cát Bình trong ánh mắt né qua một vẻ không đành lòng. Không sai, vừa nãy chính là hắn thừa dịp tiểu đội trưởng chưa sẵn sàng, đem bộ đàm lặng lẽ đặt ở tiểu đội trưởng trong túi leo lưng. Chương 806, thà giết nhầm, không buông tha. Chương 806, thà giết nhầm, không buông tha. Chủ tịch, oan uổng à, chủ tịch. Vừa nghe đến phải xử tử chính mình, tiểu đội trưởng sốt ruột. Hắn một bên liều mạng dãy rủa, một bên biện giải cho mình. Chỉ tiếc vài danh thánh thủ vệ ấn lại hắn căn bản không thể động đậy. Mắt thấy một tên thủ vệ giơ lên cao lên to lớn kỵ sĩ kiếm, đang lúc này, Phạm Đức Bưu bỗng nhiên lại đã mở miệng, "Chậm đã." Tiểu đội trưởng sững sờ, trong mắt cấp tốc dấy lên hy vọng ngọn lửa. Hắn còn tưởng rằng Phạm Đức Bưu thay đổi chủ ý, dự định tha chính mình. Phạm Đức Bưu chậm gì gì địa đi tới, cũng không có ở tiểu đội trưởng bên người dừng lại, mà là đi đến Cát Bình bên người. "Lão Cát, ta nhớ được ngươi hai là một đội chứ?" "Đúng, chủ tịch." Cát Bình giả vờ trấn định, gật đầu nói, "Nhưng ta thật không biết, hắn sẽ ra bán chúng ta." Nghe nói như thế, Phạm Đức Bưu không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, theo vung tay lên, đem hắn cũng cho ta nắm lên đến. Không đợi Cát Bình phục hồi tinh thần lại, hai tên thánh sở thủ vệ liền như hổ như sói giống như xông lại, trực tiếp đè lại hắn. Cát Bình thực lực còn xa không bằng tiểu đội trưởng. Hắn tự nhiên không có phản kháng, mà là trừng lớn hai mắt, "Chủ tịch, ngươi đây là ý gì? Nếu ngươi với hắn một đội ngũ, vậy ngươi cũng có hiểm nghi, thẳng thắn trực tiếp giết." Phạm Đức Bưu cười lạnh. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không cho là tiểu đội trưởng sẽ ra bán Minh Viễn tập đoàn, chỉ là chứng cứ đặt tại nơi đó, bất luận tiểu đội trưởng có làm hay không, đều chắc chắn phải chết. Cát Bình cùng tiểu đội trưởng cùng nhau khởi hành động, hắn rõ ràng so với tiểu đội trưởng càng có hiểm nghi. Tha giết nhầm, không buông tha, đây là Phạm Đức Bưu phong cách hành sự. Vì lẽ đó hắn dự định đem Cát Bình cùng tiểu đội trưởng đều xử tử. Ngươi tùy ý giết người, lẽ nào liền không sợ gây nên công phẫn sao? Công phẫn? Phạm Đức Bưu cười ha ha, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người tại đây, ai không chịu phục, ta liền hắn đều sẽ giết. Hắn tầm mắt nơi đi qua, mọi người tại đây dồn dập cúi đầu, không dám với hắn đối diện. Cát Bình bạn không nghĩ tới, Phạm Đức Bưu càng gặp tàn nhẫn vô tình. Có điều hắn cũng là người có cốt khí, cũng không tính xin tha. Phạm Đức Bưu, ngươi làm đủ trò xấu, một ngày nào đó báo ứng gặp rơi vào trên người ngươi. Hắn dừng một chút, cười lạnh nói, còn có một việc, bên cạnh ngươi giáp, ta trước nghe hắn cho rẻ ở thánh sở gọi điện thoại. Nói là chờ ngươi tiêu diệt thủ vọng giả liên minh sau, liền muốn làm thịt ngươi, nâng đỡ một cái nghe lời người đại lý. Lời này vừa nói ra, giáp hơi biến sắc mặt, bụng kín. A Biu, hắn là đang ly gián quan hệ của chúng ta. Phạm Đức Biu vung vung tay, khẽ cười nói, yên tâm, giáp, quan hệ của chúng ta, không cần nhiều lời. Ta làm sao có khả năng nghe tin hắn lời nói? Có tin hay không là tùy ngươi, A Biu, ngươi tự cầu phúc đi. Cát Bình sau khi nói xong, liền ngậm miệng không nói. Ở trước mặt mọi người, Rẻ Ở Thánh Sở bọn thủ vệ đem Cát Bình cùng tiểu đội trưởng tàn nhẫn giết chết, cũng lấy đi năng lượng của bọn họ tinh thể. Sau đó ai muốn dám phản bội tập đoàn, hai người bọn họ chính là hạ tràng. Phạm Đức Biu uy hiếp xong mọi người sau, liền hạ lệnh lái xe rời đi. A Biu, Dạ Lan Hoa làm mất đi liền mất rồi, chúng ta sẽ tìm là được rồi. Ngồi trên sau xe, nhìn thấy Phạm Đức Biu một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, giáp cười an ủi. Ta ngược lại không là đau lòng Dạ Lan Hoa, mà là đang lo lắng Tô Thần cướp Dạ Lan Hoa mục đích. Phạm Đức Biu giải thích, ý của ngươi là Tô Thần cướp đi Dạ Lan Hoa cũng chính là chế tác khóa gen thuốc thử. Không sai, ta lo lắng chính là cái này. Nghe nói như thế, giáp không khỏi thấy buồn cười, sao có thể có chuyện đó ạ? Thánh sở tiêu tốn nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy nhân lực mới nghiên cứu ra khóa gen thuốc thử. Tô Thần bọn họ muốn trong thời gian ngắn làm ra đến, đó là không thể. Nếu ta nói, hắn liền đơn thuần vì xấu chúng ta chuyện tốt. Phạm Đức Biu khẽ cau mày, giáp, ngươi không muốn quá mức tự tin. Ngươi lẽ nào đã quên năm đó chúng ta muốn nghiên cứu đạn hạt nhân? Hắn lời này để giáp làm nổi lên không tốt hồi ức, sắc mặt chìm xuống. Được rồi, A Biu, đồ chơi này cùng đạn hạt nhân có thể không giống nhau. Ta nói Tô Thần không thể, hắn chính là không thể. Thấy hắn ngoan cố như vậy, Phạm Đức Biu do dự một chút, không nói cái gì nữa. Được rồi, A Biu, ngươi hiện tại nên cân nhắc chính là làm sao tìm được đến càng nhiều Dạ Lan Hoa, hiểu chưa? Được rồi. Phạm Đức Biu gật gật đầu, giáp lộ ra nụ cười thỏa mãn, bắt đầu đùa bỡn đứng dậy một bên nữ nhân. Phạm Đức Biu chẳng muốn đến xem, mà là nhìn phía ngoài cửa xe. Trong lòng hắn lại đột nhiên nhớ tới Cát Bình trước khi chết lời nói, quả thật Cát Bình có khả năng là muốn ly gián chính mình cùng giáp quan hệ, nhưng hắn là người chính trực, cũng có khả năng không lừa gạt mình. Chính mình cũng từng có mượn Rẻ Ở Thánh Sở phát triển sau khi đứng lên, một cước đem Rẻ Ở Thánh Sở cho đá văng ý nghĩ. Khó bảo toàn giáp không có như vậy ý nghĩ. Trước chính mình rất nhiều hành động, giáp đều khá là bất mãn, thậm chí hai người đều đã xảy ra xung đột. Xem ra chính mình muốn phòng ngừa chú đáo, sớm tính toán. Tô Thần sử dụng ngự phong thuật thoát ly chiến trường, đi đến công viên ở ngoài. Hắn lập tức lấy ra một chiếc xe con, chạy mất dép. Chuyến này không chỉ có thu được Dạ Lan Hoa, càng là phá hoại Minh Viễn tập đoàn kế hoạch, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chờ Tô Thần trở lại thủ vọng giả căn cứ thời điểm, đã là lúc chạm vạng. Hắn mới vừa dừng xe xong, nhận được tin tức Triệu Mãn liền chạy tới. Tô lão đệ. Nhìn thấy Triệu Mãn Xuân Phong đắc ý dáng vẻ, Tô Thần cười nói, Triệu đại ca cao hứng như thế, lẽ nào là tìm tới Dạ Lan Hoa? Khà khà, bảo mật. Triệu Mãn nhếch miệng nở nụ cười, nhưng vẻ mặt đã bán đi hắn. Triệu đại ca ngươi lại vẫn bán lên cái nút. Tô Thần không khỏi thấy buồn cười. Ta tìm Lưu Công có chút việc, Tô lão đệ, ngươi cùng ta đồng thời chứ? Được, ta cũng tìm hắn có việc đây. Hai người một bên nói chuyện tiếng, một bên đi đến Lưu Minh Hiên phòng thí nghiệm. Tô lão đại, Triệu tổng đội. Lưu Minh Hiên cười ha hả cùng hai người đánh tới bắt chuyện. Ngày hôm nay chúng ta ra ngoài, nhưng là tìm tới một đóa Dạ Lan Hoa. Triệu Mãn cười đem vẫn nhấc theo vali sách tay cho mở ra. Chỉ thấy một đóa óng ánh long lanh, giống như tác phẩm nghệ thuật Dạ Lan Hoa, xuất hiện ở Lưu Minh Hiên trước mặt. Tuy rằng trước Tô Thần đã cho Lưu Minh Hiên một đóa, đồng thời cũng thành công chế tạo ra cao cấp đột phá thuốc thử, nhưng lại lần nữa nhìn thấy như vậy quý giá Dạ Lan Hoa, Lưu Minh Hiên cũng là có chút thất thần. Quả nhiên là thứ tốt. Lưu Minh Hiên tự lẩm bẩm, như thế một đóa Dạ Lan Hoa, phòng trường có thể chế tạo ra 10 chi khoảng trường, trái phải khóa gen thuốc thử. 10 chi sao? Triệu Mãn có chút thất vọng, sau đó xoa xoa tay nhỏ nhìn về phía Tô Thần, Tô lão đệ, đây là chúng ta một đại đội phát hiện, có thể hay không để cho chúng ta nhiều nắm 2 chi? Được, không thành vấn đề. Tô Thần hào phóng địa đồng ý quá tốt rồi. Triệu Mãn lộ ra nét mặt hưng phấn. Ai muốn bảo hóa đến dây dai, dĩ nhiên là chiếm cứ ưu thế. Tô lão đại, ngươi lần này đến, lẽ nào không có gì hay đổ vật sao? Lưu Minh Hiên có chút chờ mong địa đạo. Chương 807, con người của ta chỗ nào cũng lớn. Chương 807, con người của ta chỗ nào cũng lớn bảo bối mà, đương nhiên là có. Tô Thần khẽ mỉm cười, đem từ công viên rừng thu hoạch Dạ Lan Hoa trực tiếp lấy đi ra, bày ra ở trên bàn thí nghiệm. Làm Lưu Minh Hiên cùng Triệu Mãn nhìn thấy thời điểm, nhất thời trừng lớn hai mắt. Không gì khác, chỉ vì Tô Thần lấy ra Dạ Lan Hoa, thực sự là quá to lớn. Triệu Mãn tìm tới Dạ Lan Hoa, gần như là bình thường nhìn thấy hoa hồng hai lần. Nhưng mà Tô Thần tìm tới, nhưng là cùng bí đao lớn bằng. Triệu Mãn nuốt nước miếng một cái, Tô lão đệ, ngươi chuyện này cũng lớn quá rồi đó. Ngươi biết đến, con người của ta nơi nào đều đại. Tô Thần cười ha ha, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Triệu Mãn dở khóc dở cười. Được rồi, Ngưu Công, này đoá Dạ Lan Hoa nên đủ khoảng 50 người chứ? Tô Thần nhìn về phía Ngưu Minh Hiên. Ngưu Minh Hiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, căn cứ khóa gen thuốc thử phương pháp phối chế đến xem, hẳn là đủ khoảng 50 người. Tính cả Triệu Mãn tìm tới Dạ Lan Hoa, cũng là ý vị thủ vọng giả liên minh, một hồi liền nắm giữ 60 tên dê giai người siêu phàm. Thực lực như vậy, đã so với được với Minh đại hội. Triệu đại ca, ngươi ở mấy cái đại đội bên trong, chọn người có thể tin được viên. Đợi được Nưu Công đem khóa gen thuốc thử chế tạo ra sau, liền do ngươi phân phát xuống. Tô Thần đối với Triệu Mãn nói. Được rồi, hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu Mãn một lời đáp ứng luôn. Hết bận tất cả những thứ này sau, Tô Thần trở lại Nomadism. Từ khi bắt đầu bắt tay tìm kiếm, đột phá khóa gen biện pháp tới nay, Tô Thần liền vẫn bận lục cái liên tục. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là có thể, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Tô Thần tựa ở trên giường của chính mình, xoa xoa một bên mộc kỳ. Đột nhiên trong lòng hơi động, mở ra chính mình bảng điều khiển hệ thống. Phòng nhà xe đẳng cấp 11. Thăng cấp cần thiết điểm năng lượng 30.000, hiện nay nắm giữ năng lượng điểm 233.456. Xe cộ độ bền 100. Làm độ bền quy không giờ, nhà xe sẽ báo hỏng. Có thể thông qua điểm năng lượng tiến hành chữa trị. Không gian chứa đựng, năng lượng cửa hàng, cường hóa tuyển hạng, phòng hộ công năng, quét hình phát hiện, phù văn hệ thống, công pháp bí tịch, tu khí quyết, lang hư quyền, thê vân tung, kiện thể thuật, bao kiếm, vô cực kiếm đạo, vô cực bao kiếm, ngự phong thuật, thiên phú, xạ kích tinh thông, tự mình tái sinh, khống chế băng tuyết, điện xạ nhãn kỹ năng, khống chế sấm sét, độc tố kháng tính, tinh thần kháng tính, dưới nước hô hấp, long uy, sức chiến đấu đánh giá, D. Tô Thần mỗi ngày đều muốn hấp thu có đủ nhiều nguyên thạch, hơn nữa người mang tụ khí quyết. Vì lẽ đó hắn năng lượng tích góp lên vẫn là rất nhanh. Nếu như đặt ở trước, nắm giữ hơn 20 vạn điểm năng lượng, Tô Thần tuyệt đối cười đến khỏe miệng đều nết đến chân lỗ tai. Nhưng nhìn một chút, lần sau cường hóa cần thiết điểm năng lượng, hắn làm sao cũng không cười nổi. Quên đi, chính mình đem nhà xe hệ thống thăng cấp một chút đi. Ken, nhà xe hệ thống thăng cấp thành công, bây giờ làm cấp 12. Nhà xe không gian tăng lớn. Ken, nhà xe hệ thống thăng cấp thành công, bây giờ làm cấp 13. Năng lượng cửa hàng có thể hối đoái vật tư chủng loại tăng cường. Ken, nhà xe hệ thống thăng cấp thành công, bây giờ làm 14 cấp. Năng lượng cửa hàng có thể hối đoái vật tư chủng loại tăng cường. Tô Thần một hơi cho nhà xe liền tăng 3 cấp. Khi thấy hệ thống nhật ký sau, hắn hơi sững sờ. Đối với hắn mà nói, năng lượng cửa hàng nhưng là hơi có chút vô bổ. Dù sao bên trong có thể hối đoái đều là hàng ngày cần thiết vật tư. Những thứ đồ này đối với những khác người may mắn còn sống sót phi thường trọng yếu, nhưng Tô Thần căn bản liền không cần, bởi vì hắn không gian chứa đồ vật tư, đời này cũng hữu dụng không xong. Để ta nhìn, năng lượng cửa hàng có thêm vật gì tốt. Tô Thần mở ra xem, nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là vẫn là chút tương tự với thuốc lá, rượu đỏ loại hình đồ vật, nhưng không nghĩ đến, vẫn còn có tâm huyết thảo, mặt trăng hoa các loại tài liệu thảo dược hối đoái tuyển hạng. Tâm huyết thảo, mặt trăng hoa những tài liệu này, tuy rằng không giống tiên thủy dịch, dã lan hoa như vậy hi hữu, nhưng tìm kiếm lên cũng là tương đương phiền phức. Năng lượng cửa hàng có thể tiến hành hối đoái lời nói, nhưng là có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Không chỉ có như vậy, Tô Thần còn ở cửa hàng bên trong phát hiện, có thể dùng năng lượng hối đoái dị tinh. Chỉ là lấy Tô Thần thực lực, cùng với bây giờ tình thế, dị tinh đã phát huy không được quá to lớn tác dụng. Muốn chiếu tình huống này thăng cấp xuống, cửa hàng bên trong sớm muộn còn có thể hối đoái dạ lan hoa, tiên thủy dịch như vậy thứ tốt. Tô Thần chậm rãi xoay người, vẫn là rất hài lòng. Đang lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tô Thần nghe được, là Vương Băng Nghiên âm thanh. Hắn kéo cửa ra vừa nhìn, phát hiện Vương Băng Nghiên chính một mặt khiếp sợ đứng ở nơi đó, tựa hồ là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. "Làm sao, Băng Nghiên? Thần ca, ngươi mau nhìn, bên trong xe không gian làm sao trở nên lớn như vậy?" Vương Băng Nghiên đi tới Tô Thần bên người, ôm cánh tay của hắn nói. Tô Thần ngẩng đầu nhìn qua, cũng là hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ đến, chính mình lần này thăng cấp nhà xe sau, cải biến sẽ như vậy quyết đại. Trước nhà xe cũng là cùng 3 thất 2 sảnh không xê xích bao nhiêu, nhưng hiện tại nội bộ không gian đã so với được với một tòa biệt thự. Ở vốn có gian phòng ở ngoài, thêm ra tảng lớn chống rộng không gian. Tô Thần sờ sờ Vương Băng Nghiên đầu, khẽ cười nói, không có chuyện gì, không cần kinh ngạc. Nay phải tiếp tục phát triển, e sợ sau đó liền có thể trở thành là một chiếc di động căn cứ xe. Đến khi đó, coi như đánh không lại kẻ địch, chính mình hoàn toàn có thể mang theo thủ vọng giả liên minh người lái xe chạy trốn. Có thêm nhiều như vậy diện tích, Tô Thần cũng là không có nhàn rỗi, đem chúng nữ cũng gọi lại đây. Đối với nhà xe không gian đột nhiên biến nhiều, chúng nữ đang kinh ngạc qua đi, cũng là bình tĩnh lại. Dù sao các nàng trước cũng đã từng trải qua. Tô Thần đem thiết kế quyền giao cho chúng nữ, làm cho các nàng hảo hảo quy hoạch bên trong xe không gian. Đợi được hết thảy đều làm tốt sau, Nomadism bên trong xe có thể nói rực rỡ hẳn lên. Mỗi người gian phòng diện tích đều chiếm được rất lớn tăng cường. Đặc biệt là liên quan đến chúng nữ tính phúc Tô Thần gian phòng, diện tích càng là cực kỳ quyết đại. Bên trong giường, nhưng là dùng mấy tấm giường lớn ghép lại mà thành. Ngoài ra, công việc gì khu, giải trí khu đều bị phân chia đi ra. Lần này một lần nữa quy hoạch sau, Tô Thần mọi người sẽ cùng với chuyển nhà mới. Hắn đánh chúc mừng tân gia niềm vui cơ hiệu, xin mời chúng nữ đồng thời cùng hoan. Không thể không nói, Lưu Minh Hiên nghiệp vụ năng lực thật sự cường. Tuy rằng trước chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng chỉ dùng một buổi tối, liền một điểm vật liệu đều không có lãng phí, hắn liền quen thuộc khóa gen thuốc thử phương pháp luyện chế. Sau đó Lưu Minh Hiên liền bắt đầu chính thức chế tạo khóa gen thuốc thử. Có điều 2 đến 3 ngày công phu, liền sản xuất ra 63 chi thuốc thử. Dựa theo Triệu Mãn cung cấp danh sách, những khóa gen này thuốc thử tất cả đều phân phát lại đi. Hô. Triệu Mãn mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Triệu đại ca, cảm giác thế nào? Ngồi ở một bên Tô Thần, cảm nhận được Triệu Mãn quanh thân khí chẳng biến hóa, liền biết Triệu Mãn là đột phá. Đây chính là dê dai cảm giác sao? Đúng là quá tuyệt. Triệu Mãn cầm nắm đấm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chương 808, vảy rồng áo giáp chương 808, vảy rồng áo giáp ngay ở Triệu Mãn đang khi nói chuyện, một bên Vương Viêm, Đinh Địch, La Hiểu Thiên mấy người, cũng là lục tục mở hai mắt ra. Cùng Tô Thần cực kỳ thân mật bọn họ, tự nhiên cũng ở danh sách bên trên. cảm thụ tiến vào dê dai không giống, Vương Viêm, Đinh Địch mọi người từng cái cũng là thán phục không ngớt. Có 60 tên dê dai người siêu phàm, trong thời gian ngắn, chúng ta đã không cần sợ Minh Viễn tập đoàn. Đón lấy khoảng thời gian này, Triệu đại ca ngươi còn muốn tiếp tục sắp xếp nhân thủ, để bọn họ phụ trách tìm kiếm Dạ Lan Hoa. Chỉ cần có đầy đủ Dạ Lan Hoa, chúng ta ít nhất còn có thể nhiều hơn nữa tăng cường 100 tên dê dai người siêu phàm. Khóa gen thuốc thử cần thiết tiên tùy dịch cũng không coi là nhiều. Lần trước cùng huynh đệ hội đi thăm dò nguyên thạch khoáng thời điểm, Tô Thần thu được lượng lớn tiên tùy dịch. Cho tới những tài liệu khác, Tô Thần năng lượng cửa hàng cũng có thể tiến hành hối đoái. Nếu như thật sự có 100 tên dê dai người siêu phàm, đừng nói Minh Viện tập đoàn, coi như mang tới huynh đệ hội, Tô Thần cũng không hề sợ hãi. Được rồi, Triệu Mãn gật đầu đáp lại. Còn có, dê dai người siêu phàm sự tình, nhất định phải bảo mật. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đánh Minh Viễn tập đoàn một cái không ứng phó kịp. Tô Thần lại căn dặn Triệu Mãn vài câu, tiếp theo đứng dậy rời đi phòng huấn luyện. Hắn đi sang một bên tìm Tôn Dự Thành, một bên lấy ra bộ đàm. Mấy ngày gần đây, A Bưu bọn họ còn có động tĩnh gì sao? Tô Thần cho Cát Bình phát sinh tin tức. Dựa theo di vãng thông lệ, trên căn bản vượt qua 5 phút đồng hồ, Cát Bình liền sẽ về tin tức. Nhưng mãi đến tận Tô Thần đến Tôn Dự Thành phòng rèn, đều chưa lấy được bất kỳ đáp lại. Hắn cũng không coi là chuyện to tát, chỉ làm Cát Bình là có chuyện gì đang bận. Tô đại ca, ngươi có thể coi là đến rồi. Ngươi không biết, cái kia vảy rồng xử lý lên có cỡ nào khó khăn. Vừa thấy được Tô Thần, Tôn Dự Thành liền ngã lên nước đang đến. Vảy rồng độ cứng rắn, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu không, Địa Long, Long Quy, Giao Long chúng nó phòng ngự sẽ không như vậy kinh người. Ở nhận được Tô Thần nhiệm vụ sau, Tôn Dự Thành liền suy tính tới đến, nên làm sao đem vảy rồng chế tạo thành áo giáp. Hắn ban đầu dự định là ở trên vảy rồng chui ra lỗ nhỏ, dùng dây thừng đem chúng nó sâu chui lên. Nhưng dùng mũi khoan làm một canh giờ, Tôn Dự Thành cũng chỉ ở vảy mặt ngoài, chui ra một đạo nhợt nhạt vết sâu. Dựa theo tiến độ này, muốn thu được cuối cùng thành phẩm, ít nhất muốn đến năm nào tháng nào đi tới. Tôn Dự Thành trầm tư suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra biện pháp. Vì lẽ đó ta thẳng thắn trước hết không xử lý vảy rồng, mà là giúp Tô lão đại ngươi chế tạo nổi lên vũ khí. Tôn Dự Thành một bên giải thích, một bên lấy ra một thanh trường kiếm. Tô đại ca, ngươi nhìn một chút, cái vũ khí này cùng trước có cái gì không giống? Tô Thần tiếp nhận trường kiếm. Vừa mới tới tay, hắn liền có thể cảm nhận được, cái vũ khí này không giống bình thường địa phương. Tuy rằng đồng dạng là dùng dị tinh chế tạo, nhưng thân kiếm lập lòe, sắc bén ánh sáng lộng lẫy. Tô Thần có thể cảm giác được, nó khác nhau xa so với phổ thông dị tinh vũ khí sắc bén. Thanh trường kiếm này, chính là ta căn cứ Tô đại ca ngươi cho bản vẽ, chế tạo ra đến. Ngoại trừ Tô đại ca ngươi này thanh huyền kim trường đao, cái khác bất kỳ dị tinh vũ khí cũng không sánh nổi nó. Tôn Dự Thành giới thiệu. Này ngược lại là ở Tô Thần trong dự liệu. Dù sao thanh trường kiếm này nhưng là linh khí, trước Minh đệ hội hội trưởng đồng chiến, chính là dùng tương tự vũ khí, đánh chết thực nham thú cùng thực linh thạch tinh. Phổ thông dị tinh vũ khí, căn bản không làm được đến mức này. Chỉ là rèn đúc như thế một món vũ khí, nhưng là tương đương phiền phức. Hỏa hầu, vật liệu, thậm chí ngay cả chế tạo thời gian, đều phải là ở sáng sớm. Tôn Dự Thành cười khổ nói. Khổ cái ngươi, Dự Thành. Tô Thần có thể tưởng tượng đi ra, Tôn Dự Thành là ở khó khăn giường nào tình huống, mới chế tạo ra đến rồi như thế một món vũ khí. Đang làm đến thanh trường kiếm này sau, ta liền linh cơ hơi động. Nếu như vậy, tại sao ta không thể dựa theo vũ khí chế tạo biện pháp đến chế tác công cụ? Tôn Dự Thành cười hì hì. Thấy được linh khí lợi hại sau, hắn đã nghĩ đi ra đối phó vảy rồng biện pháp. Dựa theo đồng dạng quy trình, Tôn Dự Thành chế tác được một cái có thể gọi linh khí công cụ. Ngoài ra, hắn lại tìm đến vài tên hệ băng, hệ hỏa dị năng giả, thay phiên đối với vảy rồng sử dụng dị năng. Ở băng hỏa cựu trọng thiên ảnh hưởng, nguyên bản cứng rắn vảy rồng rốt cục trở nên suốt. Nhân cơ hội này, Tôn Dự Thành dùng linh khí công cụ, ở mỗi chiếc vảy rồng trên đều chui ra lỗ nhỏ. Cuối cùng mới đưa chúng nó chế thành vảy rồng áo giáp. Ken ken ken. Tô đại ca, ngươi mời xem. Tôn Dự Thành đem một cái vẻ bề ngoài đẩy đi ra. Trên giá đặt một bộ áo giáp màu bạc, trong nháy mắt liền hấp dẫn đến Tô Thần ánh mắt. Cùng dị tinh áo giáp lẫn nhau so sánh, vảy rồng áo giáp có vẻ không như vậy rộng lớn, thậm chí có chút khéo léo. Nhưng ánh mắt nhìn tới, nhưng lộ ra cứng rắn không thể phá vỡ. Đặc biệt là trên vảy rồng nguyên bản liền có thần bí hoa văn, càng là tỏa ra thần bí mà lại uy nghiêm khí tức. Nguyên bản xanh đen sắc vảy rồng, bị Tôn Dự Thành phun nhuộm thành màu bạc. Ta cảm thấy đến cùng xanh đen nhan sắc so với màu bạc càng lộ vẻ uy phong thô bạo. Tôn Dự Thành nói bổ sung. Tô Thần đương nhiên sẽ không lưu ý điểm ấy chi tiết nhỏ. Hắn gỡ xuống vảy rồng áo giáp, ở Tôn Dự Thành dưới sự giúp đỡ, hắn đem vảy rồng áo giáp mặc vào người. So với trước dị tinh áo giáp, vảy rồng áo giáp càng thêm thiết thân, hơn nữa hành động lên cũng càng thêm như thường. Cho tới sức phòng ngự, càng không cần nhiều lời. Biết rồi toàn bộ quy trình sau, Tô Thần không kìm lòng được địa thở dài nói, Dự Thành, ngươi hắn nương địa thật đúng là một nhân tài. Tôn Dự Thành tinh thông chế tạo binh khí áo giáp, Lưu Minh Hiền Nam hiểu khoa học nghiên cứu, chế tác các loại thuốc thử. Hai người bọn họ đối với Tô Thần tầm quan trọng, nhưng là ghê gớm nói mà dụ. Dù cho Tô Thần 100 chi khóa gen thuốc thử, hắn cũng không muốn trao đổi. Kha kha, nhân tài không tính là, có như vậy một điểm ai mới thôi. Chủ yếu vẫn là Tô đại ca ngươi tín nhiệm ta, cho ta cung cấp nhiều như vậy thứ tốt. Tôn Dự Thành vuốt sau gáy, nhếch miệng cười nói, ngươi quá khiêm tốn. Ê, này đều là ngươi tưởng thưởng. Tô Thần một hơi lấy ra hơn 100 viên nguyên thạch, đặt ở trên bàn. Này quá nhiều rồi, Tô đại ca. Không không không, không có chút nào nhiều. Tô Thần trong không gian chứa đồ, còn có đến hàng mấy chục ngàn nguyên thạch. Như thế điểm đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì. Ta này hai cái huyền kim trường đao, còn cần ngươi dựa theo linh khí biện pháp, một lần nữa rèn đúc một lần. Không thành vấn đề, Tô đại ca. Tôn Dựng Thành miệng đầy đồng ý, Tô Thần đem hai cái huyền kim trường đao giao cho Tôn Dựng Thành. Càng làm từ thực nham thú, thực linh thạch tinh trên người lấy xuống vật liệu, cũng đều lấy ra. Chế tạo linh khí lúc, cần thiết rất nhiều vật liệu, chính là bắt nguồn từ chúng nó trên người. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Tôn Dựng Thành lập tức bắt đầu bận rủi. Đứng ở một bên Tô Thần cũng không có nhà rỗi, thông qua hệ thống, bắt đầu đối với vảy rồng áo giáp tiến hành phù văn điêu khắc. Hắn nguyên bản còn đang lo lắng, vảy rồng quá mức kiên cố, không cách nào điêu khắc phù văn. Nhưng sự thực chứng minh, hắn lo lắng là dư thừa. Chương 809, hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Chương 809, hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Tô Thần chỉ là chuẩn bị kỹ càng vật liệu, hệ thống liền thuận lợi địa ở vảy rồng áo giáp trên, điêu khắc chữ năng phù văn. Mắt thấy chế tạo quá trình, còn cần một quãng thời gian rất dài. Tô Thần sẽ không có quấy rối Tôn Dựng Thành, mà là đứng dậy rời đi. Sau khi ra cửa, hắn vừa liếc nhìn bộ đàm, vẫn cứ không có Cát Bình đáp lại. Xem ra Cát Bình rất lớn khả năng là tao ngộ đến bất trắc, chỉ là không biết hắn là chết ở công viên rừng bên trong, vẫn bị Phạm Đức Bưu phát hiện ra. Sau đó mấy ngày, dựa theo Tô Thần dặn dò, thủ vọng giả liên minh tiếp tục duy trì biết điều. Nhưng lén lút, Triệu Mãn nhưng mang theo người thủ hạ ở toàn bộ Trung Khải tỉnh cảnh nội siêu tầm Dạ Lan Hoa tâm tích. Cũng may thời gian không phụ người có trí, ở một tháng thời gian, thủ vọng giả liên minh lục tục lại tìm tới mấy đóa Dạ Lan Hoa. Trong căn cứ dê dai người siêu phàm số lượng rất nhanh sẽ đi đến hơn 90 người. Thân tượng hoài tụ khí quyết Triệu Mãn càng là tiến hóa đến cấp dê sức chiến đấu. Cho tới nói Tô Thần, tuy rằng tốc độ tu luyện nhanh chóng, nhưng làm sao mỗi lần cường hóa cần thiết năng lượng thực sự là quá nhiều. Khoảng thời gian này hắn chỉ là tiến hành rồi một lần cường hóa, nhưng cũng không có thăng cấp. Phòng họp bên trong, Triệu Mãn chờ một đám cao tầng đều là ở đây. Nghị trưởng, chúng ta thực lực tích góp đến gần đủ rồi, có phải là nên tìm cơ hội đối với Minh Viễn tập đoàn ra tay? Triệu Mãn đề nghị. Tô Thần khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng đề nghị của hắn. Dù sao Minh Viễn tập đoàn có rẻ ở thánh sở chỗ dựa, rẻ ở thánh sở lại gốc gác thâm hậu. Nếu như kéo dài thêm, thủ vọng giả liên minh tuyệt đối là không sánh được Minh Viễn tập đoàn. Không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp đối với Minh Viễn tập đoàn ra tay. Nhưng vấn đề là, chúng ta nên làm sao động thủ đây? Cũng không thể vọt thẳng đến Minh Viễn tập đoàn xào huyệt chứ? Hứa Hồng cười khổ hỏi. Này ngược lại là đem Tô Thần cho hỏi được. Nếu như đổi thành trước, hắn còn có thể thông qua các bình, đến thu được Minh Viễn tập đoàn hướng đi. Sau đó tìm đúng thời cơ, đối với Minh Viễn tập đoàn động thủ. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Cát Bình vẫn không có tin tức lan truyền trở về. Nay đủ để chứng minh, hắn đã không ở nhân thế. Kha kha, chúng ta không đánh vào được, liền không thể đem bọn họ lừa gạt đi ra không? Vương Viêm không để ý lắm địa cười nói. Nói nhẹ nhàng, làm sao lừa gạt? Một bên Đinh Địch dội nổi lên nước lạnh. Cái này mà, ta còn chưa nghĩ ra. Vương Viêm chê cười nói. Có điều hắn, đúng là nhắc nhở Tô Thần. Đúng đấy. Muốn mạnh mẽ tấn công Minh Viễn tập đoàn, không quá hiện thực. Đúng là có thể ngẫm lại biện pháp, đem Phạm Đức Bưu bọn họ lừa gạt đi ra giết. Nghĩ đến bên trong, một cái lớn mật ý nghĩ ở Tô Thần trong đầu nổi lên. Triệu tổng đội, từ hôm nay trở đi, ngươi đi thả ra tiếng gió. Tô Thần dựa vào đến Triệu Mãn bên người, thấp giọng nói rồi vài câu. Triệu Mãn sáng mắt lên, gật đầu nói, được, ta vậy thì an bài xong xuôi. Minh Viễn tập đoàn, lòng đất một gian phòng thí nghiệm bên trong. Phạm Đức Bưu cùng dắt chính cách cửa sổ thủy tinh, nhìn bên trong công nhân viên bận rộn. Nay một nhóm khóa gen thuốc thử chế tác được sau, chúng ta thì có 120 tên dê dai người siêu phàm. Nói tới chuyện này, Phạm Đức Bưu liền đầy mặt sắc mặt vui mừng. Tuy rằng bị Tô Thần cướp đi một đại đóa Dạ Lan Hoa, nhưng cũng còn tốt Minh Viễn tập đoàn có rẻ ở thánh sở cung cấp năng lượng thiết bị kiểm tra. Siêu tầm lên Dạ Lan Hoa đến, dễ dàng rất nhiều. Quãng thời gian này, bọn họ nhưng là tìm tới không ít Dạ Lan Hoa. Chỉ tiếc những này Dạ Lan Hoa phẩm chất kém xa bị Tô Thần cướp đi cái kia đóa. Cũng may số lượng cuối cùng bù đắp chất lượng. Xem ra tên kia tiểu đội trưởng cùng các bình bên trong, khẳng định có một cái là Tô Thần nằm vùng. Ngươi xem này mấy lần hành động, Tô Thần liền cũng lại chưa từng tới. Giáp Hử lạnh nói, ngươi nói không sai, nói đến Tô Thần, chúng ta có hơn 100 tên dê dai sức chiến đấu, có phải là có thể cân nhắc đối với Tô Thần độc thủ? Hoàn toàn có thể. Chỉ là Tô Thần tên khốn kiếp này, quá giàu hoạt, chúng ta có thể phải cố gắng kế hoạch một hồi. Ngay ở Phạm Đức Bưu cùng dắt trò chuyện thời điểm, một tên thủ hạ bước nhanh đến. Chủ tịch, Giáp tiên sinh. Phạm Đức Bưu khẽ gật đầu, Lý Thiên, có chuyện gì không? Từ Phạm Đức Bưu gia nhập Minh Viễn tập đoàn, Lý Thiên liền theo hắn hỗn, được cho hắn đáng tin thủ hạ. Hắn trưởng không tập đoàn quyền to sau, Lý Thiên cũng là tùy theo gà chó lên trời. Mới vừa thu được mật báo, thủ vọng giả liên minh bên kia cũng nắm giữ đột phá khóa gen thuốc thử biện pháp. Lý Thiên vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Phạm Đức Bưu nhất thời lấy làm kinh hãi. Tin tức khởi nguồn có thể tin được không? Giáp vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc. Vẫn tính tin cậy. Lý Thiên giải thích, chúng ta ở thủ vọng giả liên minh vẫn là xếp vào không ít nằm vùng. Vì càng dễ địa đối phó Tô Thần, Phạm Đức Bưu ở khống chế tập đoàn sau, liền bí mật sắp xếp không ít nhân thủ để bọn họ lẻn vào thủ vọng giả liên minh, đến tìm hiểu tình báo. Chỉ là thủ vọng giả liên minh ở ngoài tùng bên trong hẹp. Muốn gia nhập thủ vọng giả dễ dàng, thế nhưng muốn bỏ lên trên địa vị cao lại không đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Phạm Đức Bưu xếp vào nhân thủ phần lớn còn chỉ là tầng thấp nhất phổ thông thành viên. Chỉ có như vậy một hai người bị đề bạt cấp 1. Chủ tịch, Giáp tiên sinh, các ngươi cũng không cần sốt sắng. Căn cứ nội tuyến tin tức, tuy rằng thủ vọng giả liên minh nắm giữ khóa gen thuốc thử kỹ thuật, nhưng bọn họ vẫn không có chế tạo ra. Lý Thiên lời nói để hai người sững sờ. Tại sao? Bởi vì mấu chốt nhất tiên thủy dịch bọn họ vẫn không có tìm tới. Thì ra là như vậy. Phạm Đức Bưu cùng Giặc Tống lúc đống nhiên tỉnh ngộ. Chế tạo khóa gen thuốc thử, mấu chốt nhất cũng là hi hữu nhất hai loại vật liệu. Một cái là dạ lan hoa, một cái chính là tiên tủy dịch. Bởi vì Cát Bình hoặc là tiểu đội trưởng đảm nhiệm năm vùng, dẫn đến Tô Thần cướp đi công viên rừng dạ lan hoa. Nhưng tiên tủy dịch nhưng là không dễ như vậy tìm tới. Lúc trước rẻ ở thánh sở cũng là tiêu tốn đại lực khí, mới phát hiện tiên tủy dịch chỉ có thể xuất hiện ở nguyên thạch khoáng dưới. Nhưng nội tuyến tiết lộ, Tô Thần bọn họ sắp đi kho lương bên kia một chuyến. Giác hơi nhướng mày, nhìn về phía Phạm Đức Bưu, ngươi không phải nói kho lương nguyên thạch khoáng dưới không có tiên tủy dịch sao?
Đúng đấy, xác thực không có.
Phạm Đức Bưu khẳng định địa đạo, ban đầu ta cẩn thận siêu tầm một lần, bảo đảm không có sau khi mới rời khỏi. Giác bước cằm, trầm ngâm lên, nếu Minh Viễn tập đoàn muốn đi kho lương, vậy thì giải thích, bọn họ đã biết rồi tiên tủy dịch có khả năng xuất hiện vị trí. Chúng ta nhất định phải hơn nữa ngăn lại, nếu không, không bao lâu nữa, bọn họ nhất định có thể chế tạo ra khóa gen thuốc thử. Ngươi nói không sai, vậy chúng ta nên làm gì? Phạm Đức Bưu hỏi. Bọn họ không phải muốn đi kho lương sao? Đây chính là cơ hội trời cho. Giác lộ ra một vẻ cười gằn, mặc kệ kho lương có tiên hay không thủy dịch, chúng ta cũng phải đi một chuyến, sớm ở nơi đó thiết thật mai phục, tiêu diệt Tô Thần và người. Chương 810, Thỏ đã rời hang. Chương 810, Thỏ đã rời hang. Việc này không nên chậm trễ. Ở thu được thủ vọng giả liên minh, sắp đi vào kho lương tìm kiếm tiên thủy dịch tin tức sau, Minh Viên tập đoàn cấp tốc hành động lên. Không chỉ có rẻ ở thánh sở bọn thủ vệ điều động, liền mang theo tập đoàn bên trong sở hữu dê giai người siêu phàm, cùng với e đỉnh cao sức chiến đấu người siêu phàm, cũng là đồng thời đồng hành. Phạm Đức Bưu cùng dắt chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết chết Tô Thần, phá hủy thủ vọng giả liên minh. Rất nhanh Minh Viễn tập đoàn lực lượng vũ trang cũng đã tập kết xong xuôi. Một chiếc lại một chiếc ô tô chạy ra Minh Viễn tập đoàn căn cứ, bên ngông quần quận địa lái về kho lương phương hướng. Cách đó không xa một mảnh trong rừng rậm, một cái ẩn nút ở ngọn cây quả thực bóng người chính quan sát tất cả những thứ này. Hắn lấy ra bộ đàm, thấp giọng nói: Thỏ đã rời hang, thỏ đã rời hang. Over. Cách xa ở Vũ Thành, thủ vọng giả căn cứ Triệu Mãn rất nhanh thu được tin tức. Hắn vội vã mà đi đến Tô Thần văn phòng, mang theo hương phấn nói: Tô lao đệ, Phạm Đức Bưu cái kia tôn tặc quả nhiên bị lừa rồi. Cái kia quá tốt rồi. Tô Thần cũng là trong mắt lóe ra một vệ tinh quang, làm cho tất cả mọi người đến phòng họp bên trong tập hợp. Tô Thần đã sớm ngờ tới, mình có thể hướng về Minh Viễn tập đoàn xếp vào nằm vùng. Phạm Đức Bưu tự nhiên cũng có thể phái người ẩn nút tiến vào thủ vọng giả liên minh, dò hỏi tin tức. Vì lẽ đó hắn cố ý để Triệu Mãn đi tản, thủ vọng giả liên minh sắp đi kho lương tìm kiếm tiên tụy dịch tin tức. Tô Thần mục đích rất đơn giản, vậy thì là đem Minh Viễn tập đoàn người lừa gạt đi ra giết. Cũng không lâu lắm, phòng họp bên trong an vị đầy thủ vọng giả liên minh cao tầng. Tình huống chính là như vậy, chúng ta sắp cùng Minh Viễn tập đoàn triển khai cuối cùng quyết chiến. Tô Thần ánh mắt đảo qua phòng họp mỗi người, trầm giọng nói rằng: Từ khi cùng Minh Viễn tập đoàn tao ngộ tới nay, hai bên bạo phát quá, đại đại nho nhỏ vô số lần ma sát. Minh Viễn tập đoàn càng là phát điên địa bắt lấy người Hoa, đưa đến nước ngoài tiến hành thân thể thí nghiệm. Hai bên trong lúc đó cửu hận, có thể nói ngâm vào đến trong xương. Bây giờ có cơ hội, có thể tiêu diệt Minh Viễn tập đoàn, mọi người tại đây không ai không nhiệt huyết sôi trào, làm nóng người. Nghị trưởng, ngươi xin cứ việc phân phó, chúng ta làm liền xong việc. Vương Viêm cười nói: Các anh em đại đao, từ lâu là khát khao khó nhịn. Không sai, giết chết Minh Viễn tập đoàn, vì ta cậu ba ông ngoại báo thủ. Diệt trừ chúng nó, chúng ta sau đó liền có thể vô tư. Những người khác cũng là dồn dập phụ họa nói. Sở hữu đại đội trưởng nghe lệnh. Tô Thần nhìn về phía Triệu Mãn, thần sắc nghiêm túc địa đạo: Xin mời nghị trưởng dặn dò. Triệu Mãn, La Hiểu Thiên, hướng manh manh mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, đứng dậy. Từ giờ trở đi, căn cứ tiến vào cấp một chiến bị tình huống, bắt đầu dùng tín hiệu che đậy, bất luận người nào không được tùy ý ra vào. Ngoại trừ canh gác đại đội, hậu cần đội, bảo an đội ở ngoài, cái khác 6 cái đại đội chủ chiến nhân viên toàn bộ tập kết, chuẩn bị tập trung vào chiến đấu. Tô Thần đều đâu vào đấy lòng đất đạt chứ tắt chiến chỉ lệnh. Tuân lệnh. 9 tên đại đội trưởng cùng kêu lên đáp. Được rồi, hành động đứng lên đi. Tô Thần vung tay lên. Theo cấp một chiến bị mệnh lệnh, lan truyền lại đi. To lớn thủ vọng giả liên minh căn cứ lập tức tiến vào tình trạng báo động. Canh gác đại đội văn phòng bên trong, một tên nam nhân đứng ở lầu 2, chính qua cửa sổ hộ, quan sát bên ngoài trên đường phố tình huống. Nhìn từng chiếc chạy qua xe quân sự, hắn vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Lưu ca, không tốt. Lưu ca phía sau cửa phòng bị đẩy ra, một vị vẻ mặt hoang mang thanh niên xông vào. Cơ miệng. Bị sợ hết hồn Lưu ca, vội vàng lườm hắn một cái, đóng cửa lại. Được rồi, tốt. Thanh niên mau mau đóng cửa lại, tiến đến Lưu ca trước mặt, thấp giọng nói, căn cứ đã tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bất luận người nào không được ra vào. Không chỉ có như vậy, tín hiệu cũng bị che đậy, ta cảm giác có điểm không đúng. Thủ vọng giả liên minh không giống như là muốn đi kho lương tìm kiếm tiên thủy dịch, càng giống như là muốn khai chiến. Lưu ca cho mày, không nói gì. Không sai. Hắn cùng tên này thanh niên, chính là Minh Viễn tập đoàn xếp vào ở thủ vọng giả liên minh nội gian. Bởi vì thủ vọng giả liên minh quản lý, so sánh tương đối nghiêm ngặt. Cứ việc Lưu ca biểu hiện tương đương xuất sắc, nhưng cũng không có thể đi vào 6 cái đại đội, chỉ có thể gia nhập canh gác đại đội. Thủ vọng giả liên minh phải tìm tiên tụy dịch tin tức, chính là Lưu ca lén lút lan truyền về Minh Viễn tập đoàn. Này có thể phiền phức, chúng ta phải nghĩ biện pháp thông báo chủ tịch bọn họ. Lưu ca trầm rãi nói. Nhưng vấn đề là, cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chúng ta nên làm gì? Thanh niên cười khổ nói. Chính đang hai người thương lượng đối sách thời điểm, bên ngoài đông nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Ai? Lưu ca cảnh giác hỏi. Là ta, Triệu Dương. Bên ngoài chuyển đến thanh âm hùng hậu. Cùng cái khác tiến hóa giả, dị năng giả không giống, Triệu Dương chỉ nắm giữ một hạng nổi khủng kỹ năng, hơn nữa sử dụng sau còn có thể rơi xuống trước mặt cảnh giới. Cũng may Triệu Dương khá là thông minh, phi thường tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, bị Tô Thần sắp xếp vì là canh gác đại đội trưởng. Tuy rằng không cái gì tiên đồ, nhưng chỉ cần thủ vọng giả liên minh một ngày không ngã, hắn liền áo cơm không lo. Hóa ra là Triệu đại đội. Lưu Ca yên lòng, đi nhanh lên quá khứ mở cửa. Chỉ thấy tại sau lưng Triệu Dương, mặt khác đứng vài tên thân hình cao lớn, ánh mắt ác liệt chẳng hán. Lưu Ca nhận ra được một tia không đúng, Triệu đại đội, có chuyện gì không? Là như vậy, mấy vị này tìm ngươi có việc. Triệu Dương nói, hướng về bên cạnh hơi di chuyển thân thể. Ngay trong nháy mắt này, vài tên tráng hán đột nhiên vồ lên trên, đem Lưu Ca cho đè ngã ở trên mặt đất. Giang rác một tiếng, Lưu Ca trên tay bị mang theo năng lượng ức chế khí. Bên trong gian phòng thanh niên sửng sốt một chút, xoay người còn muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Chỉ tiếc hắn động tác không đủ nhanh, hai tên đại hán một cái bước xa tiến lên, vẫn cứ đem hắn lôi hạ xuống tương tự sắp xếp lên năng lượng ức chế khí. Triệu đại đội, ngươi đây là ý gì? Lưu Ca liều mạng giãy giụa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Dương. Hắn có ý gì, ta có thể nói cho ngươi. Một cái chậm chạp khoan thai âm thanh từ phía sau vang lên. Lưu Ca cùng thanh niên nhìn qua, khi nhìn thấy Tô Thần sau, đầu tiên là sửng sở, theo trong ánh mắt né qua khiếp sợ, e ngại. Đem bọn họ mang đi. Tô Thần phất phất tay. Vài tên đại hán điều khiển Lưu Ca cùng thanh niên xoay người rời đi. Tô lão đại, đây là ta thất trách. Triệu Dương sốt sắng mà hướng về Tô Thần nhận lên sai. Hắn bạn không nghĩ tới, canh gác đại đội dĩ nhiên xuất hiện hai tên nội gián. Nếu như Tô Thần truy cứu lên, rút lui hắn trước, cũng là nói qua được. Cũng còn tốt, bọn họ không gây thành cái gì đại họa. Tô Thần cười vỗ vỗ Triệu Dương vai, ngươi cũng không cần lo lắng, người của chúng ta đã sớm phát hiện hai người bọn họ, chỉ là hai người bọn họ còn có thể lợi dụng một chút, mới không có lập tức nắm lên đến. Được rồi, không sao rồi, ngươi không cần lo lắng, ta cũng phải trở lại thẩm vấn hai người này. Cảm tạ Tô lão đại. Triệu Dương nhất thời đầy mặt cảm kích. Phòng thẩm vấn bên trong, Lưu Ca ngồi ở mặt sau bàn, vài tên thẩm vấn nhân viên chính đang theo dõi hắn. Chương 811, Tâm Ma chương 811, Tâm Ma được rồi, thành thật khai báo đi. Vương Viêm vô bản, không kiên nhẫn nói. Bàn giao cái gì a? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lưu Ca còn đang giả ngu. Tôn Tặc, bên cạnh ta người anh em này là tâm linh hệ dị năng giả. Không được lời nói, để hắn đối với ngươi sử dụng dưới dị năng. Bảo đảm nhường ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vương Viêm uy hiếp nói rằng. Nghe nói như thế, Lưu Ca giật mình trong lòng, không khỏi có chút sốt sắng. Chính đang lúc này, một bên phòng thẩm vấn cửa phòng bị đẩy ra, Tô Thần chậm rãi đi vào. Vương Viêm mau đứng dậy nhường chỗ ngồi, Tô Thần sau khi ngồi xuống, khẽ nói, Lưu đại đúng không? Ngày hôm nay nếu đem ngươi mời đến, vậy thì giải thích chúng ta đã nắm giữ tình huống của ngươi. Tô Thần đem một xấp hồ sơ, vứt tại Lưu Ca trước mặt. Lưu đại theo bản năng mà lật bài tờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Phía trên này ghi chép hắn cùng vài tên thủ hạ, gia nhập thủ vọng giả liên minh sau sở hữu cử động. Hiện tại đặt tại trước mặt ngươi hai con đường, điều thứ nhất là ngươi phối hợp chúng ta hành động. Ngươi trước đây tất cả chịu tội, chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể tiếp tục ở lại thủ vọng giả liên minh. Điều thứ hai, chính là bọn họ gặp đối với ngươi triển khai nghiêm hình tra hỏi. Tô Thần chỉ một bên Vương Viêm cùng Đinh Địch. Vương Viêm cùng Đinh Địch đem nắm đến vang lên quát két, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Lưu lại do dự một chút, cuối cùng đạo, ta đồng ý phối hợp hành động của các ngươi. Nếu Tô Thần đã sớm biết lai lịch của bọn họ, vậy bọn họ lan truyền về Minh Viễn tập đoàn tin tức, e sợ đều là giả. Coi như trở lại Minh Viễn tập đoàn, e sợ Phạm Đức Bưu cũng sẽ không buông tha bọn họ. Cùng với như vậy, chẳng bằng trực tiếp lựa chọn làm phản. Rất tốt. Tô Thần hài lòng gật gật đầu, A Viêm, Lão Đinh, đem hắn mang tới xe. Vâng, Tô lão đại. Vương Viêm cùng Đinh Địch điều khiển Lưu đại đi ra ngoài. Phong Thẩm vẫn ở ngoài, Triệu Mãn đám người đã chờ đợi đã lâu. Lưu đại đã đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Triệu tổng đội, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Tô Thần xông lên trước địa đi ra ngoài. Triệu Mãn, La Hiểu Thiên mọi người, dường như là chúng tinh cùng nguyện, đi theo phía sau hắn. Bên ngoài trên đường phố, ngừng một cái đoàn xe thật dài. Tô Thần leo lên cầm đầu xe, theo xe phát động, đoàn xe chậm rãi chạy xa căn cứ. Kho lương. Trải qua một đường buôn ba, Minh Viễn tập đoàn thuận lợi đến nơi này. Phạm Đức Bưu đem tất cả sự vụ giao cho Lý Thiên đi xử lý, chính mình nhưng là cùng dắt thương lượng lên, nên làm gì đối phó Tô Thần. Ngươi nói chúng ta là trên mặt đất độc thủ, vẫn là chờ bọn hắn tiến vào lòng đất sau độc thủ? Chờ bọn hắn tiến vào lòng đất đi. Giác cười lạnh nói, nếu như trên mặt đất lời nói, vạn nhất vừa mới đấu võ, Tô Thần ý thức được không phải là đối thủ, phân tán chạy trốn, vậy coi như có chút phiền phức. Được, liền theo ngươi nói làm. Phạm Đức Bưu gật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại có vẻ có chút quái dị. Giác chú ý tới sau, cười hỏi, A Bưu, ngươi làm sao? Ai, ta luôn có chút tâm thần không yên. Phạm Đức Bưu thở dài. Chúng ta bên này nắm giữ 120 tên dê giai người siêu phàm, dù cho Tô Thần đã thu được khóa gen thuốc thử, chết no cũng là mấy chục người. Chớ nói chi là chúng ta vẫn có tính nhẩm vô tâm, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Ngươi có cái gì tâm thần không yên? Giác nhìn về phía Phạm Đức Bưu, vẻ mặt khá là không rõ. Nhưng càng như vậy, ta càng cảm thấy đến bất an. Tô Thần tiểu tử kia, nghĩ đến giảo hoạt đến cùng cá trạch như thế. Trừ phi ta tận mắt nhìn thấy hắn chết rồi, không phải vậy ta tuyệt đối không cách nào an tâm. Nhiều lần tại trên tay Tô Thần ăn quả đắng, này đã trở thành Phạm Đức Bưu tâm ma. Ha ha, yên tâm, lần này nhất định để Tô Thần chết không có chỗ chôn. Giác an ủi. Phạm Đức Bưu gật gật đầu, vậy ta trước tiên đi liên lạc một chút. Xếp vào ở thủ vọng giả liên minh nằm vùng đi, nhìn Tô Thần bên kia có động tĩnh gì không. Hắn đi ra liều bài, tìm tới Lý Thiên. Thông qua Lý Thiên, Phạm Đức Bưu thuận lợi liên lạc với Lưu Đại. Này,
Lưu Đại sao?
Ta là chủ tịch Phạm Đức Ưu.
Chủ tịch được.
Bộ đàm đầu kia truyền đến Lưu Đại thanh âm cung kính.
Thủ vọng giả liên minh bên kia có hay không dị thường gì?
Phạm Đức Ưu hỏi.
Hồi bẩm chủ tịch, thủ vọng giả liên minh bên này tất cả như thường.
Thủ lĩnh của bọn họ Tô Thần mới vừa mang người rời đi căn cứ, nhìn dáng dấp chuẩn bị đi kho lương bên kia.
Nghe được Lưu Đại lời nói, Phạm Đức Ưu trong lòng vui vẻ, rất tốt, lần này ngươi làm rất tốt. Chờ tiêu diệt thủ vọng giả liên minh sau, ta sẽ không bạc đãi ngươi.
Cảm tạ chủ tịch.
Lưu Đại chặn lại nói tạ.
Gián đoạn liên hệ sau, Phạm Đức Ưu nguyên bản bất an, tiêu tan rất nhiều.
Hắn lập tức dặn dò Lý Thiên, bắt đầu chuẩn bị phục kích Tô Thần.
Một bên khác, thủ vọng giả liên minh đoàn xe bên trong,
Lưu Đại cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Tô Thần, "Nghị trưởng, ta này không phạm cái gì sai chứ?"
"Không có, ngươi làm rất tuyệt.
Ngươi có thể đi xuống trước."
Tô Thần phất phất tay, ra hiệu Vương Viêm đem Lưu Đại trước tiên dẫn đi.
"Tô lão đệ, xem ra A Bưu tiểu tử kia là bị lừa rồi."
Triệu Mãn gõ nhẹ bàn, nhẹ giọng nói,
"Nếu như vậy, chúng ta cũng nên hảo hảo thương lượng, làm sao đối phó Phạm Đức Ưu."
Tô Thần hé mắt, một vệt hàn quang chợt lóe lên.
Thủ vọng giả liên minh đoàn xe rất nhanh sẽ mở ra kho lương phụ cận.
Lúc này bóng đêm đã sâu,
Tô Thần không có hạ lệnh tùy tiện tới gần, mà là khiến người ta bay lên máy bay không người lái.
Mấy chiếc máy bay không người lái cấp tốc lên không, đến gần rồi kho lương phụ cận.
Nhưng mà trải qua một lạng giờ tìm kiếm, máy bay không người lái cũng không phát hiện Minh Viễn tập đoàn tam tích.
Bọn họ sẽ không phải còn chưa tới chứ?
Vương Viêm nghi ngờ nói.
Sẽ không, lấy A Bưu tính cách, có cơ hội tốt như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tô Thần cười lạnh nói, nếu ta nói, hắn xác suất cao là đã bắt đầu trốn.
Chỉ chờ chúng ta tiến vào kho lương phía dưới nguyên thạch khoáng, hắn thật đem chúng ta một lưới bắt hết.
Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Triệu Mãn điều tra địa nhìn về phía Tô Thần.
Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đến cái tương kế tự kế.
Chúng ta trước tiên phái ra một nhóm người tiến vào nguyên thạch khoáng.
Chỉ cần A Bưu bọn họ theo đuôi đi vào, những người còn lại đi vào, đến cái tiền hậu giáp kích.
Tô Thần vô bàn, trầm giọng nói.
Ok a,
không thành vấn đề.
Những người khác dồn dập gật đầu phụ họa.
Minh Viễn tập đoàn nơi đóng quân.
Phạm Đức Bưu chính đang trong lều vải, ôm một vị tuổi thanh xuân nữ tử ngủ say như chết.
Chính đang lúc này, bên ngoài truyền đến Lý Thiên âm thanh, "Chủ tịch, chủ tịch."
Phạm Đức Bưu chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn sắc trời, cao mày nói, "Muộn như vậy, có chuyện gì?"
"Chúng ta tiếu vệ báo cáo, phát hiện thủ vọng giả liên minh đoàn xe."
Nghe nói như thế, Phạm Đức Bưu nhất thời tinh thần tỉnh táo.
Hắn nhảy lên một cái, mặc quần áo vào liền đi ra ngoài.
Lý Thiên mang theo Phạm Đức Bưu, đi đến chỉ huy tác chiến xe.
Bên trong xe trên màn ảnh, biểu hiện kho lương tình huống.
Chương 812, linh cảm không lành chương 812, linh cảm không lành xuyên thấu qua có chứa nhìn ban đêm công năng màn hình. Phạm Đức Bưu có thể rõ ràng địa nhìn thấy mười mấy chiếc xe đứng ở kho lương bên trong,
theo sát mấy chục người đi từ trên xe xuống.
Người cầm đầu chính là thủ vọng giả liên minh thủ lĩnh Tô Thần.
Tô Thần đem thủ vọng giả thành viên tụ tập ở cùng nhau, dặn dò vài câu sau liền vung tay lên, mang theo bọn họ hướng nguyên bản ám dạ ác ngộng xảo huyệt đi đến.
Phạm Đức Bưu trong lòng vui vẻ.
Vừa vặn lúc này cửa xe lại bị kéo dài, dắt một bên thu dọn quần áo, một bên đi vào bên trong xe.
Nghe nói Tô Thần bọn họ đến rồi.
Đúng, đang chuẩn bị tiến vào lòng đất đây.
Phạm Đức Bưu chỉ vào thiết bị giám sát màn hình, cười ha hà nói,
vậy còn lo lắng làm gì,
còn không mau mau phái người đi bảo.
Giác thúc giục,
ai, đừng nội, vạn nhất Tô Thần còn có hậu chiêu đây.
Phạm Đức Bưu không chút hoang mang địa khoát tay háo một cái, chờ bọn hắn đi vào thầm một điểm, chúng ta lại theo vào đi, đều tới kịp.
Được, nghe ngươi chỉ huy.
Giác gật gật đầu, không nói cái gì nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy Tô Thần đám người đã đi vào gần như 10 phút.
Phạm Đức Bưu nhìn đồng hồ tay một chút, đối với một bên Lý Thiên đạo, để các anh em lên đường đi.
Phải.
Lý Thiên đáp một tiếng, vội vã rời đi.
Phạm Đức Bưu bắt chuyện Giác, chuẩn bị xuống xe.
Mới vừa kéo mở cửa xe, thân hình của hắn bỗng nhiên định ở tại chỗ.
Làm sao?
Giác kỳ quái nói.
Không biết làm sao, ta có loại linh cảm không lành.
Phạm Đức Bưu liếc mắt nhìn Chu Vi, thấp giọng nói.
Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt, hắn có chút tâm thần không yên, phảng phất phía trước có to lớn gì nguy hiểm đang đợi chính mình.
Gần như được rồi, A Bưu, ngươi hiện tại làm sao gầm gầm gừ gừ?
Nghe được Phạm Đức Bưu lời nói, Giác tông lúc dở khóc dở cười.
Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền.
Phạm Đức Bưu kéo Giác, nghiêm túc nói, nếu như không cái gì bất ngờ lời nói, Lý Thiên dẫn người cũng có thể diệt hết Tô Thần, hai ta có đi hay không cũng không đáng kể. Nhưng nếu như có ngoại ý muốn lời nói, hai ta tọa trấn ở phía ngoài, vừa có thể bất cứ lúc nào trợ rút, cũng có thể đúng lúc lui lại.
Nếu là đổi thành những người khác, Phạm Đức Bưu chắc chắn sẽ không như thế nhìn trước ngó sau.
Nhưng vấn đề là, kẻ thù của hắn là Tô Thần.
Phạm Đức Bưu vẫn là rất tin tưởng chính mình giác quan thứ 6.
Nhìn Phạm Đức Bưu vẻ mặt nghiêm túc, Giác suy nghĩ một chút, cảm thấy cho hắn nói rất có lý.
Vậy được đi, hai ta ngay ở bên ngoài tọa trấn.
Phạm Đức Bưu thở phào nhẹ nhõm, thông qua máy bộ đàm, hướng về Lý Thiên ra lệnh.
Thu được.
Lý Thiên mang theo từ lâu chuẩn bị đã lâu bọn thủ hạ, liền chạy về kho lương.
Nhìn theo đuôi thủ vọng giả liên minh, tiến vào hang động Lý Thiên mọi người, đợi ở trong xe Phạm Đức Bưu cùng Giác, nhấc lên hai chân, chờ đợi tin tức tốt chuyển về.
Tương đương đi Tô Thần sau, Trung Khải tỉnh sẽ không có cái gì ra dáng thế lực tổ chức, chúng ta có thể thuận lợi bắt.
Chờ bắt lại Trung Khải tỉnh, ta sẽ thỉnh cầu thánh sở, đối với ngươi tiến hành ngợi khen.
Ồ, đều có cái gì ngợi khen?
Nói thí dụ như võ kỹ, nói thí dụ như linh khí, này đều có khả năng.
Nghe Giác giới thiệu, Phạm Đức Bưu nhất thời mở cờ trong bụng.
Hắn giơ lên ly rượu, vì là chúng ta thắng lợi cùng ly.
Cùng ly.
Chính đang hai người sớm chúc mừng thời điểm,
một bên phụ trách giám thị thủ hạ, đột nhiên vẻ mặt hốt hoảng đạo: "Chủ tịch, không, không đúng." "Hả?" Phạm Đức Bưu hơi run run, tiến đến thiết bị hiển thị trước mặt. Chỉ thấy trên màn ảnh biểu hiện, lại có mười mấy chiếc xe ngừng ở kho lương bên trong. Từ trên xe bước xuống một nhóm người lớn, bọn họ không hề dừng lại một chút nào, liền bay thẳng đến ám dạ ác ngộng xảo huyệt đi đến. Thấy cảnh này, Phạm Đức Bưu nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Những người này xem ra đối với kho lương tương đương quen thuộc, xác suất cao chính là Tô Thần người. Nhưng tại sao bọn họ không có cùng Tô Thần cùng nhau khởi hành động, trái lại là ở Minh Viễn tập đoàn người, tiến vào lòng đất hang động sau, mới đi theo vào đây? Lẽ nào này lại là Tô Thần âm mưu quỷ kế sao? Phạm Đức Bưu chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới, lập tức nói: "Nhanh, nhanh để Lý Tiên trở về." "Ạ, giờ dịu cả tỷ." Giáp đội vàng ngăn lại Phạm Đức Bưu. "Đây nhất định là Tô Thần âm mưu, chúng ta trúng kế." Phạm Đức Bưu gầm nhẹ nói. Giáp không phải người ngu, đương nhiên cũng đoán được điểm này. Có điều hắn không giống Phạm Đức Bưu như vậy hoang mang, mà là trầm giọng nói: "Coi như trúng kế thì thế nào, chúng ta nhưng là có hơn 100 tên dê dai người siêu phạm." "Giáp, ngươi không biết Tô Thần." Phạm Đức Bưu cười khổ nói: "Mặc kệ Cát Bình cùng tiểu đội trưởng, bọn họ ai là nội gian? Tô Thần khẳng định là biết, chúng ta có dê dai người siêu phạm tin tức. Nhưng hắn nhưng một mực bố trí cái trọng, đến tính toán chúng ta. Vậy cũng chỉ có một khả năng. Tô Thần đã chế ra khóa gen thuốc thử. Chuyện này, cái này không thể nào." Giáp một mực phủ nhận: "Ngươi không khỏi quá để mắt Tô Thần. Ta biết này rất khó khiến người ta tin tưởng, người khác hay là làm không được, Tô Thần tuyệt đối có thể làm đi ra." Nhớ tới dĩ vãng các loại, Phạm Đức Bưu nội tâm càng thêm nội trí. "Vậy làm sao bây giờ?" Giáp trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết." Phạm Đức Bưu chỉ cảm thấy trong miệng vô cùng cay đắng, không được lời nói. "Chúng ta trước tiên lui đi." Giáp đề nghị, để Phạm Đức Bưu sửng sốt. "Nếu như ngươi nói đều là thật sự, vậy chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, không chỉ có không được tác dụng, ngược lại sẽ thân ham trùng đây." Giáp tỉnh táo phân tích nói. "Hơn 100 tên dê dai người siêu phàm, tất cả đều bị phái vào ám dạ ác ngộng hang động, đi vây giết Tô Thần. Lưu lại, ngoại trừ Phạm Đức Bưu cùng Giáp ở ngoài, đều là e sức chiến đấu. Coi như gia nhập chiến đấu, cũng không được tác dụng gì. Chẳng bằng sớm rời đi nơi này, miễn cho đem mình cũng trộm vào." Phạm Đức Bưu không nghĩ tới, Giáp càng gặp như vậy quả đoán, liền cái kia hơn 10 người rẻ ở thánh sở thủ vệ cũng mặc kệ. Có điều này cũng chính hợp hắn ý đang do dự một lát sau, hắn liền gật đầu nói: "Được, chúng ta về căn cứ chờ tin tức đi." Hai người quyết định chủ ý sau, lập tức hạ lệnh còn lại người, lái xe rời đi kho lương. Mặc kệ là thủ vọng giả liên minh, vẫn là Minh Viễn tập đoàn Lý Thiên mọi người, bọn họ cũng không biết, Phạm Đức Bưu cùng Giác đã ý thức được không đúng, đồng thời sớm tránh đi. Lúc này, Lý Thiên chính mang theo rẻ ở thánh sở thủ vệ, cùng với Minh Viễn tập đoàn lực lượng vũ trang, đi đến hang động nơi sâu xa. Nơi này nguyên bản là ám dạ ác ngộng nữ hoàng xảo huyệt. Phía trước cách đó không xa, chính là đi về nguyên thạch khoáng đường nối. Giữa lúc Lý Thiên chuẩn bị tiến vào thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm ầm. Hai đạo uy lực cương mãnh, kinh thiên động địa sấm sét, từ giữa bầu trời rủ xuống đến. Chúng nó rơi trên mặt đất sau, cũng không có biến mất, mà là buôn ba lên, cuốn lên vô số bụi trần. Cứ việc Lý Thiên và người, ngay đầu tiên liền phản ứng lại, tiến hành rồi phòng ngự. Nhưng làm sao này hai đạo sấm sét uy lực, thực sự quá mức kinh người. Minh Viện tập đoàn các thành viên phòng ngự dị năng, trực tiếp bị lôi điện đánh tan. Chương 813, rẽ gì chương 813, rẽ gì chỉ là như thế một đòn, Minh Viện tập đoàn liền tử thương sắp tới 20 người. Chưa kịp Lý Thiên phản ứng lại, chu vi đột nhiên ánh sáng như chú. Tô Thần mang theo thủ vọng giả liên minh người, từ bốn phía xông ra. Có thể trở thành là Phạm Đức Bưu trung thành nhất thủ hạ, Lý Thiên không chỉ có thể đánh, càng là rất có trí khôn. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt ý thức được không đúng. Vừa nãy đạo kia sấm sét dị năng uy lực, thực sự là quá mức khủng bố, căn bản không giống như là e sức chiến đấu. Nếu không, Minh Viễn tập đoàn không thể tử thương nhanh 20 người. "Ta nhớ được ngươi gọi Lý Thiên đi, là A Bưu trung tâm chó săn." Tô Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía Lý Thiên. "Ngươi hiện tại đã trúng rồi chúng ta mai phục, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Chính ngươi tuyển." Lý Thiên không hề trả lời Tô Thần, mà là lấy ra máy bộ đàm, "Chủ tịch, kêu gọi chủ tịch." Nhưng mà hắn kêu vài tiếng, nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại. Lý Thiên nhất thời tâm ngộ nửa đoạn. Hắn phi thường rõ ràng Phạm Đức Bưu là người. Trước mắt không có đáp lại, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Phạm Đức Bưu bị giết, hoặc là ý thức được không đúng, hắn đã chạy trốn. Lý Thiên nhíu mày, hướng Tô Thần bên kia nhìn qua. Hắn phát hiện Tô Thần bên người chỉ có hơn 50 người. Phía bên mình có hơn 100 người. Dù cho thủ vọng giả liên minh đều là dê dai người siêu phàm, chính mình cũng có vài lượng ưu thế. Nghĩ đến bên trong, Lý Thiên hô lớn nói: "Các anh em, giết chết Tô Thần, chủ tịch sẽ tầng tầng tưởng thưởng chúng ta." Theo hắn ra lệnh một tiếng, Minh Viễn tập đoàn các dị năng giả lập tức sử dụng nổi lên lực lượng tinh thần. Thấy tình hình này, Tô Thần cũng không cùng Lý Thiên phí lời tương tự hạ lệnh khai chiến. Trong lúc nhất thời, đủ loại dị năng ở trên hang động không đụng vào nhau, bùng nổ ra rực rỡ đố lửa. Cửu Tiêu thần lôi, điện xạ nhãn. Tô Thần không nhanh không chậm địa sử dụng dị năng phép thuật. Ở các loại phép thuật thiên phú ra chỉ dưới, lực lượng tinh thần của hắn khác nhau xa so với những người khác cường hãn. Phàm là hắn dị năng ra tay, nhất định phải hai, ba tên dị năng giả hợp lực phòng ngự mới có thể miễn cưỡng đỡ. Nếu không, nhất định sẽ bị Tô Thần đánh chết. Có điều ngăn ngắn mấy phút thời gian, những người khác còn ở lẫn nhau dị năng đấu thời điểm, Tô Thần đã liên tục đánh chết 7, 8 người. Vẫn quan sát thế cuộc Lý Thiên, không khỏi dọa ra một lưng mồ hôi lạnh. Tiếp tục như thế, sợ là Minh Viễn tập đoàn sớm muộn sẽ bị thua. Không bằng trực tiếp phá vòng đây. Lý Thiên trong đầu bốc lên như thế cái ý nghĩ. nhưng mà sau một khắc, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng là làm cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. Lại sai biệt không nhiều 40, 50 người, từ phía sau đường nối đột nhiên giết đi ra. Minh Viện tập đoàn bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ một thoáng trận hình đại loạn. Thời khắc bây giờ, Lý Thiên ý thức được nguy cơ. Tuy rằng vừa bắt đầu, Minh Viện tập đoàn nắm giữ nhân số ưu thế, nhưng trải qua chiến đấu mới vừa rồi, nhân số trên ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Chỗ chết người nhất chính là bọn họ bị thủ vọng giả liên minh hai mặt vây công, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Dễ gì đội trưởng, các ngươi nhất định phải ra tay rồi. Lý Thiên gầm nhẹ, chỉ có giết chết Tô Thần, chúng ta mới có thể chạy đi. Được gọi là Dễ gì đội trưởng, là một vị thân hình cao to nam da trắng. Hắn đầy mặt râu quai nón, ánh mắt lạnh lùng. Hắn chính là này một đội thánh sở thủ vệ đội trưởng. Biết rồi, giao cho chúng ta là được. Dễ gì ngắn gọn địa nói một câu, liền hướng cái khác thánh sở thủ vệ gật gật đầu. Vì thánh sở, năm tên thánh sở thủ vệ bên trong dị năng giả đột nhiên cùng nhau la to một tiếng. Theo sát từ trên người bọn họ, bốc lên màu trắng sữa ánh sáng lộng lẫy. Những này ánh sáng lộng lẫy hội tụ ở giữa không trung, biến ảo thành một mặt kiên cố tấm chắn. Ở tấm chắn dưới sự che chở, Dễ gì mang theo còn lại thánh sở thủ vệ, giơ lên cao từng người kỵ sĩ kiếm, khí thế hùng hổ địa nhắm phía Tô Thần. Cản bọn họ lại. Triệu Mãn trầm giọng nói, thủ vọng giả liên minh một đám dị năng giả, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay thánh sở thủ vệ. Vô số dị năng đổ ập xuống địa bay qua, nhưng màu trắng sữa tấm chắn, nhưng đem những này dị năng toàn bộ cản lại. Thú vị. Tô Thần hé mắt, nhìn một chút tới gần thánh sở thủ vệ, cũng không có hoang mang. Lần trước bởi vì đối phương nhân số đông đảo, Tô Thần không có cùng thánh sở thủ vệ quá nhiều tiếp xúc, trước hết hành lui lại. Lần này, vừa vặn nhìn các ngươi lợi hại bao nhiêu. Tô Thần trong mắt lóe ra một vệt lệ quang. Dựa vào màu trắng tấm chắn kiên cố, Dễ gì rất nhanh sẽ mang theo thánh sở thủ vệ, vọt tới thủ vọng giả liên minh trước trận. Ta đến gặp gỡ ngươi. Vương Viêm giống to, chủ động đón nhận Dễ gì cười lạnh, giơ lên trầm trọng kỵ sĩ kiếm, vung hướng về phía Vương Viêm. Vương Viêm không dám khinh thường, đội vàng giơ lên trường đao. Cong. Hai người binh khí đụng vào nhau thời điểm, Vương Viêm chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại, không kìm lòng được địa lùi về sau hai bước. Ai đi à, cháu trai này khí lực làm sao lớn như vậy? Vương Viêm trong lòng thất kinh. Trái lại thủ vệ đội trưởng Dễ gì, không có bất kỳ dị thường. Một đòn không trúng sau, càng là lại lần nữa giơ lên kỵ sĩ kiếm. Mà lần này, trên tay hắn kỵ sĩ kiếm, dĩ nhiên nổi lên hào quang màu nhũ bạch. Vương Viêm bản năng nhận ra được không đúng, nhưng Dễ gì kỵ sĩ kiếm đã chém lại đây. Vương Viêm chỉ có thể nhắm mắt, giơ lên trường đao đón đỡ. Giang giác. Nương theo lênh lảnh gãy vỡ thành, Vương Viêm dị tinh trường đao trực tiếp bị kỵ sĩ kiếm đập nát. Kỵ sĩ kiếm đánh nát Vương Viêm vũ khí sau, thế đi không giảm, hướng trên đầu hắn chém tới. Này nếu như chém trúng lời nói, Vương Viêm sợ là tại chỗ liền mất mạng. Hắn trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo gợn sóng vô hình cấp tốc bay về phía Dễ gì. Tâm linh đánh nổ. Cùng Vương Viêm giao hảo đinh địch, nhìn thấy hắn ham sâu hiểm cảnh, lập tức ra tay giúp đỡ. Dễ gì khẽ nhíu mày, trên người hiện ra bạch quang. Đinh địch dị năng phép thuật va chạm ở bạch quang trên, trong nháy mắt tiêu tan với không. Đây là thứ quái quỷ gì? Đinh địch lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ Dễ gì cùng thần ca như thế, cũng là ma vũ song tu? Tuy rằng đinh địch tâm linh dị năng không có thể gây tổn thương cho hại đến Dễ gì, nhưng cũng cho Vương Viêm tranh thủ đến cơ hội. Vương Viêm lùi về sau vài bước, kéo dài cùng Dễ gì khoảng cách. Giữa lúc hắn do dự, có muốn hay không tiếp tục chiến đấu tiếp thời điểm, Tô Thần âm thanh vang lên, "A Viêm, ngươi trước tiên lùi về sau." "Được rồi, Tô ca, giao cho ngươi." Vương Viêm nhất thời dường như có người tâm phúc, vội vã lui sang một bên, đem chiến trường giao cho Tô Thần. Không thể không nói, những này Dễ ở thánh sở bọn thủ vệ, thực lực thật sự là cường hãn đáng sợ. Bọn họ rất sớm địa liền tiến hóa đến dê dai, còn vẫn đang sử dụng thánh sở phân phát thuốc thử. Dù cho không có cấp dê sức chiến đấu, cũng gần như. Chớ nói chi là bọn họ còn giống như Dễ gì, trên người thỉnh thoảng bốc lên bạch quang. Thủ vọng giả liên minh mọi người, mới vừa gia nhập dê dai không bao lâu, đối đầu bọn họ, có thể nói chịu nhiều đau khổ. Chỉ là ỷ vào nhân số ưu thế, mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Đội trưởng Dễ gì trên dưới đánh giá Tô Thần một phen, khẽ nói, ngươi chính là Tô Thần. Chương 814, chém giết Dễ gì chương 814, chém giết Dễ gì nếu như ngươi từ bỏ chống lại, nương nhờ vào thánh sở lời nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, mà bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Dễ gì nói tới tiếng Hoa đến, mặc dù có chút đông cứng, nhưng ý tứ nhưng biểu đạt rất rõ ràng. Muốn để ta làm các ngươi chó săn, thật không tiện, ta không cái này hứng thú. Tô Thần nắm chặt hai thanh huyền kim trường đao, đao kiếm chỉ xéo hướng về mặt đất. Tứ huynh đệ hội thu được binh khí bản vẽ, chế tạo ra đến binh khí, nên thuộc về là e giai linh khí. Nhưng ở gia nhập huyền kim sau khi, phẩm chất lại lần nữa thăng một cấp bậc. Hiện nay đến xem, nên toán làm dê giai linh khí. Trải qua mấy ngày mấy đêm không ngủ không ngừng, Tôn Dựng Thành đem Tô Thần hai thanh trường đao, dựa theo bản vẽ tiến hành rồi một lần nữa rèn đúc. Một lần nữa rèn đúc sau huyền kim trường đao, thân đao tỏa ra hàn mang. Dù cho là cách xa nhau mấy mét, Dễ gì đều có thể cảm nhận được nó sắc bén. Chớ nói chi là đao kiếm đỉnh nơi, còn phun ra chập trùng bất định lệ mang. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Dễ gì giơ lên cao kỵ sĩ kiếm, trước tiên hướng về Tô Thần phát động công kích. Ác liệt trường kiếm, xé rách không khí, phát sinh sắc bén tiếng rít. Tô Thần giơ tay trái lên trường đao, chống đối Dễ gì công kích đồng thời, tay phải trường đao, trở tay bén hướng về Dễ gì. Cứ việc ăn mặc dày nặng kỵ sĩ giáp, nhưng Dễ gì cũng không dám lực kháng. Hắn lập tức thu hồi kỵ sĩ kiếm, đỡ đòn đánh này. Nhưng Tô Thần nhưng không cho Dễ gì cơ hội thở lấy hơi, tay trái trường đao đã như giỏi trong xương, lần thứ hai giết tới. Dễ gì cấp tốc hướng lùi về sau đi đồng thời, hào quang màu trắng từ trên thân thể hắn lấp lóe, ngưng tụ ở trước người. Huyền kim trường đao rơi vào hào quang màu trắng trên, Tô Thần chỉ cảm thấy cùng chém vào một đoàn cây bông trên không khác nhau gì cả. Hắn đã nhiều lần từng trải qua những này hào quang màu trắng lợi hại, xem ra này lại là rẻ ở thánh sở nghiên cứu thứ tốt. Tương đương đi rẻ gì sau, mình nhất định phải bắt được vài tên rẻ ở thánh sở thủ vệ, từ bọn họ trong miệng thu được những này hào quang màu trắng tình báo. Tô Thần bên này nghĩ, gia tăng thế tiến công, có thể đảm nhiệm rẻ ở thánh sở thủ vệ đội trưởng, rẻ gì tự nhiên là có hơn người thực lực. Hắn hôm nay nhưng là cấp dê sức chiến đấu, nhưng coi như vậy, đối mặt trên Tô Thần, hắn cũng là bị đánh liên tục bại lui. Ai bảo Tô Thần bị tiêm vào quá các loại thuốc thử, còn có các loại trang bị, công pháp gia trì. Mắt thấy không phải là đối thủ của Tô Thần, Dạ Di âm thầm hoảng sợ. Cái này Tô Thần, quá hắn mẹ yêu nghiệt chứ. Tiếp tục như vậy, chính mình thua chắc rồi. Nghĩ đến bên trong, Dạ Di không dám ẩn giấu thực lực. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên nghị. Ngay trong nháy mắt này, những người hào quang màu trắng từ trên người hắn lần thứ hai hiện ra đến. Lần này, hào quang màu trắng không có tản đi, mà là đem Dạ Di gói lại. Cả người hắn liền dường như quang cuộc chiến sĩ, nhằm phía Tô Thần. Ở bạch quang gia chỉ dưới, Dạ Di tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Chu Vi Triệu Mãn, Vương Viêm mọi người căn bản thấy không rõ lắm thân hình của hắn, chỉ có Tô Thần vẫn nhìn chằm chằm Dạ Di. Dạ Di trong tay kỵ sĩ kiếm tương tự bị bạch quang bao khỏa, mang theo cực nóng nhiệt độ, mạnh mẽ chém về phía Tô Thần. Nhưng ra ngoài Dạ Di dự liệu, Tô Thần cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ là mình tốc độ quá nhanh, Tô Thần theo không kịp sao? Dạ Di trong lòng hiện ra một cái ý niệm như vậy, kỵ sĩ kiếm hạ xuống sức mạnh, lại gia tăng rồi mấy phần. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên thoáng nhìn, Tô Thần khẽ miệng hiện ra một vệt trào phúng nụ cười. Cái nụ cười này, là cái gì ý tứ? Sau một khắc, Dạ Di liền rõ ràng. Trước mắt hắn một hoa, một bộ áo giáp màu bạc, dường như biến ma thuật giống như, bao trùm Tô Thần thân thể. Cong, lanh lảnh tiếng va chạm vang lên, kỵ sĩ kiếm rơi vào Tô Thần trên bả vai. Tô Thần thân thể hơi hơi lay động một cái, nhưng ngoài ra, không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Dễ gì ngây người. Chính mình đòn đánh này, uy lực to lớn, dù cho là kiên cố đá hoa cương, cũng sẽ bị đánh tan xương nát thịt. Tô Thần làm sao có khả năng không có chuyện gì? Ngay cả mình vô cực báo kiếm, đều cần tam đao mới có thể miễn cưỡng phá tan vảy rồng. Ngươi đòn đánh này, như thế nào đi nữa như bức, có thể so với được với vô cực báo kiếm. Thừa dịp Dạ Di đờ ra công phu, Tô Thần bắt đầu rồi phản kích. Vô cực báo kiếm, đệ nhất đao. Bạch. Huyền kim trường đao rơi vào Dạ Di trên người. Cứ việc bị hào quang màu trắng chống đối, nhưng to lớn sức mạnh vẫn là khiến cho hắn liên tục lùi về sau vài bước. Không chỉ có như vậy, ở chịu đựng này một đao sau, hào quang màu trắng rõ ràng ảm đạm rất nhiều, thậm chí bắt đầu lóe lên đến. Dạ Di trong lòng ngơ ngác, thậm chí có mượn cơ hội này lui lại ý nghĩ. Nhưng Tô Thần đao thứ hai đã lũ lượt kéo đến. Dễ gì cắn răng một cái, mang theo hẳn phải chết ý nghĩ, giơ lên trong tay kỵ sĩ kiếm. Giang giác. Huyền kim trường đao trực tiếp chặt đứt kỵ sĩ kiếm, thuận thế rơi vào Dễ gì bà bay. Này một đao xuống sau, nguyên bản lấp lóe ảm đạm hào quang màu trắng, triệt để dập tắt. Dễ gì một cái cánh tay, cũng là bị Tô Thần trò chém đứt. Đau đớn kịch liệt, để hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp té quỵ trên đất. Làm vô cực báo kiếm đao thứ ba hạ xuống thời điểm, Dễ gì không có bất kỳ phản kháng. Hắn chỉ là ngơ ngác mà quỳ ở đó, nhìn không gì địch nổi huyền kim trường đao rơi vào trên đầu của mình. Sau đó mắt tối sầm lại, không có bất kỳ ý thức. Tô lão đại như bức, cái này thủ vệ đội trưởng bị chúng ta giết, các ngươi nhanh đầu hàng đi. Nhìn thấy Tô Thần đại triển thần uy, ung dung chém giết thánh sở thủ vệ đội trưởng, thủ vọng giả liên minh mọi người tiếng hoan hô như sấm dậy. Cùng khí thế tăng mạnh bọn họ không giống, một bên khác Minh Viễn tập đoàn, biết Dễ gì bị giết sau, nhất thời tất cả xôn xao. Ở Minh Viễn tập đoàn mọi người nhìn lại, thành tựu thủ vệ đội trưởng Dễ gì, vậy cũng là trước mắt tiếp cận sự tồn tại vô địch. Hắn lại bị Tô Thần cho giết. Trong lúc nhất thời, Minh Viễn tập đoàn sĩ khí đại hạ, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, có thể tha các ngươi không chết. Tô Thần sử dụng ngự phong thuật, bay ở giữa không trung, ngạo nghễ nói rằng, hắn giống như cao cao tại thượng đế vương, dùng cặp mắt hờ hững, nhìn chung quanh mọi người tại đây. Leng keng, không biết là ai, cái thứ nhất bỏ lại vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Những người khác cũng là theo sát phía sau, chỉ lo giống như Dễ gì, chết thảm ở Tô Thần dưới đao. Kẻ nhu nhược, quỷ nhát gan, nhặt lên vũ khí. Lý Thiên tức giận đến hét tầm như lôi, vung lên binh khí, nhìn mình người. Hắn những người các thuộc hạ, dồn dập hướng lùi về sau đi. Triệu Mãn, La Hiểu Thiên, hướng manh manh mọi người, lập tức tiến lên, đem Lý Thiên cho vây quanh ở trong đó. Coi như Lý Thiên như thế nào đi nữa ngưỡng bức, đồng thời đối đầu nhiều như vậy tên dê dai người siêu phàm, cũng không thể là đối thủ. Có điều mấy phút công phu, hắn liền bị Triệu Mãn mọi người loạn đao chém chết. Tuy rằng Minh Viễn tập đoàn đầu hàng, nhưng Dễ ở thánh sở bọn thủ vệ, nhưng không có đầu hàng. Nhìn chết thảm Dễ gì, bọn họ không chỉ không có sợ sệt, trái lại càng ngày càng phẫn nộ. For the captain, bọn họ hô lớn cầu hiệu, tiền phó hậu kế địa nhắm phía Tô Thần. Không biết sống chết. Tô Thần ánh mắt hàn quang lóe lên. Vô cực báo kiếm thứ tư đao, thuận thế vung ra. Chương 815, đoàn diệt thánh sở thủ vệ chương 815, đoàn diệt thánh sở thủ vệ quyết chí tiến lên huyền kim trường đao, lấy như bẻ cảnh khô tư thế, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất vài tên thủ vệ, hết mức chém giết. Còn lại những thủ vệ kia, dù cho như thế nào đi nữa dung manh không sợ chết, lúc này cũng túng. Bọn họ sững sờ tại chỗ, không dám nữa tiếp tục xông về phía trước. Tô Thần nhưng không có bất kỳ ý thu tay. Vô cực báo kiếm, thứ năm đao. To lớn hình đao bóng mở, quét ngang bổ đi ra ngoài. Còn lại rẻ ở thánh sở thủ vệ bị đồng loạt chia ra làm hai, tại chỗ không còn tính mạng. Cũng may Tô Thần hạ thủ lưu tình, cách đến xa nhất một tên rẻ ở thánh vệ mới không bị chém giết. Thừa dịp đối phương bị dọa sợ công phu, Triệu Mãn cùng mấy người khác cùng nhau tiến lên, thông qua năng lượng ức chế khí thành công bắt được đối phương. Một bên Minh Viễn tập đoàn các thành viên sớm đã bị Tô Thần cường hãn kinh đến, bọn họ đàng hoàng mà đứng ở nơi đó, không dám có bất kỳ dị động. Đến đây, trận này vây quét chiến cũng là triệt để kết thúc. Sau trận chiến trải qua kiểm kê, thủ vọng giả liên minh bên này chỉ tổn thất chừng 10 người. Ở Liễu Linh Nhi tiến hóa đến dê giai sau, khả năng chữa trị được tăng lên cực lớn, vì lẽ đó Tô Thần cố ý mang tới nàng. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nàng nhưng là toàn bộ hành trình không có ngừng lại. Chính là dựa vào nàng khả năng chữa trị, thủ vọng giả liên minh tổn thất mới không lớn như vậy. Trái lại Minh Viễn tập đoàn bên kia, trực tiếp tử thương rồi nhanh hơn một nửa. Tô Thần hít sâu một hơi, cảm thụ thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Tiến vào dê giai sau, thân thể hắn trở nên càng thêm cường hãn. Bởi vậy ở vùng ra năm đao sau khi, cũng không có xem trước như vậy, trở nên vô cùng suy yếu. Hơn nữa có tự mình tái sinh thiên phú, liền như thế chỉ chốc lát, hắn liền khôi phục đến gần đủ rồi. Các ngươi chủ tịch Phạm Đức Ưu, còn có rẻ ở thánh sở cái kia ra đây. Tô Thần đi tới Minh Viễn tập đoàn tù binh trước mặt, trầm giọng hỏi. Vừa nay hắn liền phát hiện, Minh Viễn tập đoàn bên trong không thấy Phạm Đức Ưu cùng Giác. Một đám tù binh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Có một người yếu yếu mà đạo, chủ tịch cùng Giác tiên sinh, không có hạ xuống, còn ở lại trong doanh địa. Hả? Tô Thần nhíu mày, mang chúng ta đi nơi đóng quân. Tô Thần để Cao Phi, chính huy mọi người, trước tiên trông giữ ở đây tù binh. Chính mình nhưng là cùng Triệu Mãn, Từ Văn Dược mấy người, mang theo một tên tù binh, nhanh chóng hướng mặt đất chạy đi. Sau khi bọn họ đi đến Minh Viễn tập đoàn nơi đóng quân, lại phát hiện nơi này đã sớm là người đi nhà trống. Thiên sư nó, lại để cho hắn chạy trốn. La Hiểu Thiên tàn nhẫn mà đập một cái bên cạnh cây cối. Tô Thần cũng là cảm thấy đến có chút tiếc hận. Hắn vốn là muốn, ngày hôm nay đem Phạm Đức Ưu, giáp bọn họ một lưới bắt hết. Không nghĩ đến Phạm Đức Ưu, giáp lại vẫn là chạy trốn. Tên khốn kiếp này, cũng quá giàu hoạt đi. Quên đi, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta trước tiên mang người về căn cứ đi. Tô Thần bắt chuyện Triệu Mãn mọi người nói. Bên trong huyệt động Cao Phi, chính huy mọi người mang theo bọn tù binh trở lại mặt đất, đem tù binh tất cả đều áp lên xe, đoàn xe gào thét rời đi kho lương. Lý Thiên, thu được xin trả lời. Lý Thiên, thu được xin trả lời. Cả đi lạc bên trong, Phạm Đức Bưu vẫn thông qua bộ đàm kêu gọi Lý Thiên, nhưng mà Lý Thiên bên kia nhưng không có bất kỳ đáp lại. Không chỉ có như vậy, liền mang theo xếp vào tại bên trong thủ vọng giả liên minh lưu đại tương tự là liên lạc không được. Các loại dấu hiệu đều chứng minh một chuyện, lần hành động này là nhằm vào Minh Viễn tập đoàn một cái bẫy. Phạm Đức Bưu bỏ lại máy truyền tin trong tay, sắc mặt có chút u ám. Một bên Giác, lúc này cũng không còn bình thường sinh động, chẳng muốn lại đi đùa bỡn bên Trần mỹ nữ. A Bưu, thế cuộc còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng ngoài miệng như thế an ủi Phạm Đức Bưu, nhưng Giác trong lòng nhưng cũng rõ ràng, Minh Viễn tập đoàn cách diệt không xa. Tô Thần nếu có thể tiêu diệt Lý Thiên đoàn người, vậy thì giải thích một chuyện, bọn họ đồng dạng nắm giữ dê giai người siêu phàm, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Mà không còn Lý Thiên bọn họ những người này, dê ở thánh sở thủ vệ sợ cũng là không còn tồn tại nữa. Dưới tình huống như thế, thủ vọng giả liên minh sẽ không cho Minh Viễn tập đoàn thời gian thở dốc. Hoặc là tối hôm nay, hoặc là ngày mốt, liền sẽ phát động đối với Minh Viễn tập đoàn công kích. Minh Viễn tập đoàn tuyệt đối chịu không được. Giác, chúng ta không cần thiết lừa mình dối người. Phạm Đức Bưu miễn cưỡng lên tinh thần, thở dài, hiện tại chúng ta nên làm gì? Sáng suốt nhất chính là lui lại. Lui lại? Chúng ta có thể lùi tới nơi nào? Phạm Đức Bưu bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Trung Khải tỉnh lân cận Đông Bản tỉnh, nhiều nhất nửa ngày công phu, Tô Thần liền có thể giết tới. Hơn nửa Đông Bản tỉnh đều bị nước biển bao phủ lại. Coi như muốn chạy trốn, Phạm Đức Bưu cũng không địa phương trốn. Rời đi Hoa Hạ, đi đến Hoa Anh Đảo Quốc. Giáp đề nghị, ta sẽ hướng về tổng bộ xin viện trợ. Chúng ta hoàn toàn có thể ở Hoa Anh Đảo Quốc nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi được thực lực lớn mạnh sau đó, chúng ta lại trở về báo thủ. Phạm Đức Bưu mặt lộ vẻ trần trở vẻ. Thành tựu sinh trưởng ở địa phương người Hoa, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn vẫn đúng là không muốn rời đi nơi này. Ngươi cần phải hiểu rõ, A Bưu, ta muốn là đi rồi, sau đó có thể không ai quản ngươi. Hơn nữa ngươi lưu lại, lấy Tô Thần tính cách, tuyệt đối sẽ đối với ngươi nổ cỏ tận gốc. Giáp vì là Phạm Đức Bưu phân tích lên lợi và hại đến. Ai? Được rồi, ta cùng ngươi cùng đi là được rồi. Phạm Đức Bưu thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý trở lại Minh Viễn tập đoàn căn cứ sau, hai người không dám có bất kỳ thất lễ, lập tức hành động lên. Vì không đưa tới khủng hoảng, hai người bọn họ chỉ thông báo từng người thân tín. Tập đoàn bên trong tất cả mẫn cảm tư liệu, hoặc là cho mang đi, hoặc là ngay tại chỗ tiêu hủy. Bận việc mấy tiếng, bảo đảm không cái gì để xuất sau, Phạm Đức Bưu cùng Giáp dẫn người rời đi căn cứ. Đoàn xe của bọn họ, một đường hướng đông, thẳng đến cạnh biển. Phạm Đức Bưu làm người cẩn thận, đã sớm khiến người ta chuẩn bị chạy trốn thuyền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ở trong màn đêm, đoàn người leo lên thuyền lớn, sau đó chậm rãi đi tới phía đông. Nhìn Hoa Hạ biến mất ở phía sau, Phạm Đức Bưu tâm tình ngũ vị tạp trần. Phức tạp, phẫn nộ, không rõ, vô lử. Thật giống từ khi đối đầu Tô Thần, hắn liền không thắng quá. Hao hết thiên tân bạc khổ, thật vất vả diệt trừ Trương Cảnh Huy, Nô Hiểu Lượng, lên làm Minh Viễn tập đoàn chủ tịch. Nhưng không nghĩ đến, còn không uy phong bao lâu, liền bị Tô Thần chèn ép đến xa xứ mức độ. Tô Thần cái này có bức, làm sao liền như vậy khắc chính mình đây? Chính mình có rẻ ở thánh sở chỗ dựa, đều không đúng đối thủ của hắn. A Bưu, ngươi yên tâm, thánh sở chắc chắn sẽ không buông tha Tô Thần. Giáp Phi thường rõ ràng Phạm Đức Bưu tâm tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời tốt an ủi. Phạm Đức Bưu gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Dưới bóng đêm, thuyền con của bọn họ biến mất ở biển rộng xa xa. Tô Thần và người trở lại thủ vọng giả liên minh căn cứ. Hứa đội trưởng, Tô Thần hướng nên tiếp bọn họ hậu cần đội đội trưởng Hứa Hồng, vẫy vẫy tay. Xin mời nghị trưởng dặn dò. Hứa Hồng bước nhanh tới. Chương 816, đánh vào Minh Viễn tập đoàn. Chương 816, đánh vào Minh Viễn tập đoàn. Ngươi đem những người này tất cả đều giải đến ngục giam. Những người khác lái xe, theo ta đồng thời tấn công Minh Viễn tập đoàn. Tô Thần trầm giọng nói. A. Triệu Mãn lấy làm kinh hãi, nghị trưởng, này gặp bóng đêm đã sâu, chúng ta có phải hay không nghỉ ngơi một buổi tối? Nếu như nghỉ ngơi lời nói, ngươi cảm thấy đến chúng ta còn có cơ hội nắm lấy Phạm Đức Bưu sao? Tô Thần hỏi ngược lại. Triệu Mãn đem mình đại vào Phạm Đức Bưu góc độ, suy nghĩ một lúc, theo lắc lắc đầu. Lấy Phạm Đức Bưu giảo hoạt tính cách, biết Lý Thiên mọi người toàn quân bị diệt sau, chắc chắn sẽ không ở Minh Viễn tập đoàn trong căn cứ, ngoan ngoãn chờ chết. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải quả đoán tấn công. Trước mắt Minh Viễn tập đoàn đã không tính là miệng cọp gan thỏ, chính là một khối thịt mỡ. Chúng ta chỉ cần đem nó ăn vào trong bụng là được. Nghe được Tô Thần lời nói, Triệu Mãn cũng không còn nói cái gì, lập tức dặn dò mọi người một lần nữa trở lại bên trong xe. Thủ vọng giả liên minh đoàn xe lại lần nữa xuất phát, biến mất ở mênh mông trong đêm tối. Ngoại trừ bốn có chủ lực ở ngoài, Tô Thần còn mặt khác mang tới không ít e giai người siêu phàm. Dù sao Minh Viễn tập đoàn lớn như vậy, vẫn có không ít thành viên. Đợi được tấn công vào về phía sau, Tô Thần còn cần nhân thủ đến khống chế những người kia. Đoàn xe ở trong đêm tối, một đường hướng đông báo táp. Mã lực toàn mở dưới, sắc trời mới vừa sáng, thủ vọng giả liên minh liền đi đến Minh Viễn tập đoàn ngoài căn cứ. Dọc theo đường đi bọn họ gặp phải không ít Minh Viễn tập đoàn chạm gác. Tuy rằng những ngày chạm gác đều bị ung dung giải quyết, nhưng bên trong thủ vệ vẫn là đúng lúc báo cáo địch tấn công tin tức. Đợi được thủ vọng giả liên minh nguy cấp lúc, trong căn cứ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cứ việc như vậy, trên tường rào Minh Viễn tập đoàn các thành viên vẫn là vô cùng kinh hoàng. Bởi vì bọn họ phát hiện, mặc kệ là chủ tịch Phạm Đức Bưu, vẫn là cái khác nhân viên cao tầng, tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ dựa cả vào thường ngày huấn luyện, cùng cơ bản quân sự tố dưỡng, mới miễn cưỡng tổ chức ra chống lại. Nhìn cao to từ đây, Tô Thần hướng một bên Triệu Mãn, khẽ gật đầu. Triệu Mãn cầm lấy một cái loa phát thanh, chậm rãi đi lên phía trước. Trong căn cứ người nghe, hiện tại cho các ngươi cơ hội, lập tức mở ra căn cứ cổng lớn đầu hàng. Không phải vậy chờ chúng ta tấn công vào đi, sở hữu ngoan cường chống lại người, đều phải chết. Làm Triệu Mãn tiếng nói rơi xuống đất, trong căn cứ lặng lẽ, không có bất kỳ đáp lại. Triệu Mãn xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Thần, xin chỉ thị hắn mệnh lệnh. Tô Thần thiêu đốt một điếu thuốc, hút một hơi, sau đó đem đạn gói phi, chuẩn bị tấn công đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, công thành chiến triệt để kéo dài màn che. Đầu tiên là thủ vọng giả liên minh quân đội giơ lên trong tay RPG, oanh kích Minh Viễn tập đoàn căn cứ cổng lớn cùng tường vây. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đủ loại vũ khí nóng cấp tốc bay về phía căn cứ. Tuy rằng sở hữu hàng đầu sức chiến đấu đều bị Phạm Đức Bưu cho điều đi vào mai phục Tô Thần, kết quả chịu khổ đoàn diệt. Nhưng trong căn cứ vẫn là lưu lại không ít tầm trung người siêu phàm. Đối mặt thủ vọng giả liên minh tấn công, bọn họ cấp tốc điều động lực lượng tinh thần che chở lên căn cứ đến. Triệu tổng đội, không muốn lãng phí thời gian, gia tăng cường độ. Tô Thần trầm giọng nói. Phải. Có Tô Thần mệnh lệnh, Triệu Mãn cũng là không dám thất lễ. Hắn cùng Từ Văn Dược câu thông vài câu sau, liền để dê giai các dị năng giả triển khai công kích. Ầm. Chỉ thấy một viên vẫn thạch khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nó chập chờn cháy quang, rơi vào Minh Viễn căn cứ tường đây. Trong căn cứ Minh Viễn tập đoàn các dị năng giả nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ đội vàng liên thủ lại, cho gọi ra khiên phòng vệ, muốn đỡ. Nhưng mà này viên thiên thạch, nhưng là dê giai dị năng giả Từ Văn Dược cho gọi ra đến, lại há lại là bọn họ có khả năng ngăn cản. Chỉ thấy thiên thạch va nát vô số phòng ngự dị năng, cuối cùng oanh kích ở trên tường rào. Bị va chạm tường đây, trong nháy mắt sụp đổ hơn nữa, liền mang theo cổng thành cũng là ầm ầm sụp đổ. Cái này cũng chưa hết. Chu Dung, Vương Băng Nghiên chờ hệ thổ dị năng giả, cũng là trắng trợn sử dụng dị năng. Minh Nguyên căn cứ tường vây phía dưới đại địa, không ngừng lăn lộn, rung động. Ào ào ào. Ở Luân Tiên tấn công dưới, có điều mấy phút công phu, Minh Nguyên căn cứ tường vây liền triệt để bị trở thành một vùng phế tích. Các anh em, đến phiên chúng ta. Thấy tường vây đã phá, Triệu Mãn rút vũ khí ra. Hắn đang chuẩn bị bắt chuyện đội biên, vọt vào trong căn cứ đại khai sát giới. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy một mặt cờ hàng từ trong thành cao cao bay lên. Tô lão đại, chúng ta đồng ý đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Trong thành truyền đến đối phương hô to thanh. Không thể đại khai sát giới, điều này làm cho Triệu Mãn có chút tiếc nuối. Nhưng Minh Viễn tập là người, chịu lựa chọn đầu hàng, từ bỏ chống lại, cũng có thể làm cho mình người giảm thiểu bị thương vong. Ở Tô Thần dặn dò dưới, thủ vọng giả liên minh cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến vào Minh Viễn tập đoàn căn cứ. Vì không bị giết hại, còn lại võ trang nhân viên dồn dập bỏ lại binh khí, vì giảm xuống bên đường. Trong các ngươi, ai là đi đầu? Tô Thần trầm giọng hỏi. Ta là đội trưởng. Một tên gầy gò người trung niên vội vàng đáp. Người tên là gì? Tô Thần hỏi. Ta tên Diêu Viễn. Được đó, ngươi cái Vương Bát Đảng, nhường ngươi đầu hàng không đầu hàng, không phải đợi đến cuối cùng mới đầu hàng đúng không? Vương Viêm đem nắm đấm nắm đến quạt kẹt hưởng, đi tới Diêu Viễn trước mặt. Diêu Viễn sợ hết hồn, giải thích, chuyện này thực sự không trách ta. Ta sợ sẽ bị chủ tịch truy cứu trách nhiệm. Được rồi, A Viêm, đừng dọa hắn. Tô Thần trừng Vương Viêm một ánh mắt, ra hiệu hắn lùi xuống đi. Tiếp theo vẻ mặt ôn hòa địa đạo, ngươi cũng không cần sợ hãi. Chỉ cần ngươi hãy thành thật nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Thấy hắn thái độ như thế ôn hòa, Diêu Viễn thoáng yên ổn. Phạm Đức Bưu hắn ở đâu? Không, không biết, thu được các ngươi tới tin tức sau, ta liền phái người đi chủ tịch nơi ở, đáng tiếc căn bản chưa thấy hắn người. Tô Thần khẽ nhíu mày, lẽ nào tiểu tử này lại chạy trốn? Hứa đội trưởng, đến. Nghe được Tô Thần gọi mình, Hứa Hồng bước nhanh tới. Ở thu xếp xong Tô Thần lúc trước đưa đi tù binh sau, hắn liền mang theo hậu cần đội đuổi tới Tô Thần. Những người này đều giao cho ngươi, chúng ta đi nhìn Phạm Đức Bưu tam tích. Vâng, nghị trưởng. Tô Thần phân phó xong sau đó, nhìn về phía Diêu Viễn, dẫn đường đi. Diêu Viễn đi ở phía trước, Tô Thần, Triệu Mãn mọi người đi theo phía sau hắn. Rất nhanh bọn họ liền vượt qua đường phố, đi đến căn cứ nơi sâu xa nhất. Minh Viện tập đoàn căn cứ hạt nhân, chính là Trương Cảnh Huy ở tận thế trước sở tu kiến xa hoa lộ cốt. Ở thay thế được Trương Cảnh Huy sau, Phạm Đức Bưu tự nhiên là đem tòa này xa hoa lộ cốt chiếm làm của riêng. Trải qua thượng tầng kiến trúc sau, Tô Thần đoàn người tiến vào lộ cốt. Khi thấy lộ cốt bên trong tình hình, Triệu Mãn, Vương Viêm đám người nhất thời thán phục liên tục. Liền mang theo Tô Thần, cũng là hơi kinh hãi. Bởi vì lộ cột bên trong trang trí quá mức xa hoa, cùng kiếp trước khách sạn 5 sao phòng tổng thống, hầu như không khác biệt gì. Chương 817, gặp lại Trương Cảnh Huy. Chương 817, gặp lại Trương Cảnh Huy nên có phương tiện đầy đủ mọi thứ không nói. Càng là ở xây dựng thời điểm, cân nhắc đến thời gian dài sinh sống ở lòng đất, sẽ ảnh hưởng ở lại người trạng thái tinh thần. Còn cố ý xây dựng rất nhiều cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ duyên dáng cảnh sắc. Đương nhiên, những này cảnh sắc cũng không phải thật sự, mà là do 3D ảnh toàn ký tạo thành. Chỉ cần đồng ý, có thể bất cứ lúc nào thông qua hệ thống sửa chữa. Có thể ở trong vòng một ngày, xem tận xuân hạ thu đông. Nó thậm chí có thể thay đổi nhiệt độ, chiều gió, hoa tuyết, đến mô phỏng ra chân chính khí hậu. Thiên sư nó, người có tiền thật hắn sao gặp hưởng thụ. Vương Viêm không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Ngươi nếu như muốn, sau đó nơi này cho người trụ. Tô Thần cười nói, hay là thôi đi, ta không hứng thú quá lớn. Ta liền yêu thích cùng Tô ca ngươi định cùng nhau. Vương Viêm vội vàng xua tay. Mọi người đi theo Diêu Viễn phía sau, một đường hướng về lộ cột nơi sâu xa đi đến. Lộ cột tựa hồ là mới vừa bị cướp sạch quá, đâu đâu cũng có tùm là tùm lum. Chúng ta đi vào trước, có người đánh cướp quá nơi này. Tô Thần nhíu nhíu mày. Ta dùng tính mạng bảo đảm, không có. Diêu Viễn vội vàng giải thích. Mặc kệ là Trương Cảnh Huy, vẫn là Phạm Đức Bưu, bọn họ ở Minh Viễn tập đoàn hy vọng đều rất cao. Sở hữu Minh Viễn tập đoàn thành viên, đối với bọn họ đều là tương đương sợ hãi. Nếu như không xác định Phạm Đức Bưu thật sự tử vong, tuyệt đối không ai dám tự tiện xông vào lộ cốt. Rất nhanh đoàn người liền đi đến Phạm Đức Bưu nơi ở cùng bên ngoài so ra, nơi này càng thêm là vàng son lộng lẫy. Không nói những cái khác, chỉ là một gian phòng tắm, liền diện tích sắp tới 300 bình. Bên trong phần lớn trang trí đều là dùng vàng chế thành. Nhưng mà Tô Thần mọi người tìm kiếm một lần, quả nhiên như Diêu Viễn từng nói, không có nhìn thấy Phạm Đức Bưu bóng người. Cậu vật, chạy trốn cũng quá hắn mẹ nhanh hơn. Vương Viêm tức miệng mắng to. Tô Thần trong lòng đương nhiên cũng là có chút thất vọng. Không nghĩ đến chính mình gấp gáp từ đuổi, vẫn là chậm một bước. Được rồi, mọi người cũng không nên nổi trí. Tô Thần vỗ tay một cái, các ngươi hiện tại đều đi hiệp trợ Hứa Hồng, đem tòa này căn cứ cho khống chế lên. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Diêu Viễn, Diêu đội trưởng, ta biết ngươi là một người thông minh. Hiện tại Phạm Đức Bưu bọn họ cũng đã chạy trốn, Minh Viễn tập đoàn bị thủ vọng giả liên minh chiếm đoạt, đã là ván đã đóng thuyền. Ngươi nếu như muốn bảo vệ tính mạng của chính mình cùng địa vị, liền cần ngoan ngoãn phối hợp. Hiểu chưa? Diêu Viễn phi thường cơ linh, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức hướng Tô Thần quỳ xuống, xin mời Tô lão đại yên tâm, ta nhất định phối hợp. Vậy thì tốt, ngươi với bọn hắn cùng nhau khởi hành động đi. Tô Thần hài lòng gật gật đầu. Minh Viễn tập đoàn quy mô, nhưng là so với thủ vọng giả liên minh không kém là bao nhiêu. Nếu như không có Diêu Viễn như thế một vị quen thuộc tình huống người, giúp đỡ phối hợp lời nói, muốn khống chế Minh Viễn tập đoàn vẫn là tương đối phiền phức. Đợi được những người khác đều xuống sau, Tô Thần đi đến tủ rượu một bên. Một chỉnh diện quỹ trên tường, xếp đầy đủ loại khác nhau rượu ngon. Ngay ở bên cạnh còn có một tòa hầm rượu, bên trong đồng dạng xếp đầy rượu ngon. Tô Thần tiện tay mở ra một bình rượu Mạn Nhi còn nhi. Như vậy một bình rượu tây, tận thế trước đến 1 triệu một bình. Xem Tô Thần thân phận, đừng nói uống, coi như là mua cái lọ không, đều phải cẩn thận cân nhắc một phen. Hắn bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhìn to lớn xa hoa lộ cốt, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Ngày hôm nay qua đi, chính mình rốt cục có thể ngắn ngủi địa nghỉ ngơi một quãng thời gian. Cứ việc có Diêu Viễn hiệp trợ, hơn nữa Minh Viễn tập đoàn nội bộ cũng không cái gì phản đối thế lực. Nhưng dù là như vậy, thủ vọng giả liên minh cũng là tiêu tốn 3 ngày công phu, mới triệt để khống chế Minh Viễn tập đoàn. Cuối cùng thông qua quản chế video, Tô Thần xác nhận Phạm Đức Bưu cùng dắt mọi người sớm 2 giờ rời đi căn cứ. Đến tiếp sau hắn lại phái người khu vực rộng lớn lùng bắt, cũng không thể tìm tới Phạm Đức Bưu, dắt tam tích. Tô Thần cùng Triệu Mãn mọi người suy đoán, hai người này hẳn là đi thuyền trốn đi. Ngoài ra, Tô Thần cũng là biết rồi, Cát Bình bị giết tin tức. Cát Bình là người trung nghĩa, trả lại Tô Thần cung cấp trọng yếu trợ giúp. Nếu như hắn còn sống sót lời nói, Tô Thần tự nhiên là sẽ không bạc đãi hắn. Chỉ tiếc hắn bị Phạm Đức Bưu sát hại, Tô Thần không thể làm gì khác hơn là cho người nhà của hắn giúp đỡ hậu đãi, thành tựu bồi thường. Càng làm cho Tô Thần bất ngờ chính là, ở Minh Viễn căn cứ lòng đất trong ngục giam, phát hiện Trương Cảnh Huy tồn tại. Chủ tịch, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn mặt trước quần áo lam lũ, hai mắt vô thần, khuôn mặt cực kỳ tiểu tụy, co quắp ngồi ở trên ghế sofa lọn khổng ông lão. Tô Thần bất luận làm sao, cũng không thể đem hắn cùng trước hăng hái Trương Cảnh Huy liên hệ cùng nhau. Bất quá đối với Trương Cảnh Huy, Tô Thần cũng không có quá to lớn đồng tình. Dù sao Trương Cảnh Huy hăng hái thời điểm, có thể không ít nhiễm phải mạng người. Đừng gọi ta chủ tịch, ta chỉ là người bình thường. Trương Cảnh Huy hề bài địa đạo. Hắn nguyên bản chính là 60, 70 tuổi lão nhân, chỉ là dựa vào trở thành người siêu phàm mới trở nên tinh lực dồi dào. Bây giờ bị lấy xuống tinh thể năng lượng, tự nhiên là trở nên yếu đuối mong manh. Như nếu như không phải là bởi vì Phạm Đức Bưu còn cảm thấy cho hắn có như vậy một điểm dùng, đem hắn nhốt ở dưới đất nhà tù, để bác sĩ cho hắn treo mệnh, chỉ sợ hắn đã sớm treo. "Chủ tịch, ta vẫn là câu nói kia, Trương Minh Viễn không phải ta giết, ta chưa nói, đều là thật sự." Tô Thần khẽ nói. "Ta biết. Việc đã đến nước này, Tô Thần căn bản sẽ không có lựa gạt mình cần phải." Nhìn mặt trước tuấn lãng trầm ổn Tô Thần, Trương Cảnh Huy nội tâm là vô cùng hối hận. Chính mình lúc trước nếu như không nhẹ tin Ngô Hiểu Lượng, Phạm Đức Bưu, làm sao đến mức rơi vào bây giờ như vậy đất ruộng. Hai hàng thanh lệ từ hắn bẩn đục viền mắt trung lưu hạ xuống, "Ngươi biết con gái của ta tâm tích sao?" "Biết, thế nhưng ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt." Tô Thần hướng một bên Vương Viêm gật gật đầu. Vương Viêm xoay người rời đi, trong chốc lát công phu, vòng trở lại hắn, trong tay có thêm một cái dây xích. Dây xích một đầu khác, trói lấy một vị quỷ hành mỹ nhân quyển, chính là Trương Cảnh Huy con gái, Trương Nhã. Thấy tình hình này, Trương Cảnh Huy trừng lớn hai mắt. Tô Thần vội vàng giải thích, "Chúng ta không phải cố ý làm như vậy, mà là Phạm Đức Bưu cùng giặc, đối với nàng tiến hành rồi dạy dỗ huấn luyện. Bây giờ nàng đã sẽ không đứng thẳng cất bước. Đi ngang qua Phạm Đức Bưu, giặc tàn phá qua đi, bây giờ Trương Nhã đã bị trở thành giờ bậc gờ. Hai mắt của nàng chỗ trống, cùng con rối không khác nhau gì cả." Nhìn thấy con gái của chính mình biến thành như vậy, Trương Cảnh Huy nhất thời lên tiếng khóc giống lên. Tô Thần không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà ở lại một bên. Đây chính là tàn khốc tận thế, không có pháp luật, không có đạo đức, chỉ có cường giả vi tôn. Phát tiết sau một lúc lâu, Trương Cảnh Huy rốt cục tiếp nhận rồi hiện thực. "Tô Thần, ta có thể cuối cùng cầu ngươi một chuyện sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì." Tô Thần không có lập tức đáp ứng, mà là khẽ nói, "Nói nghe một chút." Chương 818, chiếm đoạt Minh Viễn tập đoàn. Chương 818, chiếm đoạt Minh Viễn tập đoàn giúp ta giết W, thay chúng ta người một nhà báo thủ. Trương Cảnh Huy trong ánh mắt dấy lên ngọn lửa báo cửu. Nếu như không phải Phạm Đức Bưu, Trương Minh Viễn sẽ không chết, Trương Cảnh Huy cùng Trương Nhã cũng sẽ không lưu lạc tới hiện tại cái này trồng trọt bộ. Minh Viễn tập đoàn càng sẽ không bị thủ vọng giả liên minh chiếm đoạt. Phạm Đức Bưu có thể nói là to lớn nhất kẻ thù. "Cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giết hắn." Tô Thần khẽ nói. Hắn cùng Phạm Đức Bưu trong lúc đó cửu hận, từ lâu đến không chết không thôi mức độ. Nếu như không phải Phạm Đức Bưu quá mức giàu hạn, hơn nữa vận khí không tệ, ít nhất chết ở Tô Thần trong tay 3 lần trở lên. "Vậy thì tốt." Trương Cảnh Huy gật gật đầu, tuy rằng Minh Viễn tập đoàn bị Phạm Đức Bưu cho thanh tẩy quá một lần, nhưng ta ở tập đoàn bên trong vẫn là rất có hy vọng. "Ta có thể đứng ra giúp ngươi tiến hành phối hợp, bảo đảm tập đoàn lão nhân đều sẽ thuận theo ngươi. Hơn nữa tập đoàn bên trong còn có rất nhiều A Bưu thủ hạ, ta đều có thể đem bọn họ điểm ra đến. Ngoài ra, lô cột bên trong còn có mấy cái nhà kho, bên trong chứa được lượng lớn vật tư. Đừng nói Phạm Đức Bưu, liền ngay cả Ngô Hiểu Lượng cũng không biết." Nghe nói như thế, Tô Thần lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trương Cảnh Huy cung cấp một phần danh sách, dựa theo phần danh sách này, Diêu Viễn rất nhanh tìm đến rồi hơn 100 người. Khi thấy vẫn cứ tồn tại hậu thế, nhưng cũng thê thảm như thế Trương Cảnh Huy sau, mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Trước đó vài ngày, Ngô Hiểu Lượng cấu kết Phạm Đức Bưu, âm mưu phát động phản loạn. Kết quả Rẽ ở Thánh Sở thò một chân vào, đem Ngô Hiểu Lượng giết chết, nâng đỡ Phạm Đức Bưu thượng vị. "Ta bị Phạm Đức Bưu cái kia cầu vật bỏ đi tinh thể năng lượng, nhốt vào trong địa lao. Nếu như không phải Tô Thần cùng thủ vọng giả liên minh, e sợ đời này ta đều không thấy được các ngươi." Trương Cảnh Huy trên mặt lộ ra một vẻ cô đơn nụ cười. Tuy rằng đã sớm đoán ra chân tướng của sự tình, nhưng thật sự coi nghe được Trương Cảnh Huy chính miệng nói ra sau, mọi người vẫn là lấy làm kinh hãi. "Chủ tịch, ngươi còn sống sót là được." "Đúng đấy, Phạm Đức Bưu bọn họ đã bị Tô Nghị trưởng cho đánh đuổi." Vài tên Minh Viễn tập đoàn nguyên lão vội vàng an ủi. "Thời đại này là của ta đã qua, từ nay về sau, Minh Viễn tập đoàn chính thức nhập vào thủ vọng giả liên minh. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể xem trước nghe theo ta dặn dò như vậy, nghe theo Tô Thần." Tập đoàn các nguyên lão hai mặt nhìn nhau. Đang chần chờ một lát sau, bọn họ nhìn về phía Tô Thần, cùng nhau điệu túi người chào thật sâu. "Sau đó chúng ta đều nghe Tô Nghị trưởng dặn dò. Chỉ cần các ngươi nghe lời, các ngươi địa vị cùng đãi ngộ, ta sẽ bảo đảm." Tô Thần khẽ gật đầu, trầm giọng nói rằng. Ở phối hợp thật tập đoàn nguyên lão sau, Trương Cảnh Huy khuôn mặt một lạnh, nhìn về phía mấy người khác. Lý Tứ, Vương Vũ, Chu Sáu, phàm là bị hắn điểm đến tên Minh Viễn tập đoàn thành viên, đều là trong lòng run lên. Không chờ bọn hắn phản kháng, liền bị Tô Thần thủ hạ cho tóm lấy. "Chủ tịch, Tô Nghị trưởng, cho con đường sống đi. Chúng ta cũng là thành tâm quy hàng." Nhìn những này thất kinh, không ngừng xin tha người, Trương Cảnh Huy liên tục cười lạnh. "Lúc trước các ngươi theo Phạm Đức Bưu tạo phản thời điểm, có từng nghĩ tới có ngày hôm nay? Tô Thần, những thứ này đều là Phạm Đức Bưu trung tâm thủ hạ, lưu bọn họ không được. Nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh." Tô Thần tự nhiên là rõ ràng đạo lý này. Không đem những người này giết chết, chờ Phạm Đức Bưu lúc phản công, bọn họ rất có khả năng gặp phản bội. "Đều giết đi." Tô Thần phất phất tay. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh đầu người cuộn cuộn, tinh lực trùng thiên. Trương Cảnh Huy càng làm ẩn giấu mấy cái nhà kho, báo cho Tô Thần. "Ta nên làm đều làm, cũng không cái gì tâm nguyện. Tô Thần, hy vọng ngươi có thể sớm chút giết Phạm Đức Bưu, ta sẽ ở dưới đất chờ hắn." Trương Cảnh Huy miễn cưỡng đứng dậy, nắm lên trên bàn một cái dao gọt hoa quả. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn đi trước đến Trương Nhã bên người, một đao đâm vào Trương Nhã trái tim. Trương Nhã chỉ là bản năng dãy rủa mấy lần, liền ngã ở trong vũng máu. Trương Cảnh Huy tiếp theo lại giơ lên đao, xẹt qua cổ họng của chính mình. Nhìn cha và con gái trước sau chết ở trước mặt mình, Tô Thần không khỏi có chút thổ thức. đã từng tung hoành ma đều, chấp trưởng trăm tỷ tập đoàn đại lao Trương Cảnh Huy, liền nhẹ như vậy phiêu phiêu địa chết đi. Hắn cũng đủ tàn nhẫn, ngay cả mình con gái đều giết. Vương Viêm nói lẩm bẩm, không phải vậy đây, lưu lại cho ngươi làm gì giờ bậc giờ. Đinh Địch nhíu môi, bị Phạm Đức Bưu cùng dắt tàn phá sau Trương Nhã, cùng một bộ sát sống không khác nhau gì cả. Trương Cảnh Huy cũng không cảm thấy, Tô Thần gặp giúp mình chăm sóc con gái, cùng với làm cho nàng ở lại trên đời tiếp tục bị khổ, chẳng bằng mang theo nàng đồng thời xuống. Có Trương Cảnh Huy đứng ra phối hợp sau, Minh Viễn tập đoàn những nguyên lão này môn, rõ ràng càng thêm chủ động phối hợp Tô Thần. Ở đem nguyên bản trung tâm Trương Cảnh Huy tiểu đệ, toàn bộ ngoại trừ sau, Minh Viễn tập đoàn trên căn bản đã hoàn toàn bị thủ vọng giả liên minh chiếm đoạt. Triệu Mãn bọn người kiến nghị Tô Thần, đem tòa này căn cứ hủy diệt, đem tập đoàn thành viên tất cả đều thiên hướng về thủ vọng giả căn cứ. Nhưng ở suy nghĩ một phen sau, Tô Thần vẫn là phủ định đề nghị này. Dù sao Minh Viễn tập đoàn cũng có hết mấy vạn nhân khẩu, thủ vọng giả liên minh căn cứ chứa đựng không được nhiều người như vậy. Tô Thần lựa chọn đem Minh Viễn tập đoàn bên này cho rằng thủ vọng giả phân căn cứ. Hắn nhận lệnh Cao Phi đảm nhiệm phân căn cứ thủ lĩnh, Diêu Viễn đảm nhiệm hắn trợ thủ. Xử lý xong tất cả những thứ này sau, Tô Thần lưu lại đầy đủ lực lượng vũ trang, mang theo những người khác trở lại thủ vọng giả liên minh. Tô Thần vừa mới đi xuống xe, liền chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Lão bản ngưỡng bức, lão bản uy vũ, Tô nghị trưởng quá lợi hại. Mọi người chen chúc Tô Thần, ánh mắt cùng vẻ mặt đều tràn ngập đối với hắn sùng bái. Tô Thần, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Lý Côn Lâm ngồi ở xe lăn, bị người đẩy tiến lên. Sau lưng hắn còn theo Vương Hải, Dương Hưng Đông mọi người. Lý Côn Lâm tràn đầy vui mừng mà nhìn Tô Thần. Từ khi hắn thoái vị tặng cho Tô Thần sau, Tô Thần dẫn dắt thủ vọng giả liên minh, đầu tiên là tiêu diệt bái thần giáo cầm đầu thủ lĩnh liên minh, tiếp theo thành công chống đối ma vật cùng chiều. Càng là sẽ có rẻ ở thánh sở chỗ dựa, ngông cùng tự đại Minh Viễn tập đoàn cũng cho nuốt hết. Tô Thần các loại công tích vĩ đại, đủ để chứng minh Lý Côn Lâm không có nhìn lầm. Hay là muốn đa tạ Lý Lao cho ta cơ hội này? Tô Thần khẽ cười nói. Nghe nói như thế, Lý Côn Lâm nụ cười càng ngày càng sán lạ. Tô Thần đi lên phía trước, đẩy Lý Côn Lâm hướng trong căn cứ đi đến. Đi đến phòng họp sau, do Triệu Mãn đem gần nhất chuyện đã xảy ra làm một cái tổng kết. Không còn Minh Viễn tập đoàn, chúng ta nên là có thể vô tư chứ? Vương Khải cười ha hà nói. Vô tư không thể nói là, chỉ có thể nói tạm thời có thể lấy hơi. Tô Thần lắc lắc đầu, dù sao còn có Tây Sơn tỉnh huynh đệ hội ở mắt nhìn chằm chằm. Trước hắn lấy huynh đệ hội tuyển ra những người tinh anh vì là đội viên, thành lập đặc biệt hành động tiểu tổ. Chương 819, thẩm vấn chương 819, thẩm vấn trong đó Khúc Phạm Bân đảm nhiệm tổ trưởng, Trương Tam đảm nhiệm phó tổ trưởng. Đặc biệt hành động tiểu tổ nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm Tây Sơn tỉnh, tìm hiểu huynh đệ hội độc tính. Căn cứ trước đó vài ngày truyền về tin tức, huynh đệ hội dường như Tô Thần dự liệu như vậy, rơi vào chia năm xẻ bảy. Vương Chiến khi còn sống, dựa vào hắn uy vọng cùng thực lực, những người phó hội trưởng môn tự nhiên không dám có cái gì dị động. Nhưng theo hắn bị Tô Thần giết chết, lại không chỉ định người nối nghiệp. Nay nhưng là để Chu Nông, Lão Cửu, Lưu Siêu mọi người đều dục dịch ngóc đầu dậy. Vì trở thành huynh đệ hội lời nói sự người, bọn họ không chỗ nào không cần nó tận. Tuy rằng không có ở bề ngoài đấu võ, nhưng trong âm thầm đã ác chiến không biết bao nhiêu lần. Trong thời gian ngắn, bọn họ hẳn là sẽ không đến trêu chọc Tô Thần. Nhưng đợi được nội bộ ổn định lại, huynh đệ hội nhất định sẽ đánh vì là Vương Chiến báo thù danh nghĩa, đến cùng thủ vọng giả liên minh khai chiến. Thủ vọng giả liên minh việc cấp bách muốn làm chính là nắm chặt nghỉ ngơi lấy sức, tiêu hóa mới bị thôn tính Minh Viễn tập đoàn. Thứ hai là tiếp tục tìm kiếm Dạ Lan Hoa, tiên tụy dịch các loại tài liệu, chế tạo ra càng nhiều khóa gen thuốc thử, nắm giữ càng nhiều dê giai người siêu phàm. Sở Mộng Giao, Đồng Phỉ, căn cứ cùng phân căn cứ sự vụ, liền giao cho các ngươi đến xử lý. Cần phải để hai tòa căn cứ đều vững vàng vận hành. Tô Thần phân phó nói. Vâng, nghị trưởng. Nhị nữ khuôn mặt thanh tú nghiêm nghị, kính cẩn nói. Nhìn đoan trang mỹ lệ hai vị giai nhân, Tô Thần không khỏi nhớ tới hai nàng ở chính mình dưới thân khúc y hầu hạ dáng dấp. Hắn ho nhẹ một tiếng, vừa nhìn về phía Triệu Mãn, Triệu tổng đội, đón lấy nhiệm vụ của ngươi, tiếp tục tìm kiếm khóa gen thuốc thử cần thiết vật liệu. Tuân lệnh, nghị trưởng. Triệu Mãn trầm giọng đáp. Tô Thần lại nghe Sở Mộng Giao, Đồng Phỉ báo cáo căn cứ gần nhất tình huống. Lúc trước bọn họ mở ra đến ruộng hoang, trải qua thời gian lâu như vậy, đã đến sắp thu hoạch mùa. Tuy rằng phòng trừng đi ra sản lượng không đủ để chống đỡ khi đến một lần lương thực thành thủ, nhưng này đã là một cái điểm tốt. Chỉ cần tiếp tục gieo xuống đi, không bao lâu nữa, liền có thể chân chính địa thực hiện tự cấp tự túc. Ngoại trừ lương thực ở ngoài, trong căn cứ cũng mới thành lập mấy tòa nhà xưởng, cũng tập trung vào vận hành. Rất nhiều cơ sở đồ dùng hàng ngày cũng có thể tiến hành sinh sản, mà không cần liều lĩnh nguy hiểm đi trong thành phố sưu tập. Tô Thần một bên nghe hai nàng báo cáo, một bên khẽ gật đầu. Toàn bộ căn cứ hiện ra hân hân hướng vinh trạng thái. Tiếp tục như vậy, khả năng nếu không mấy năm, văn minh nhân loại là có thể được lại một lần nữa. Có điều Tô Thần rõ ràng, ý nghĩ của chính mình tuy rằng tốt đẹp, nhưng e sợ không hiện thực. Học theo trước các loại manh mối, có thể phán đoán ra được, này một hồi tận thế hạo kiếp là có kế hoạch. Hậu trường thế lực, phí đi thiên tân bạc khổ, gặp như vậy dễ dàng làm cho nhân loại lại một lần nữa văn minh sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Ở kết thúc xong hội nghị sau, Tô Thần vừa rời đi phòng họp, liền bị Hứa Hồng cho đuổi theo. Nghị trưởng, người đã quên, cũng không có thiếu người bị giam giữ lên. Tô Thần vỗ chán một cái, lúc này mới nhớ tới đến. Mấy ngày trước ở kho lương lòng đất hang động, phục kích Minh Viễn tập đoàn lực lượng tinh nhuệ lúc, còn bắt được không ít người. Trong đó còn có một tên rẻ ở thánh sở thủ vệ. Người đi thông báo Diêu Viễn, để hắn đến căn cứ một chuyến, phân biệt những người dê dai người siêu phàm. Có thể chắc chắn sẽ không phản bội, liền đem hắn thu nạp vào đến, chậm rãi quan sát. Nếu như không cách nào khẳng định, trực tiếp giết chết không cần luận tội. Tô Thần khẽ nói, hiện nay đến xem, dê giai người siêu phàm vẫn là cực kỳ quý hiếm, mạnh mẽ. Nếu như tất cả đều giết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc.
Vâng, nghị trưởng.
Ồ đúng rồi, còn tên kia rẻ ở thánh sở thủ vệ, ngươi đem hắn mang đến phòng thẩm vấn, ta muốn tự mình đối với hắn thẩm vấn.
Tuân lệnh nghị trưởng.
Hứa Hồng đội vã rời đi. Tô Thần suy nghĩ một chút, kêu lên Vương Viêm, Đinh Địch, đồng thời hướng phòng thẩm vấn đi đến. Đợi được bọn họ đi đến phòng thẩm vấn, tên kia rẻ ở thánh sở thủ vệ đã bị khống chế ở trên ghế. Không chỉ có hai tay mang theo năng lượng ức chế khí, liền trên chân cũng mang theo xiềng xích. Nhìn thấy Tô Thần mọi người đi vào, hắn một mặt khiêu khích địa nhìn chằm chằm Tô Thần, "Mo thật kệ, Rèn Lô Mo Kỳ." Cứ việc Vương Viêm cùng Đinh Địch không hiểu tiếng Anh, nhưng quanh năm quan sát Âu Mỹ tảng lớn, điểm ấy lời mắng người bọn họ vẫn là nghe không hiểu.
"Thiên sư nó, dám mắng Tô ca."
Vương Viêm trừng mắt lên, đi đến chính là hai lòng bàn tay. Hắn cũng không có lưu tình, này hai lòng bàn tay xuống, liền đem tên này người da trắng đánh cho miệng đầy đều là máu. Nhưng đối phương nhưng không có bất kỳ sợ hai ý tứ, trái lại tiếp tục đục mạ lên. Vương Viêm còn chuẩn bị tiếp tục trừng trị hắn, lại bị Tô Thần cho gọi lại.
"Được rồi, chúng ta chậm rãi thẩm hắn."
Tô Thần ở người da trắng trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ lên bàn.
"Ngươi phải hiểu được, mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi đội trưởng rẻ gì, đối với ta mà nói, đều có điều là ven đường một cái. Tình huống bây giờ, ngươi cũng rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, ta có thể bảo vệ ngươi không chết."
Tô Thần toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh, tên này người da trắng tự nhiên là nghe được rõ ràng. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra dính đầy máu tươi hàm răng.
"Các ngươi cái đám này thấp kém khỉ da vàng, còn muốn để ta hợp tác với các ngươi xứng à? Không phải là nghiêm hình tra tấn sao? Đến đây đi, ta cũng sẽ không sợ hãi đau đớn, trái lại ta còn có thể rất hưởng thụ."
Tô Thần nghe xong, không khỏi khẽ gật đầu, quả nhiên là ngành hán.
"Thế nhưng ta muốn gây cho ngươi, không phải là trên thân thể đau đớn."
Hắn búng tay cái độn, chỉ về một bên Đinh Địch. "Hắn là dê giai tinh thần hệ dị năng giả. Nếu như ngươi từ chối hợp tác lời nói, hắn sẽ nhường ngươi rõ ràng, cái gì là sống không bằng chết." Biết Đinh Địch thân phận sau, người da trắng hơi biến sắc mặt. Thành tựu thánh sở thủ vệ, hắn tiếp thu quá cực hình huấn luyện. Dù cho lại vô tình tra hỏi, hắn đều không ý kỵ. Nhưng Tô Thần nếu như dùng tinh thần hệ dị năng giả tới đối phó hắn, vậy coi như nói không chuẩn.
Người da trắng ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hé miệng.
Cũng còn tốt Tô Thần đúng lúc phát hiện, nhanh như tia chớp địa dò ra tay, nắm lấy cằm của hắn,
muốn cắn thiệt tự sát.
Không dễ như vậy. Tô Thần cười lạnh một tiếng, thuận lợi rời đi người da trắng cằm. Cằm chật khớp sau, người da trắng trong lúc nhất thời nói không được nói, hô hấp cũng biến thành khó khăn.
Ngụm nước theo hắn miệng, chảy xuôi một thân.
Hắn nhìn chằm chằm Tô Thần, ánh mắt cực kỳ hoán động. Không nghĩ đến những này rẻ ở thánh sở bọn thủ vệ, ý chí càng như vậy mà cường.
Vương Viêm xem xét một ánh mắt bên cạnh Đinh Địch, hỏi: "Ngươi không phải tinh thông tinh thần dị năng sao, còn không mau mau ngẫm lại biện pháp, giúp một chút Tô ca?"
"Ta đã sớm nghĩ kỹ, ngươi thúc cái gì?"
Đinh Địch nhếch môi, cười đối với Tô Thần đạo: "Thần ca, ta có một chiêu khống chế tinh thần, có thể để cho hắn đàng hoàng bằng hàn dao. Chỉ là dùng hết sau đó, hắn liền sẽ biến thành ngớ ngẩn."
Tô Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Ngớ ngẩn liền ngớ ngẩn đi. Tên thủ vệ này ý chí như vậy ngoan cường, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng từ hắn trong miệng thu được điểm tin tức."
Chương 820, đấu khí chương 820, đấu khí nhìn Đinh Địch đứng lên, đi tới trước chân, người da trắng đại hán trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi, "Phương Diêu, từ bên cạnh ta cũng ngay."
Hắn lời còn chưa nói hết, Đinh Địch liền sử dụng dị năng, đã khống chế hắn tư tưởng.
Người da trắng đại hán ánh mắt trong nháy mắt trở nên dại ra chỗ trống lên.
"Nói cho ta, tên của ngươi cùng thân phận."
Tô Thần dùng ngoại ngữ trầm giọng hỏi.
"James, Zeus Thánh Sở thuộc hạ thủ vệ đoàn, thứ ba đại đội tiểu đội thứ hai thành viên."
Người da trắng đại hán James máy móc địa hồi đáp.
"Thủ vệ đoàn đều là người giống như ngươi sao?"
"Không sai."
"Tổng cộng có bao nhiêu?"
"Gần như 1000 người."
Nghe được con số này, đừng nói Vương Viêm cùng Đinh Địch, liền Tô Thần cũng là hít vào một ngụm khí lạnh.
1000 danh thánh thủ vệ, khái niệm này nghĩa là gì?
Vậy cũng là cùng James thực lực kém không nhiều, 1000 tên dê dai người siêu phàm.
Phải biết, dù cho là ở chiếm đoạt Minh Viễn tập đoàn sau, toàn bộ thủ vọng giả liên minh cũng có điều chỉ có hơn 100 tên.
Zeus thánh sở thực lực, không khỏi quá khủng bố đi.
Cũng còn tốt trước mắt là thế giới tận thế, Hoa Hạ quốc cùng đẹp đẽ quốc tướng cách hơn vạn km, trung gian còn cách cái Thái Bình Dương. Nếu không, Zeus thánh sở chỉ cần phái tới thủ vệ đoàn. Cái gì Minh Viễn tập đoàn, cái gì thủ vọng giả liên minh, cái gì huynh đệ hội, cũng phải cho Zeus thánh sở quỳ xuống.
Tô Thần đè xuống trong lòng khiếp sợ, tiếp tục hỏi, ngoại trừ thủ vệ đoàn, các ngươi còn có cái gì khác lực lượng vũ trang?
Theo ta được biết, còn có tinh anh kỵ sĩ đoàn, những cái khác ta liền không quá rõ ràng.
Tinh anh kỵ sĩ đoàn thực lực thế nào?
Ta không rõ ràng, cấp bậc của ta cùng thực lực tiếp xúc không tới tinh anh kỵ sĩ đoàn.
Tô Thần nhíu mày thành một đoàn, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị.
Dêm thực lực, tuy rằng không bằng chính mình, liền dè gì đội trưởng cũng không bằng. Nhưng nếu như ở một chọi một tình huống, thủ vọng giả liên minh bên trong có thể đánh bại hắn vẫn đúng là không mấy cái. Nhưng liền hắn đều tiến vào không tới tinh anh kỵ sĩ đoàn, đủ để chứng minh tinh anh kỵ sĩ đoàn toàn thể trình độ còn ở thủ vệ đoàn bên trên.
Zeus thánh sở thế lực cực lớn đến làm người khó có thể tưởng tượng.
Tô Thần thở dài một ngụm trọc khí, lại tiếp tục hỏi thăm nữa, ngươi là làm sao gia nhập Zeus thánh sở?
Ta lúc trước là hải quân thủy quân lục chiến thành viên, ở xuất ngũ sau ban ngành liên quan tìm tới ta,
ký tên hiệp nghị bảo mật sau, ta liền gia nhập Zeus thánh sở.
Ở trở thành thánh sở thủ vệ sau, thánh sở đối với ta tiến hành rồi nghiêm ngặt huấn luyện, cùng với tiêm vào các loại thuốc thử.
Nghe James giảng giải từ bản thân trải qua, Tô Thần trong lòng không khỏi âm thầm nổ nước bọt.
Tiêm vào thuốc thử,
kiện mỹ vòng nhiều lần truyền đến tin dữ.
chẳng trách Dêm cùng cái khác rẻ ở thánh sở thủ vệ đầu đều là đầy. Dựa vào các loại thuốc thử gia trì ở tận thế trước, xem Dêm như vậy thủ vệ liền nắm giữ dê sức chiến đấu, đến tiếp sau càng là dựa vào săn giết zombie ma vật vững chắc tăng lên trình độ tiến hóa. Chỉ là hắn ở rẻ ở thánh sở cấp bậc thực sự là không cao, càng quan trọng tình báo Tô Thần cũng không thể từ trong miệng hắn hỏi lên. Tô Thần trầm ngâm một lát sau lại hỏi, đang chiến đấu thời điểm các ngươi trên người bạch quang là chuyện ra sao? Đó là bị chúng ta gọi là đấu khí, Dêm đáp. Tô Thần trong mắt tinh quang lóe lên, đấu khí, tỉ mỉ nói một chút. Ở chúng ta tiến hóa đến dê giai sau đó, thánh sở gặp cho chúng ta cung cấp đấu khí tu luyện công pháp. Dựa theo tu luyện công pháp, chúng ta có thể tu luyện ra đấu khí. Những đấu khí này không chỉ có phòng ngự công kích, giảm thiểu thương tổn, càng là có thể tụ tập vũ khí trên nắm tay, tăng cường lực sát thương. Nghe Dêm trả lời, Tô Thần nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Không trách chính mình tấn công có thể bị những này rẻ ở thánh sở bọn thủ vệ đều cho đỡ được. Đấu khí phương pháp tu luyện ngươi còn nhớ sao? Tô Thần hỏi tới. Nhớ tới. Vậy ngươi mau chóng viết xuống đến. Có thể, nhưng muốn tu luyện đấu khí nhất định phải phối hợp đấu khí thôi hóa thuốc thử. Vậy ngươi biết đấu khí thôi hóa thuốc thử phương pháp phối chế sao? Không biết. Tô Thần nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Có điều cái này cũng là hợp tình hợp lý. Dêm ở rẻ ở thánh sở địa vị nằm ở tầng thấp nhất, hắn không biết thuốc thử phương pháp phối chế đúng là bình thường. Hắn phải biết lời nói đó mới không bình thường. Tô Thần thậm chí muốn hoài nghi, hắn đưa ra phương pháp phối chế có phải là giả. Được thôi, vậy ngươi đem đấu khí tu luyện biện pháp viết xuống đến. Tô Thần hướng Vương Viêm vẫy vẫy tay. Vương Viêm nắm quá chỉ cùng bút, giao cho Dêm. Trong chốc lát công phu, Dêm ngay ở trên giấy viết lít nha lít nhít một đống lớn văn tự. Tô Thần liếc mắt nhìn, liền cảm thấy có chút hoa mắt bắn đầu. Tuy rằng hắn hiểu ngoại ngữ, nhưng giới hạn với hàng ngày đối thoại, mà Dêm viết nội dung bên trong có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Tô Thần thu hồi chỉ, dự định quay đầu lại tìm kiếm tinh thông ngoại ngữ người, hoặc là tư liệu, lại tiếp tục nghiên cứu. Tiếp theo hắn lại tiếp tục hỏi Dêm những vấn đề khác. Chỉ tiếp Dêm biết đến, thực sự là có hạn, có thể nói trên căn bản đều nói xong. Tô Thần nhiều lần dò hỏi mấy lần, bảo đảm Dêm trả lời nội dung trước sau đều giống nhau, không có bất cứ vấn đề gì sau, lúc này mới hướng Đinh Địch gật gật đầu. Theo Đinh Địch triệt hồi khống chế tinh thần, Dêm thân thể lay động một hồi, nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt nhưng không có bất cứ gì thường nào. Hắn lúc này, đại não đã bị Đinh Địch làm hỏng đi, cùng người sống đời sống thực vật không khác nhau gì cả. Đem hắn giết đi, lấy đi tinh thể năng lượng. Tô Thần phất phất tay. Vương Viêm mang theo vài tên thủ vệ, đem Dêm cho giá đi ra ngoài. Tô Thần rời đi phòng thẩm vấn, trở lại chỗ ở của chính mình. Hắn tựa ở trên ghế sofa, thở dài một ngụm trọc khí, bắt đầu tiêu hóa lên từ Dêm nơi đó được tình báo. Ở tận thế trước, Dêm ở thánh sở liền triển khai với thân thể người tiến hóa nghiên cứu. Phát triển đến hiện tại, thực lực của nó quả thực không muốn quá hù dọa. Cũng may trong thời gian ngắn, Dêm ở thánh sở còn không đánh lại đến. Nếu không, Tô Thần tuyệt đối không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nhưng coi như như vậy, cũng cho Tô Thần nguy cơ rất lớn cảm. Người không lo xa tất có phiền thần. Trước mắt Tô Thần vừa đối mặt Tây Sơn tỉnh huynh đệ hội uy hiếp, rẻ ở thánh sở bất cứ lúc nào còn có khả năng trả thù. Hắn có thể nói là vừa có viết lự, cũng phải có gần yêu. Có điều chính mình có nộ mạng, đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy nổi. Tô Thần để nằm ngang hoán tâm thái, tiếp theo lấy ra Dêm viết xuống đến đấu khí phương pháp tu luyện. Tuy rằng không có đồng bộ đấu khí thôi hóa thuốc thử, nhưng không trở ngại chính mình trước tiên nghiên cứu một chút. Tô Thần tìm đến một bản tự điển, vừa hướng chiếu, một bên phỏng đoán toàn bộ phương pháp tu luyện ý tứ. Rất nhanh hắn còn kém không nhiều làm rõ. Trước Lưu Minh Hiên, thủ vọng giả liên minh đều đối với tiến hóa nghiên cứu qua. Tổng hợp nghiên cứu của bọn họ cùng với Tô Thần lý giải, cái gọi là tiến hóa chính là muốn nắm giữ càng nhiều năng lượng, hoặc là nói sinh mệnh ước số. Dựa vào năng lượng, tiến tới tăng cao nhục thể cường độ cùng với lực lượng tinh thần. Chương 821, học được đấu khí chương 821, học được đấu khí tiến hóa giả hấp thu lấy năng lượng, ngưng tụ thành tinh thể năng lượng. Tinh thể năng lượng vị trí, ngay ở bụng, cũng chính là Hoa Hạ cổ đại nói tới đan điền vị trí. Mặc kệ là tiến hóa giả siêu cường nhục thể, sức mạnh, vẫn là dị năng giả cường hãn lực lượng tinh thần, đều dựa vào tác dụng của nó. Chỉ cần bỏ đi tinh thể năng lượng, cái kia trên căn bản hãy cùng người bình thường không khác biệt gì. Có điều căn cứ Dêm viết nội dung, có thể suy đoán ra, Tô Thần bọn họ trước đối với tinh thể năng lượng nghiên cứu còn rất nông cạn. Tinh thể năng lượng bên trong, kỳ thực còn chất chứa sức mạnh cường hãn. Liên tỷ như phần này đấu khí tu luyện công pháp, là có thể đem tinh thể năng lượng chủ động tiến hành sử dụng. Lúc trước điểm điểm bạch quang chính là tinh thể năng lượng bên trong năng lượng. Như thế đến xem lời nói, chính mình học tập võ kỹ, kỳ thực cùng đấu khí gần như đều là trực tiếp sử dụng tinh thể năng lượng. Tô Thần trên mặt lộ ra đăm chiêu vẻ mặt, tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Đương nhiên, đấu khí uy lực lớn như vậy cũng không phải dễ dàng liền có thể tu luyện được. Đầu tiên nhất định phải có đầy đủ năng lượng dự trữ, không phải vậy căn bản là không có cách bên ngoài. Chỉ có đến dê giai sau đó mới có thể tu luyện ra đấu khí. Không chỉ có như vậy, muốn trực tiếp điều động tinh thể năng lượng cũng là cực kỳ khó khăn. Nhất định phải phối hợp đấu khí thôi hóa thuốc thử vừa mới có thể sử dụng. Ở lần thứ nhất sử dụng kích hoạt, sau đó là có thể tùy ý sử dụng. Hơn nữa theo đấu khí không ngừng tu luyện, uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thần kỳ. Xem xong đấu khí tu luyện biện pháp sau, Tô Thần trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Không chỉ là bởi vì tinh thể năng lượng lại có như thế tinh diệu phương pháp sử dụng, càng là thán phục với rẻ ở thánh sở những người kia có thể nghiên cứu ra. Chỉ là đáng tiếc, chính mình không có đấu khí thôi hóa thuốc thử, không phải vậy là có thể tu luyện đấu khí. Tô Thần trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng theo trong lòng hơi động, tuy rằng không có thuốc thử, nhưng mình cũng có thể thử một lần. Vạn nhất thật có thể tu luyện đây. Nghĩ đến bên trong, Tô Thần ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu minh tưởng, để cho mình tiến vào kỳ ảo trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Thần không chỉ có thể cảm nhận được ngoại giới năng lượng, càng là có thể cảm thụ thân thể tình huống. Dựa theo đấu khí tu luyện biện pháp, hắn cần cùng trong cơ thể tinh thể năng lượng sản sinh cộng hưởng, hô ứng. Nhưng cái khó liền khó tại đây một bước. Kỳ thực tinh thể năng lượng hay cùng thân thể bên trong nội tạng gần như. Trong tình huống bình thường, làm sao có khả năng cùng chúng nó cộng hưởng hô ứng? Vì lẽ đó nhất định phải dựa vào đấu khí thôi hóa thuốc thử, vừa mới có thể cảm ứng được tinh thể năng lượng. Nhưng mà ra ngoài Tô Thần dự liệu, hắn chỉ là hết sức chăm chú, liền ung dung cảm ứng được tinh thể năng lượng. Loại kia cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Liền phản phất hắn mở ra nhìn xuyên, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, nhìn thấy vùng đan điền tinh thể năng lượng. Hắn có thể rõ ràng địa nhìn thấy, theo chính mình mỗi lần hít thở, tinh thể năng lượng cũng ở hơi rung động. Tô Thần nín thở ngưng thần, thử dụng ý thức đi chỉ huy tinh thể năng lượng. Tinh thể năng lượng vụ địa một hồi sáng lên mạch quang. Theo sát một tia sáng trắng từ tinh thể năng lượng trung lưu chạy ra đến, theo kinh mạch, liền đi đến Tô Thần trên nắm tay. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn bị bạch quang bao phủ nằm đấm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đây chính là đấu khí sao? Tuy rằng chưa kịp thí nghiệm, thế nhưng có thể khẳng định, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Kỳ quái, tại sao riêng bọn họ đều cần đấu khí thôi hóa thuốc thử, chính mình trái lại không cần? Tô Thần suy tư một lúc, nghĩ ra hai cái khả năng. Hoặc là chính mình tinh thể năng lượng khác nhau xa so với những người khác mạnh mẽ, hoặc là chính mình nắm giữ quá nhiều võ kỹ, thường thường sử dụng. Vì lẽ đó dù cho không có thôi hóa thuốc thử, cũng có thể trực tiếp thức tỉnh đấu khí. Nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần có thể thức tỉnh đấu khí, vậy thì đầy đủ. Ken, chúc mừng ký chủ nắm giữ huyền cấp võ kỹ, đấu khí. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở, Tô Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Nguyên lai đấu khí thuộc về huyền cấp võ kỹ, chẳng trách sẽ như vậy lợi hại. Có điều coi như nó là huyền cấp, cùng đồng dạng là huyền cấp võ kỹ vô cực báo kiếm so ra, vẫn là yếu đi rất nhiều. Chỉ là so ra, nó càng toàn diện một điểm, có thể công có thể được. Không sai. Tô Thần đối với này vẫn là rất hài lòng. Sau đó khoảng thời gian này, thủ vọng giả liên minh tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Minh Nguyên tập đoàn bị từng điểm một triệt để hấp thu, chính thức trở thành quá khứ thức. Ở căn cứ ở ngoài nông trường, Chu Dung, Vương Băng Nghiên trở hệ thổ dị năng giả, kéo dài không ngừng khai khẩn ruộng hoang. Nhiều nhất lại có thêm thời gian nửa năm, khai khẩn đi ra ruộng hoang, có thể trồng đi ra lương thực, là có thể thỏa mãn hai tòa căn cứ nhân khẩu cần thiết. Trong căn cứ cũng bắt đầu đại lực xây dựng nhà xưởng. Tô Thần trước thu vào trong không gian chứa đồ cơ khí thiết bị, lúc này cũng đều có đất dụng võ. Theo những này nhà xưởng tập trung vào vận chuyển, các loại vật tư bị quần quần không ngừng sản xuất ra. Trong căn cứ sinh hoạt trình độ cũng là tăng đột lên. Toàn bộ thủ vọng giả liên minh hiện ra hân hân hướng binh trạng thái. Ngoài ra, dựa theo Tô Thần dặn dò, Triệu Mãn cũng là tổ chức không ít nhân thủ, đại lực siêu tầm dạ lan hoa. Chỉ cần phát hiện một đóa, liền có thể sản xuất ra ít nhất 7-8 chi khóa gen thuốc thử. Thủ vọng giả liên minh cũng là có thể tùy theo thêm ra tương ứng số lượng dê giai người siêu phàm. Hơn một tháng qua, thủ vọng giả liên minh đã nắm giữ gần như 200 tên dê giai người siêu phàm. Hô, Tô Thần chậm rãi mở mắt ra, sâu sắc hô hấp. Hắn mới vừa hấp thu ngày hôm nay nguyên thạch, lại dùng tụ khí quyết tu luyện một hồi lâu. Liếc mắt nhìn chính mình năng lượng, đã đầy đủ lần sau cường hóa. Cường hóa. Ken, ký chủ cường hóa thành công, trước mặt sức chiến đấu đánh giá, dê. Rốt cục tiến hóa. Tô Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cùng những người khác so ra, Tô Thần mỗi lần cường hóa nhục thể đều cần lượng lớn điểm năng lượng. Hơn nữa gần như 3 lần cường hóa mới có thể hoàn thành tiến hóa. Triệu Mãn so với Tô Thần chậm rất lâu, mới đột phá khóa gen, tiến vào dê giai. Nhưng dựa vào tụ khí quyết, hắn rất sớm mà liền từ dê lên cấp đến dê xem la hiểu thiên, hướng manh manh trở những người khác, cũng đều lục tục lên cấp đến cấp dê sức chiến đấu. Trái lại Tô Thần, bỏ ra lâu như vậy, mới vừa đuổi theo bọn họ. Có điều tương ứng, Tô Thần thực lực tự nhiên là mạnh hơn xa những người khác. Miêu, chú ý tới Tô Thần hoàn thành tu luyện, Mộng Kỳ bước cắt toát lại đây, ở trên người hắn sượt lên. Đúng là đem ngươi quên đi. Tô Thần vuốt Mộng Kỳ đầu, khẽ cười nói. Mộng Kỳ cũng là rất sớm mà đến e sức chiến đấu. Nó tựa hồ theo nhân loại như thế tương tự là bị khóa gen có hạn chế. Chờ chút một nhóm khóa gen thuốc thử chế tác được, liền cho ngươi lưu một nhánh, nhường ngươi cũng tiến hóa đến dê giai. Tô Thần vẫn là rất chờ mong, thành tựu thú zombie đời sau Mộng Kỳ, tiến vào dê giai sau gặp có biến hóa như thế nào. Mao Mao bảo. Nghe được Tô Thần lời nói, Mộng Kỳ mắt mèo sáng ngời, đội ba liếm Tô Thần mấy lần. Đang lúc này, trên bàn bộ đàm bỗng nhiên gấp gáp mà vang lên lên. Chương 822, biến dị cá sấu chương 822, biến dị cá sấu Tô lão đệ. Bộ đàm đầu kia truyền đến Triệu Mạn âm thanh, nghe tới tựa hồ là có chút hề bại. Triệu đại ca, là gặp phải cái gì vướng tay chân vấn đề sao? Tô Thần cười hỏi. Đúng, chúng ta phát hiện một đóa không nhỏ dạ lan hoa, thế nhưng không tốt lắm làm. Tình huống cụ thể, cho ngươi đến hiện trường nhìn một chút. Triệu Mãn giải thích. Được rồi, ta liền tới đây. Theo Triệu Mãn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có thể đều là dê giai người siêu phàm, mà số lượng không ít. Bảo vệ ở dạ lan hoa trù vi ma vật, không có khả năng lắm là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó Tô Thần vẫn còn có chút kỳ quái. Cắt đứt bộ đàm sau, Tô Thần cùng cái khác mấy nữ lên tiếng chào hỏi, liền mở ra nổ mạ đi, rời đi căn cứ. Triệu Mãn chuyển tới tọa độ, là ở vào đông bản tỉnh cảnh nội. Khoảng cách thủ vọng giả liên minh phân căn cứ, còn có tương đương xa khoảng cách. Tô Thần tiêu tốn nhanh thời gian một ngày, mới tới mục đích, nhìn thấy Triệu Mãn. Làm Triệu Mãn mang theo Tô Thần, đi đến dạ lan hoa phụ cận thời điểm, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Triệu Mãn vì sao lại xin mời chính mình đứng ra? Chỉ vì ở tại bọn hắn trước mặt là một tòa diện tích không nhỏ hồ nước. Hồ ngay chính giữa có cái khác một cái đảo nhỏ. Đảo cũng không hề lớn, ước chừng chỉ có 10 mở khoảng chừng, trái phải. Tô Thần mọi người đứng ở bên bờ, liền có thể đem trên đảo tình huống nhìn một cái không sót gì. Trên đảo xác thực là có một đóa dã hoa lan, hơn nữa hình thể cũng không nhỏ, đại khái là công viên rừng cái kia đóa 2/3. Chỉ có điều phiền phức chính là, trên đảo nằm út sấp 5-6 điều hình thể không nhỏ cá sấu. Cùng phổ thông cá sấu không giống chính là, những này cá sấu một ánh mắt nhìn qua, liền biết là biến dị động vật. Chúng nó tứ chi trở nên linh hoạt mà vừa thô tráng, thậm chí có thể chống đỡ đứng lên đến. Phần lưng vậy sinh ra rất nhiều ngắn đâm, lập loè sắc bén hàn mang. Lúc này những này biến dị cá sấu đang nằm ở trên đảo lười biếng tắm nắng. Đối với không tới ngoài trăm thước nhân loại, chúng nó căn bản liền không thấy như thế. Những này cá sấu thực lực cũng không tính mạnh, chỉ có dê sức chiến đấu. Nhưng phiền phức chính là, chúng nó ở trong nước, chúng ta căn bản không qua được. Bắt đầu chúng ta thời điểm không biết, có mấy cái huynh đệ bơi qua đi, kết quả. Triệu Mãn thở dài, trong ánh mắt tràn đầy tự trách. Có hay không từng thử những biện pháp khác? Thì như dùng dị năng ngưng tụ tường băng cái gì? Tô Thần nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng hỏi. Tương thử, thế nhưng tất cả đều bị những này cá sấu làm hỏng rơi mất. Triệu Mãn cười khổ giải thích. Tô Thần bừng tỉnh. Xem ra chỉ có thể chính mình ra tay. Cũng may chính mình vừa có ngự phong thuật, lại có dưới nước hô hấp, trực tiếp bay qua là được rồi. Ngươi để bọn họ đều trước về bên cạnh xe chờ xem, nơi này giao cho ta là được rồi. Được, vậy thì phiền phức Tô lão đệ. Triệu Mãn gật gật đầu, bắt chuyện những người khác xoay người rời đi. Đợi được chỉ còn dư lại chính mình sau, Tô Thần hít sâu một hơi. Ngự phong thuật, khởi động. Hắn thả người nhảy một cái, cả người trực tiếp trôi nổi ở giữa không trung, theo lướt qua hồ nước, bay về phía giữa hồ đảo. Như là cảm ứng được Tô Thần, mặt hồ đột nhiên bắt đầu nổi lên kịch liệt cuộn sóng, vô số cá sấu hiện ra mặt nước. Cá sấu há to miệng, không ngừng bay nhảy, tựa hồ là muốn nhảy lên đến cắn xé đỉnh đầu Tô Thần. Chỉ tiếc chúng nó không giống Tô Thần có thể phi, chỉ có thể làm chừng hai mắt. Phía dưới là từng cái miệng lớn như chậu máu, nếu như ngã xuống lời nói, tuyệt đối sẽ bị ăn không còn sót lại một chút cạn. Tâm lý tố chất kém người, thấy cảnh này sợ đều phải bị hù chết. Tô Thần bình tĩnh tự nhiên địa bay qua mặt hồ, rơi vào giữa hồ trên đảo. Bởi vì đảo nhỏ diện tích cũng không lớn, hắn vừa hạ xuống dưới, vài con biến dị cá sấu liền đánh tới. Tô Thần có lòng thử một lần đấu khí lợi hại. Hắn hơi suy nghĩ, trong cơ thể tinh thể năng lượng trung lưu chạy ra bạch quang. Bạch quang hóa thành đấu khí, bám vào ở huyền kim trường đảo trên. Đối mặt gần nhất một con biến dị cá sấu, Tô Thần ra sức vung lên. Chỉ nghe lanh lảnh địa răng rắc một tiếng, con này biến dị cá sấu từ trung gian bị Tô Thần chia ra làm hai. Cùng lúc đó, lại có hai con biến dị cá sấu, hai bên trái phải địa hướng về Tô Thần cắn xé tới. Tô Thần không chút hoang mang, tránh thoát chúng nó nhào cắn đồng thời, trở tay lại là một đao hạ xuống. Giang giác. Một đầu biến dị cá sấu đầu, lại là bị Tô Thần cho trực tiếp chém đứt. Còn lại mấy con biến dị cá sấu, cũng không phải là đối thủ của Tô Thần, bị hắn lục tục cho đánh chết. Nhìn thi thể trên đất, Tô Thần không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không thẹn là huyền cấp võ kỹ, cái này đấu khí vẫn là dùng rất tốt. Đang lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, trong hồ cái khác biến dị cá sấu, chính đang điên cuồng hướng bên này bơi lại. Tô Thần không dự định lãng phí thời gian, cấp tốc lấy xuống cái kia đóa dạ lan hoa. Tiếp theo hắn xoay người, lại lần nữa thả người nhảy một cái. Trước ở những người biến dị cá sấu xuống lại chính mình trước, Tô Thần bay khỏi giữa hồ đảo nhỏ. Giữa lúc hắn cho rằng lần này hành động liền như thế kết thúc mỹ mãn lúc, đột nhiên phát sinh hắn không tưởng tượng nổi biến động. Xèo, hai đạo mũi tên nước đột nhiên từ phía dưới phóng tới. Tô Thần phản ứng cực kỳ nhạy bén, cấp tốc cho gọi ra một mặt khiên băng che ở dưới người của chính mình. Nhưng ngoài ý muốn, mũi tên nước trực tiếp đánh nát khiên băng, tiếp tục bắn về phía hắn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thần như người. Mũi tên nước sát hắn thân thể bay qua, ở hắn trên cánh tay thêm ra một đạo vết máu. Tô Thần hơi nhướng mày, trên không trung dừng lại, cúi đầu nhìn phía dưới chân hồ nước. Chỉ thấy lít nha lít nhít biến dị đàn cá sấu bên trong, có một con có vẻ đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, nó không chỉ có hình thể so với những người khác lớn, trên người lại vẫn trùm vào tương tự áo giáp đồ vật. Đặc biệt là nó đỏ như máu hai mắt, càng là lộ ra tàn nhẫn cùng khát máu. Một người một nạc, cách mấy mét khoảng cách, đối mắt nhìn nhau. Đồ chơi này nên chính là biến dị cá sấu lão đại rồi chứ? Tô Thần đánh giá nó một phen, tiếp theo cũng không còn để ý tới nó, tiếp tục hướng bên bờ bay đi. Biến dị cá sấu lão đại, tựa hồ là tức giận đến hét tầm như lôi. Nó một bên phát sinh khàn giọng tiếng kêu, một bên tiếp tục sử dụng hệ thủy dị năng tấn công Tô Thần. Nhưng có phòng bị Tô Thần, lại sao để nó đáp thủ? Hắn tăng nhanh tốc độ, rất nhanh sẽ rơi vào bên bờ. Không chờ biến dị cá sấu môn đuổi theo, Tô Thần liền vội vã rời đi. Hắn trực tiếp đi đến xe đặt địa phương, Triệu Mãn mọi người chính đang nơi này chờ đợi. Ê, dạ lan hoa tới tay. Tô Thần đem hái xuống dạ lan hoa, đưa cho Triệu Mãn. Lão bản vẫn là lợi hại. La Hiểu Thiên tán một câu, hơi ngượng ngùng mà đạo, như thế điểm sự đều còn muốn phiền phức lão bản, thực sự là xin lỗi. Được rồi, thiếu đập lao tử định nói. Tô Thần cười mắng một câu, khoát tay áo một cái, các ngươi mang theo dạ lan hoa, nhanh đi về đi. Triệu Mãn nghe ra Tô Thần không dự định rời đi, nghi ngờ nói, Tô lão đệ, ngươi còn muốn lưu lại? Đúng, ta vừa nay phát hiện biến dị cá sấu lão đại, dự định đi gặp một hồi nó. Tận thế giáng lâm lâu như vậy, ma vật xuất hiện cũng có thời gian hơn một năm. Căn cứ kinh nghiệm thời xưa, nói như vậy, xem sinh vật biến dị hoặc là ma vật thủ lĩnh, ở săn giết chúng nó sau đó, đều sẽ thu được ngoài ngạch khen thưởng. Chương 823, nộ hải đồ tể chương 823, nộ hải đồ tể vậy thì cùng mạng lưới trò chơi gần như. Giết chết quái vật buốt, liền thu được quý hiếm khen thưởng. vì lẽ đó Tô Thần dự định đi làm thịt biến dị cá sấu, xem có thể hay không bạo điểm trang bị.
Vậy cũng tốt, Tô lão đệ, ngươi có thể phải chú ý an toàn.
Triệu Mãn căn dặn Tô Thần một câu, liền hạ lệnh lui lại. Đợi được những người khác đều sau khi rời đi, Tô Thần xoay người, lại lần nữa đi vòng vèo đến bên hồ. Cùng trước bình tĩnh hồ nước lẫn nhau so sánh, lúc này bên hồ có thể nói là hỗn loạn tương mừng. Những này biến dị cá sấu rõ ràng là bảo vệ Dạ Lan Hoa. Dạ Lan Hoa vừa biến mất, chúng nó liền trở nên cực kỳ táo bạo, lúc này chính đang bên bờ lẫn nhau cắn xé. Khi thấy đi mà quay lại Tô Thần sau, những này biến dị cá sấu dồn dập phát sinh hí 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 tiếng kêu. Không có chút gì do dự, chúng nó đồng loạt vọt tới. Đối mặt số lượng khổng lồ biến dị cá sấu, Tô Thần không có bất kỳ căng thẳng. Hắn cầm trong tay hai thanh huyền kim trường đao, thả người trực tiếp giết vào đàn cá sấu bên trong. Chỉ thấy mang vào đấu khí trên thân đao dưới tung bay, mỗi lần vung ra một đao, nhất định có biến dị cá sấu bị hắn chém giết. Những người biến dị cá sấu môn tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng cũng rất khó tới gần Tô Thần. Tình cờ một hai con áp sát Tô Thần bên người, vung lên móng vuốt phát động công kích, nhưng cũng bị trên người hắn hộ thể đấu khí cho bình yên đón lấy. Trong chốc lát công phu, Tô Thần chu vi liền chất đầy biến dị cá sấu thi thể. Mắt thấy hắn như thế không dễ chơi, còn lại biến dị cá sấu môn cũng là không dám lại xung lên. Chúng nó xoay người, cấp tốc hướng về trong nước bơi đi. Cùng lúc đó, hồ nước lại lần nữa kịch liệt quay cuồng lên. Một đôi đỏ như màu máu hai mắt, trước một bước nổi lên mặt nước. Theo sát biến dị cá sấu thủ lĩnh cái kia thân thể cao lớn, một chút xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Trước nó vẫn giấu ở dưới nước, không nhìn thấy nó toàn cảnh. Thật sự nhìn rõ ràng nó dáng vẻ sau, Tô Thần trợn mắt ngất ngụm. Không phải, đồ chơi này, không phải là tuất a tuất bên trong đồ tể sa mạc sao? Tô Thần nhưng là đánh qua một vạn thanh trên đường, ở Du An sân khấu lớn trải qua mạnh nhất vương giả. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến, trước mặt biến dị cá sấu thủ lĩnh, cùng đồ tể sa mạc không thể nói giống như lúc, quả thực là giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là nó trong tay nắm vũ khí, càng như là dùng một loại nào đó cự thú xương chế tạo thành. Quét hình phát hiện, keng, nộ hải đồ tể. Biến dị cá sấu bộ tộc thủ lĩnh, nhân thời gian dài hấp thu Dạ Lan Hoa năng lượng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Am hiểu công kích vật lý, còn tinh thông không ít hệ thủy dị năng. Sức chiến đấu đánh giá, D. Khá lắm. Người ta là đồ tể sa mạc, ngươi cho ta đến nộ hải đồ tể đúng không? Tô Thần quét hình phát hiện, thành công làm tức giận nộ hải đồ tể. Nó đột nhiên hơi dùng sức, từ trong hồ nhảy lên một cái. Thân thể cao lớn, hướng về Tô Thần bên này rơi xuống lại đây. Tốc độ kia nhanh chóng, nếu như là những người khác, căn bản không kịp né tránh. Tô Thần dưới chân hơi dùng sức, hướng bên cạnh lóe lên, tách ra nộ hải đồ tể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nộ hải đồ tể nặng nề rơi vào trên bờ. Nó dưới chân thổ địa, mạnh mẽ bị đập ra tới một người hố to. Một đòn không trúng, nộ hải đồ tể cấp tốc vung lên loan đao trong tay, hướng Tô Thần đâm tới. Cong. Tô Thần giơ lên một thanh huyền kim trường đao, chống lại rồi nộ hải đồ tể công kích. Nhưng không thể không nói, nộ hải đồ tể khí lực thực tại lớn đến đáng sợ. Tuy rằng cản lại, không bị thương tích gì, nhưng Tô Thần nhưng là không tự chủ được, về phía sau liền lùi lại vài bước. Nộ hải đồ tể giơ lên chính mình loan đao, đột nhiên ở quanh thân vờn quanh một vòng. Khiến Tô Thần rất ngạc nhiên chính là, loan đao huy động lên đến thời điểm, dĩ nhiên mang theo nước màu xanh khí nhận, cho Tô Thần cảm giác lại như là bảo kiếm. Cũng còn tốt hắn phản ứng đúng lúc, cho gọi ra đấu khí. Nhưng dù là như vậy, Tô Thần cũng là ngược một muộn, bị nộ hải đồ tể khí nhận đánh bởi vài bước. Không thẹn là dê sức chiến đấu quái vật, thực lực quả nhiên cường hãn. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi như cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Thần nắm chặt hai thanh huyền kim trường đao, đấu khí quần quần không ngừng chuyển vận đi đến. Theo hai cái đao thân đao, bước lên màu trắng sữa ánh sáng lộng lẫy. Hắn khẽ quát một tiếng, đón nộ hải đồ tể xông lên trên. TT. Nộ hải đồ tể phát sinh khàn giọng tiếng kêu, trong tay loan đao liên tục hướng về Tô Thần đánh chớp nhoáng mấy lần. Tô Thần hết mức đón lấy, cũng nhân cơ hội tới gần nộ hải đồ tể, phát động phản kích. Bạch. Bao bọc đấu khí trường đao, hướng nộ hải đồ tể phần eo chém tới. Nói như vậy, xem nộ hải đồ tể như vậy hình thể to lớn ma vật, quái vật, coi như thế nào đi nữa cường hãn, hành động lên cũng sẽ hơi có chút trì trệ. Nhưng mà ngay ở Tô Thần trường đao sắp rơi vào nộ hải đồ tể trên người thời điểm, đã thấy nó thân hình khổng lồ, dường như chân trượt con lương, đột nhiên vặn vẹo lên. Chỉ là chớp mắt công phu, nó liền kéo dài cùng Tô Thần khoảng cách. Tô Thần này một đao, tự nhiên là rơi xuống cái không. Thú vị. Tô Thần thật không có nhu trí, trái lại là hé mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Trải qua vừa nãy giao thủ, hắn gần như đã thăm dò rõ ràng nộ hải đồ tể thực lực, không dự định tiếp tục cùng nộ hải đồ tể lâu nữa. Độ không tuyệt đối. Tô Thần đột nhiên sử dụng hệ băng dị năng, bao phủ chính mình chu vi. Sau đó một cái thê vân tung, lắc mình đi đến nộ hải đồ tể bên người. Nộ hải đồ tể mới vừa coi chính mình thoát ly Tô Thần, không nghĩ đến Tô Thần liền giết tới. Hai thanh hiện ra bạch quang huyền kim trường đao, một trước một sau địa hướng nộ hải đồ tể tấn công tới. Nộ hải đồ tể không dám kinh thường, vội vã vung lên loan đao, muốn lại lần nữa triển khai nước màu xanh khí nhận, đến chặn dưới Tô Thần tấn công. Nhưng đòi mạng chính là, Tô Thần chu vi độ không tuyệt đối, rất lớn địa hạ thấp nộ hải đồ tể tốc độ. Động tác của nó chậm nửa nhịp, chỉ đỡ Tô Thần đao thứ hai. Đệ nhất đao chính giữa bụng của nó. Hí. Nộ hải đồ tể bị đau, hét thảm một tiếng. Huyền kim trường đao vốn là vô cùng sắc bén, lại bao khỏa đấu khí. Nó dễ dàng phá tan nộ hải đồ tể bảy, cắt một cái dài nửa mét lỗ hổng. Màu xanh lục máu tươi, trong nháy mắt từ vết thương dâng trào đi ra. Dưới sự tức giận, nộ hải đồ tể từ bỏ dùng vũ khí, trực tiếp một móng vuốt hướng Tô Thần chụp tới. Tô Thần một cái trước lộn mèo, tách ra nộ hải đồ tể công kích sau, rơi vào phía sau nó. Huyền kim trường đao lại là giơ lên thật cao, tầng tầng hạ xuống. Giang giác. Nộ hải đồ tể cái kia tráng kiện đuôi, mạnh mẽ bị Tô Thần cho chặt đứt. Hí hí hí. Nộ hải đồ tể phát sinh kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Nó lọn khọm thân thể, đi về phía trước vài bước. Dòng máu màu xanh lục rơi ra đến khắp nơi đều có. Liên tục chịu hai lần thương, nộ hải đồ tể tựa hồ là ý thức được, chính mình không phải là đối thủ của Tô Thần. Nó cố nén đau đớn, thân thể lần thứ hai vặn vẹo lên, cấp tốc thoát ly Tô Thần, đi đến bên bờ. Dầm. Nộ hải đồ tể trực tiếp nhảy vào trong nước, biến mất ở Tô Thần trước mặt. Loại này nấu chín con vịt, Tô Thần làm sao có khả năng để nó chạy? Hắn theo sát nộ hải đồ tể tung tích, nhảy một cái nhảy vào bên trong hồ nước. Chương 824, đáy nước kịch chiến. Chương 824, đáy nước kịch chiến hô hấp dưới nước, khởi động. Tô Thần tâm niệm khẽ động, theo sát lấy cũng cảm giác được, chính mình phảng phất biến thành một con cá con. Cứ việc không có hé miệng, nhưng là làn da lỗ chân lông đều là mở ra, liên tục không ngừng hấp thu trong nước dưỡng khí. Đương nhiên, tinh thần lực của hắn cũng đang kéo dài không ngừng mà chậm chạp tiêu hao. Tô Thần đánh giá một chút, đại khái đủ chính mình kiên trì chừng một giờ. Hắn không chần chờ, lập tức bắt đầu tìm kiếm lên nộ hải đồ tể thân ảnh. Nước hồ coi như thanh tịnh, mượn nhờ vương xuống tới ánh nắng, Tô Thần liếc mắt liền thấy được nộ hải đồ tể. Lúc này nó chính đung đưa chỉ còn lại có một nửa cái đuôi, hướng đáy nước chỗ sâu bơi đi. Tô Thần hai tay vừa dùng lực, liền hướng nộ hải đồ tể đuổi theo. Chỉ là trong hồ nước còn có đại lượng biến dị cá sấu, bọn chúng tựa hồ là nhận được nộ hải đồ tể mệnh lệnh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, đồng loạt hướng hắn phát động công kích. Tô Thần xuất ra huyền kim trường đao, cùng bọn này biến dị cá sấu chiến đấu ở cùng nhau. Không thể không nói, trên đất chiến đấu cùng dưới nước chiến đấu thật đúng là chênh lệch không nhỏ. Tô Thần rõ ràng có thể cảm nhận được, chính mình hành động trở nên hơi chậm một chút trệ. Trái lại những này biến dị cá sấu lại là linh hoạt mấy phần. Mặc dù không đủ để tổn thương đến Tô Thần, nhưng cho hắn thêm không ít phiền phức. Đợi đến Tô Thần giải quyết xong biến dị cá sấu bọn họ sau, nộ hải đồ tể thân ảnh đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần sẽ biến dị cá sấu thi thể, tất cả đều thu nhập không gian trữ vật. Sau đó hắn hướng đáy hồ chỗ sâu bơi đi. Cái hồ này hay là rất sâu, Tô Thần đi vào đáy hồ, nơi này tương đương lờ mờ. Hắn xuất ra dưới nước đèn tin, tìm kiếm lên nộ hải đồ tể đến. Chỉ tiếp tìm khắp cả đáy hồ, cũng không có phát hiện đối phương bóng dáng. Tô Thần hơi nhướng mày. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện trong nước có một vệt nhàn nhạt màu xanh lá. Đây cũng là nộ hải đồ tể trong vết thương chảy ra huyết dịch. Thuận huyết dịch vết tích, Tô Thần rất mau đuổi theo tung đến một mảng lớn cây rong, cũng tại cây rong bên trong phát hiện một cái đen xỉ cửa hang. Không có chút gì do dự, hắn chui vào trong lỗ đen. Trong này là một đầu thông đạo thật dài, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước bơi lên. Không biết qua bao lâu, nếu như không phải có thể tinh tường nhìn thấy trong nước vết máu màu xanh lục, hắn thậm chí cho là mình thực đã mê thất tại đáy biển. Đúng lúc này, Tô Thần chỉ cảm thấy đầu chợt nhẹ, vậy mà tiếp xúc đến không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chính mình đi vào một chỗ hang động to lớn. Hang động đỉnh trải rộng không ít phát ra ánh sáng ngời tảng đá. Mượn nhờ những tảng đá này quan mang, Tô Thần có thể thấy rõ mảnh này hang động đại bộ phận đều là ở trong nước. Chỉ có phía trước cách đó không xa có một mảnh nhỏ đất trống. Trên đất trống tán lạc không ít khung xương, vết máu. Tô Thần chỗ truy tung nộ hải đồ tể, lúc này chính nằm dạp trên mặt đất, liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Tô Thần đình chỉ hô hấp dưới nước, thả người nhảy lên, nhảy hướng về phía nộ hải đồ tể. Đương theo mà đến còn có hai thanh sắc bén huyền kim trường đao. Xoạt tiếng nước hấp dẫn đến nộ hải đồ tể chú ý, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy thẳng hướng chính mình Tô Thần, lập tức vừa sợ vừa giận. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cũng chạy trốn tới dưới nước, tên nhân loại này lại còn không chịu buông tha mình. Nộ hải đồ tể móng nuốt đông như gỗ. Một bên nước hồ phảng phất nhận lấy hấp dẫn, lập tức tụ đến, trên không trung tạo thành một mặt thủy thuẫn. Tô Thần vung ra hai đao, đều rơi vào thủy thuẫn bên trên. Dầm dầm mặc dù phá vỡ thủy thuẫn, nhưng uy lực lại giảm bớt không ít. Nộ hải đồ tể nâng lên loan đao, đỡ được Tô Thần tiến công. Tô Thần thu hồi vũ khí, trở tay lại là hai đao. Thân chịu trọng thương nộ hải đồ tể, lúc này hoàn toàn chống đỡ không được, liên tiếp lui về phía sau. Mảnh lục địa này diện tích cũng không lớn, một lát sau, nộ hải đồ tể liền thối lui đến trong nước. Mắt thấy không phải Tô Thần đối thủ, nó tức giận đến liên tục huy động loan đao trong tay. Liên tục mấy lần trọng kích, có thể nói là thế đại lực trầm. Cho dù là Tô Thần, cũng không thể lui lại mấy bước, tạm thời tránh mũi nhọn. Đang tranh thủ đến khó đến thở dốc cơ hội sau, nộ hải đồ tể cũng không có chạy trốn. Nó đem loan đao của mình hung hăng cắm ở mặt đất. Tiếp lấy hai tay bỗng nhiên giương ra, TTT nương theo lấy một trận năng lượng ba động, nộ hải đồ tể thân hình lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. Không chỉ có như vậy, đại lượng màu đen hơi nước bao phủ tại chúng quanh nó, cực tốc xoay tròn lấy. Đồ tể sa mạc rút ra loan đao, hướng Tô Thần huy động tới. Cùng vừa rồi so sánh, sau khi biến thân đồ tể sa mạc, tốc độ rõ ràng càng nhanh. Cho dù là Tô Thần, cũng là không có kịp phản ứng, đồ tể sa mạc liền giết tới trước mặt. Trong tay nó loan đao, chém bổ xuống đầu xuống dưới. Tô Thần lập tức giơ lên hai thanh huyền kim trường đao, giúp cho chống đỡ. Keng. Thanh thúy tiếng va đập, quanh quẩn trong huyệt động. Tô Thần chỉ cảm thấy nặng như núi cao lực lượng từ trên vũ khí truyền đến. Hắn thân hình cao lớn, không tự chủ được thấp mấy phần. Không chỉ có như vậy, Tô Thần còn có thể cảm nhận được, nộ hải đồ tể quanh thân màu đen hơi nước, tựa hồ là mang theo ăn mòn hiệu quả. Bị màu đen hơi nước dính vào bên trên, làn da có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác. Hắn vừa mới chuẩn bị sử dụng đấu khí, đến tiến hành phòng ngự. Chỉ thấy màu đen hơi nước đột nhiên trên không trung hội tụ, hình thành một đạo bén nhọn thủy tiễn. Hưu. Thủy tiễn hướng Tô Thần đầu cực tốc phóng tới. Hắn vội vàng đem đầu nghiêng đi, lúc này mới quá hung hiểm tránh đi thủy tiễn. Thủy tiễn rơi vào một bên trên tảng đá, trong nháy mắt đem nham thạch đánh trúng vỡ nát. Không đợi Tô Thần thở một ngụm, Nộ Hải Đồ Tể đạp một cước, chính giữa Tô Thần phần bụng. Coi như hắn lại thế nào thân thể cường tráng, Nộ Hải Đồ Tể dù sao cũng là dê chiến lực. Tô Thần thủ tiếp bị đạp bay ra ngoài, rơi ầm ầm trong nước. TTT nhìn thấy chính mình chiếm thượng phong, Nộ Hải Đồ Tể phát ra tiếng kêu hưng phấn. Nó không có ý định buông tha Tô Thần, đuổi theo nhảy vào trong biển. Chịu vừa rồi một cước kia, Tô Thần chỉ cảm thấy tạm phủ đau nhức kịch liệt, xương sườn phảng phất đều muốn đứt gãy. Cũng may hắn tiêm vào qua long huyết thuốc thử, lại có tự mình tái sinh thiên phú. Thời gian mấy mắt, liền thực đã thông thả lại sức. Tượng đất còn có 3 phần hỏa tính, chớ nói chi là Tô Thần. Đối mặt truy sát tới Nộ Hải Đồ Tể, Tô Thần tâm bên trong tức giận. Vô cực chém thép tránh, khởi động. Tô Thần nắm chặt hai thanh huyền kim trường đao, liên tục hướng Nộ Hải Đồ Tể vung ra đao thứ nhất, đao thứ hai. Cho dù là tại dưới nước, vô cực chém thép tránh khí thế, cũng là để Nộ Hải Đồ Tể giật nảy mình. Nó không dám thất lễ, màu đen hơi nước quấn quanh ở trên loan đao, ngăn cản hạ hai đao. Nhưng cái này cũng chưa hết. Tô Thần liên tục đao thứ ba, thứ tây đao, thực đã theo nhau mà tới. Làm cho người sợ hãi lực đạo khủng bố, khuấy động nước hồ, lần nữa bổ về phía Nộ Hải Đồ Tể. Lần này, Nộ Hải Đồ Tể triệt để sợ. Nó không dám đối đầu, mà là liên tục đong đưa loan đao, cách xa mấy mét, hướng Tô Thần vung ra từng đạo màu đen hơi nước. Những này màu đen hơi nước cùng huyền kim trường đao đụng vào nhau, dẫn tới đáy nước sôi trào khắp trốn. Cảm giác được chính mình không phải là đối thủ, Nộ Hải Đồ Tể cố ý chạy trốn. Nó xoay người sang chỗ khác, lần nữa lướn mèo thân thể, muốn chạy khỏi nơi này. Chương 825, đáy nước bí cảnh cửa vào. Chương 825, đáy nước bí cảnh cửa vào. Nhưng Tô Thần làm sao có thể để nó cứ như vậy chạy đi? Hắn tâm niệm lưu động, điều động tinh thần lực, thi triển băng hệ dị năng. Nộ Hải Đồ Tể đào tẩu phương hướng nước hồ, toàn bộ ngưng kết thành khối băng. Nó một đầu đục vào, đem khối băng đâm đến vỡ nát, nhưng mình cũng là đụng cái thất điên bắt đảo. Tô Thần nhân cơ hội này, nhanh chóng hướng Nộ Hải Đồ Tể tới gần. Lôi điện lực trường, lấy Tô Thần làm trung tâm, đại lượng lôi điện chi lực đổ xuống mà ra, từng đạo điện xà luân vũ. Nước có thể dẫn điện. Cách Tô Thần gần nhất Nộ Hải Đồ Tể, chỉ một thoáng bị điện giật đến thủ co giật. Tô Thần nắm lấy cơ hội, thi triển vô cực chém thép tránh, đao thứ 5. To lớn đao trạng hư ảnh, thoải mái mà bổ ra nước hồ, rơi vào Nộ Hải Đồ Tể trên thân. Nó ngay cả dãy rùa cũng không kịp dãy rùa, liền bị huyền kim trường đao đưa nó nửa người trên hết thảy là hai, chỉ còn lại có nửa người dưới còn dính liền cùng một chỗ. Không thể không nói, Nộ Hải Đồ Tể dê chiến lực cũng không phải ăn chay. Mặc dù cuối cùng vẫn bị Tô Thần giết chết, nhưng vẫn là tiếp nhận trước tay đao. Đao thứ 5 cũng không thể đưa nó một phân thành hai. Tô Thần du động thân thể, đi vào Nộ Hải Đồ Tể bên người. Hắn trước lấy đi đối phương năng lượng tinh hạch, đi theo tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Nhưng mà để hắn thất vọng là, Nộ Hải Đồ Tể thể nội không còn có những vật khác. Tô Thần đem Nộ Hải Đồ Tể thi thể thu vào không gian trữ vật, về tới hang động trên lục địa. Nơi này hẳn là Nộ Hải Đồ Tể nghỉ ngơi địa phương, Tô Thần lại đem nơi này kiểm tra một lần. Nhưng mà trừ ăn ra thừa xương cốt, cái gì khác đều không có. Mẹ nó, lãng phí lao tử thời gian. Tô Thần trong lòng thầm mắng một câu. Mặc dù nói Nộ Hải Đồ Tể thi thể có thể làm vật liệu, năng lượng của nó tinh hạch, sau khi hấp thu có thể thu hoạch được không ít năng lượng. Nhưng phí hết lớn như vậy bình, không có khác thu hoạch, Tô Thần làm sao cao hứng đứng lên. Hắn tại trên bờ ngồi nghỉ ngơi một hồi, cảm giác thể lực khôi phục được không sai biệt lắm sau, liền định đứng dậy rời đi. Đang lúc Tô Thần chuẩn bị nhảy vào trong nước lúc, lơ đãng thoáng nhìn, lại là để hắn hơi sửng sở. Tại sâu thẳm đen kịt trong nước, vậy mà ẩn ẩn có một tia sáng. Đó là cái gì? Tô Thần nhảy vào trong nước, hướng sáng ngời phương hướng bơi đi. Đợi đến tới gần về sau, hắn mới phát hiện, đáy biển có không ít cùng nóc huyệt động bộ một dạng tảng đá. Những này sáng ngời cũng là tảng đá phát ra. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, những tảng đá này chia tinh tế hai hàng, hướng nơi xa lan tràn mà đi. Mang lòng hiếu kỳ, Tô Thần thuận phát sáng tảng đá, tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Hắn vốn cho là, cái hồ này tại đến Nộ Hải Đồ Tể sao huyệt sau, liền thực đã không có. Lại không nghĩ rằng, lại còn có thể một bài hướng phía trước du lịch. Không biết bơi bao lâu, ngay tại Tô Thần chần chờ, muốn hay không trước tiên lui trở về lúc, đột nhiên cảm thấy chung quanh nước trở nên có chút khác biệt. Trong lòng hắn khẽ động, có chút há mồm uống một ngụm. Lại mặn lại chát. Đây là nước biển. Chính mình là thuận nước ngầm, thủ tiếp đến trong biển. Tô Thần hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, cũng là nói còn nghe được. Dù sao biến dị cá sấu vị trí, ngay tại Đông Bản tỉnh, khoảng cách bờ biển thật đúng là không bao xa. Tô Thần nghĩ, sử dụng dạ đã quét hình. Hắn phát hiện chính mình thực đã ở vào trong biển rộng, chỉ cần hướng thượng du, liền có thể nổi lên mặt nước. Cái này khiến hắn an tâm rất nhiều. Thế là hắn thuận những cái kia phát sáng tảng đá, tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Chẳng được bao lâu, phía trước đáy biển đột nhiên trầm xuống phía dưới, một tòa hố to xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Tòa này hố sâu trung quanh đều trải rộng phát sáng tảng đá, mà tại hố chính trung tâm có một mặt tản ra ôn nhuận bạch quang màn ảnh. Đây là bí cảnh cửa vào. Tô Thần ngây người một lát, trong lòng dâng lên cuồng hỉ. Phải biết, trong bí cảnh thế nhưng là ẩn chứa phong phú bảo vật. Trước đó thăm dò qua hai lần bí cảnh, Tô Thần thế nhưng là thu hoạch tương đối khá. Bất quá tại cuồng hỉ đằng sau, hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Thăm dò bí cảnh đích thật là rất nhiều chỗ tốt, nhưng phong hiểm cũng không nhỏ. Tự mình một người đi vào, đúng là không sáng suốt. Bí cảnh này cửa vào vị trí như thế ẩn nấp, trong thời gian ngắn không có khả năng có người phát hiện. Chẳng về trước đi, cùng Triệu Mãn bọn hắn thương lượng một chút, làm tốt quy hoạch sau, lại đến thăm dò. Tô Thần hạ quyết tâm sau, đi lại bí cảnh cửa vào vị trí, sau đó bắt đầu hướng thượng du đi. Hô đợi đến trồi lên mặt biển sau, Tô Thần từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Lúc này bóng đêm thực đã giáng lâm, hắn hơi phân biệt một chút phương hướng, liền hướng trên bờ bơi đi. Trở lại trên bờ sau, Tô Tô Thần thay đổi sạch sẽ quần áo, lấy ra một chiếc xe hơi. Hắn lái xe về tới biến dị cá sấu bọn họ chỗ hồ nước. Nhìn xem mặt hồ bình tĩnh, Tô Thần trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi này vậy mà lại nối liền biển cả, càng là có thể phát hiện bí cảnh lối vào. Nguyên bản Tô Thần đối với nộ hải đồ thể còn cực kỳ thất vọng. Dù sao cũng là dê chiến lực, cũng không nổ điểm bà bối. Nhưng phát hiện bí cảnh cửa vào sau, Tô Thần thất vọng biến mất tan thành mây khói. Hắn lái lên nặc mã đi sâm, bắt đầu trở về căn cứ. Các loại Tô Thần trở lại thủ vọng giả liên minh thời điểm, thực đã là ngày thứ hai lúc xế trưa. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, cũng làm người ta đem Triệu Mãn cho kêu tới. "Tô lão đệ, ngươi tại tòa kia trong hồ còn có cái gì phát hiện sao?" Triệu Mãn cười hỏi. "Thật đúng là để cho ngươi đoán đúng, ta ở phía dưới thật là có khó lường phát hiện." Tô Thần mỉm cười, bắt đầu nói về chính mình gặp phải. Khi Triệu Mãn nghe xong về sau, lập tức trừng lớn hai mắt. "Cái gì? Đáy biển lại có một tòa bí cảnh cửa vào?" Tô Thần cười gật đầu, "Không sai. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ, tiến đến thăm dò đi." Triệu Mãn vội vã không nhịn nổi địa đạo. "Triệu đại ca, ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội." Tô Thần khoát khoát tay, ra hiệu Triệu Mãn tỉnh táo lại, "Ta có thể đến nơi đó là bởi vì ta có thể tại hô hấp dưới nước. Những người khác đâu?" Nghe nói như thế, Triệu Mãn sửng sốt một chút. "Đúng a, bao quát hắn ở bên trong, thủ vọng giả liên minh những người khác đều không cách nào tại hô hấp dưới nước. Vậy chúng ta có hay không có thể thông qua dụng cụ lặn chui vào đáy nước?" Triệu Mãn nghĩ nghĩ, đưa ra đề nghị. "Ta không phải không cân nhắc qua, nhưng trong bí cảnh là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết." Tô Thần lắc đầu, "Vạn nhất trong bí cảnh cũng là dưới nước, vậy phải làm thế nào?" "Cái này hẳn là sẽ không đi." Triệu Mãn không xác định địa đạo. Mặc dù trước đó thăm dò bí cảnh đều là bình thường, nhưng không có nghĩa là lần này cũng là bình thường. Dù sao cửa vào là tại dưới nước, bên trong bị nước biển bao phủ, cũng là nói qua được. Triệu Mãn lần này nói không ra lời. Dù sao Tô Thần nói vẫn rất có đạo lý. Bọn hắn là có thể mượn nhờ dụng cụ lặn đến đáy biển, thông qua cửa vào đi vào trong bí cảnh. Nhưng nếu như trong bí cảnh cũng là nước biển lời nói, bằng vào mỗi người mang bình dưỡng khí, chỉ sợ là không kiên trì được quá lâu. Cái này chúng ta không đội bằng được, đến từ từ suy nghĩ biện pháp. Tô Thần gặp Triệu Mãn có chút thất vọng, cười nói, "Triệu đại ca, ngươi không cần phải gấp gáp, mặc dù chúng ta vào không được, nhưng những người khác coi như phát hiện, đồng dạng cũng là vào không được." Chương 826, miệng nói tiếng người mộng kỳ. Chương 826, miệng nói tiếng người mộng kỳ. Ngươi nói cũng đúng. Các loại nghĩ ra biện pháp tốt sau, chúng ta lại đi vào thăm dò đi. Triệu Mãn tử tế tưởng tượng, cảm thấy Tô Thần nói có đạo lý, thế là liền không lại sốt ruột. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ vẫn là phải tìm kiếm đêm hoa lan, chế tạo khóa gen thuốc thử. Tô Thần cười nói, "À đúng rồi, một nhóm này khóa gen thuốc thử chế tạo ra sau, cho ta đưa một chi. Ta muốn cho Mộng Kỳ đến một châm, giúp nó tiến hóa đến dây dai." "Tốt." Triệu Mãn nhẹ gật đầu. Một đêm không ngủ, Tô Thần vẫn còn có chút mỏi mệt. Cùng Triệu Mãn phân mở sau, hắn trước hết trở lại chỗ ở, ngon lành là ngủ một giấc. Các loại tỉnh lại thời điểm, sắc trời thực đã ảm đạm xuống. Liêu Linh Nhi vội vàng cho Tô Thần chuẩn bị cơm tối. Tô Thần ăn cơm tối, chúng nữ hầu ở bên cạnh cùng hắn tán gẫu. Đúng lúc này, Triệu Mãn phái người tới, nói là khóa gen thuốc thử thực đã chế tạo hoàn thành. Dựa theo Tô Thần phân phó, cố ý đưa tới một chi. "Mộng Kỳ, tới." Tô Thần hướng Mộng Kỳ vây vây tay, mang theo nó hướng nặc mã địch xâm đi đến. Cùng nhân loại tiến hóa giả khác biệt, Mộng Kỳ mỗi lần tiến hóa, động tĩnh cũng không nhỏ. Vì lý do an toàn, Tô Thần quyết định đem nó mang vào xe giã ngoại bên trong, lại cho nó tiêm vào khóa gen thuốc thử. Trải qua nhiều lần xây dựng thêm sau, bây giờ xe giã ngoại diện tích rộng rãi. Tô Thần cố ý cách xuất gần 200 mét vuông, làm phòng huấn luyện. Trừ trong góc chất đống lấy mấy cái người giả, bao cắt bên ngoài, địa phương khác đều trống rỗng. "Mộng Kỳ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tô Thần cười nhìn về phía Mộng Kỳ. "Miêu miêu miêu." Mộng Kỳ liên tục gật đầu, ý kia phảng phất tại nói, "Ta chuẩn bị xong." Tô Thần chuẩn bị kỹ càng khóa gen thuốc thử, tại Mộng Kỳ trên cổ tiêm vào xuống dưới. Theo ống kim bên trong thuốc thử toàn bộ biến mất, Tô Thần rõ ràng có thể cảm nhận được, Mộng Kỳ thân thể trở nên nóng hổi. Toàn bộ phòng huấn luyện nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều. Tô Thần vội vàng lui về phía sau mấy bước, quan sát Mộng Kỳ tình huống. Không phải hắn không muốn nhúng tay, chỉ là tiến hóa quá trình, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào mục tiêu chính mình. "Meo." Tô Mộng Kỳ thống khổ trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng phát ra nghẹn ngào tiếng kêu. Tô Thần mặc dù đau lòng, nhưng hắn cũng biết, muốn đột phá, nhất định phải gánh chịu cái này đau sắc khổ. Không biết qua bao lâu, Mộng Kỳ mới đình chỉ dãy rủa. Nó nằm nhoài trên sàn nhà, từng ngụm thở hổn hển. Tô Thần cổ sờ lấy không sai biệt lắm, liền đi ra phía trước, nhẹ nhàng sờ lấy Mộng Kỳ đầu. "Mộng Kỳ, ngươi thế nào?" Thư Nhược Mộng Kỳ ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Thần, "Chủ." Người nghe được hai chữ này, Tô Thần trước tiên còn không có kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vuốt ve Mộng Kỳ tay, cũng là cứ thế tại trong giữa không trung. "Ngươi, ngươi gọi ta cái gì?" "Chủ." Người Mộng Kỳ lại lặp lại một lần. Mặc dù khẩu âm cực kỳ cứng nhắc, nhưng vẫn là có thể nghe được, nó kêu là chủ nhân. Tô Thần giản thủ không thể tin vào tai của mình. Mặc dù trước đó gặp phải ma vật bên trong, tỉ như giao long, là có thể mở miệng nói tiếng người. Nhưng này dù sao cũng là đẳng cấp cao ma vật, còn có thể tiếp nhận. Không nghĩ tới Mộng Kỳ tại tiến hóa đến dê giai sau, vậy mà cũng có thể nói chuyện. Bất quá đây là tận thế thế giới, bao quát nhân loại ở bên trong sinh vật đều đang không ngừng tiến hóa. Mộng Kỳ có thể nói tiếng người, cũng là hợp tình lý. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Tô Thần tiếp nhận sự thật này. "Mộng Kỳ, ngươi cảm giác thế nào, có hay không tiến hóa thành công?" "Ta cảm giác rất mệt mỏi, bất quá thực đã tiến hóa." tiến hóa đến dê dai. Mộng Kỳ thanh âm có chút trầm thấp, nhưng có thể nghe được nó rất hưng phấn.
Vậy là tốt rồi. Tô Thần sờ lấy Mộng Kỳ đầu, trong lòng vẫn là rất hài lòng. Mặc kệ là ma vật hay là zombie thú, ngang cấp dưới chiến lực là muốn mạnh hơn nhân loại. Bây giờ Mộng Kỳ tiến vào dê dai sau, về sau liền có thể tốt hơn trợ giúp cho Tô Thần. Tô Thần lấy ra mấy khoảng nguyên thạch, ném cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ đầu lưỡi một quyển, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Đợi đến tiêu hóa xong về sau, Mộng Kỳ thần sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Tô Thần lại dẫn nó về tới chỗ ở của mình. "Lão bản, Thần ca." Chúng nữ cùng Tô Thần đánh xong chào hỏi sau, ánh mắt đều rơi vào Mộng Kỳ trên thân. "Mộng Kỳ thế nào? Có hay không tiến hóa?" Lâm Doanh Doanh lo lắng mà hỏi thăm. "Cái này sao, các ngươi hay là thủ tiếp hỏi nó tốt." Tô Thần cười thần bí. "Thủ tiếp hỏi nó?" Chúng nữ hơi sững sờ. "Doanh Doanh, nữ chủ nhân, ta thực đã tiến hóa." Cùng vừa rồi so sánh, Mộng Kỳ nói chuyện rõ ràng thuần thục rất nhiều. Đang nghe nó sau khi mở miệng, chúng nữ cũng là hóa đá tại chỗ, gần như không dám tin tưởng mình lốt hai. Tình huống như thế nào? Mộng Kỳ vậy mà mở miệng. Ông trời ơi! Cái này sao có thể? Sau khi hết khiếp sợ, chúng nữ đều trở nên hưng phấn lên. Các nàng cùng nhau tiến lên, đem Mộng Kỳ vây vào giữa, kỳ kỳ cha cha hỏi thăm về tình huống. Đáng thương Mộng Kỳ mới học được nói chuyện, đối mặt các nàng hỏi thăm, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ai tốt. Tốt, Mộng Kỳ vừa mới tiến hóa hoàn thành, ngay tại suy yếu bên trong, các ngươi liền bỏ qua nó đi. Tô Thần cười làm Mộng Kỳ giải vây. Chúng nữ lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn buông tha Mộng Kỳ. Hi hi, Mộng Kỳ học được nói chuyện, về sau chúng ta liền thật có bạn. Ai nói không phải đâu, sẽ dạy dạy nó chơi mặt trược. Nghe chúng nữ tiếng nghị luận, Tô Thần trong nháy mắt giống như là nhớ tới cái gì. Hắn vội vàng đi đến Mộng Kỳ bên người, kéo một cái chân của nó. Tại Mộng Kỳ trong ánh mắt nghi hoặc, Tô Thần nhanh chóng nhìn thoáng qua, lúc này mới yên lòng lại. Trí nhớ của mình quả nhiên không sai, Mộng Kỳ là con nhỏ cái. Nếu không, để nó bồi tiếp chúng nữ, luôn cảm giác có điểm gì lạ lạ. Nhưng là nói trở lại, Mộng Kỳ khi tiến vào dê dai sau, liền học được nói chuyện. Vậy nếu là tiếp tục tiến hóa xuống dưới, có khả năng hay không biến hình, trở thành miêu nữ đâu? Vừa nghĩ tới trong tác phẩm truyền hình điện ảnh, gợi cảm vũ mị miêu nữ hình tượng, Tô Thần không khỏi nhìn nhiều Mộng Kỳ vài lần. Chẳng biết tại sao, Mộng Kỳ cảm thấy phía sau có chút lạnh siêu siêu. Nó vô ý thức cách xa Tô Thần, tới gần mặt khác chúng nữ. Gặp tình hình này, Tô Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Chính mình thật sự là đói bụng, vậy mà nhớ thương lên nuôi mèo. Ngay tại Tô Thần ngồi tiếp chúng nữ nói chuyện trời đất thời điểm, bên hông máy truyền tin đột nhiên chấn động. Hắn lấy ra xem xét, là Khúc Phàm Bân gửi tới tin tức. "Tô lão đại, ta thực đã về tới căn cứ. Ngươi nhìn ta là này sẽ hướng ngươi báo cáo, vẫn là chờ ngày mai?" Tô Thần nhìn thoáng qua, phát hiện này sẽ mới hơn 7 giờ, cũng không tính muộn. "Ngươi đến phòng làm việc của ta chờ lấy ta đi." "Tốt." Tô Thần cùng chúng nữ lên tiếng kêu gọi sau, liền đứng dậy rời đi chỗ ở, đi tới phòng làm việc của mình. Khúc Phàm Bân cùng Trương Tam Kỵ đã tại nơi này chờ. Nhìn thấy Tô Thần đến, liền vội vàng đứng lên, "Tô lão đại, đều ngồi đi." Tô Thần khoát khoát tay, đợi đến sau khi ngồi xuống, khẽ cười nói, "Thế nào, có cái gì tình báo quan trọng báo cáo?" Chương 827, loạn thành 17 chương 827, loạn thành 17 về Tô lão đại, cũng là không phải cái gì tình báo quan trọng. Khúc Phàm Bân cung kính nói, "Chúng ta lần này trở về, chỉ là đem gần nhất lấy được tình báo, hướng Tô lão đại ngài báo cáo một lần." "Đi, nói nghe một chút đi." Tô Thần gật gật đầu. Khúc Phàm Bân đem Tô Thần giết vương chiến về sau, hội nam sinh biến hóa, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Theo đạo lý tới nói, hội nam sinh cảnh giới sơ nghiêm, rất nhiều tin tức không phải Khúc Phàm Bân có khả năng biết đến. Nhưng là vương chiến sau khi chết, hội nam sinh lâm vào nội chiến, lòng người bàng hoàng. Vì có thể tốt hơn sinh tồn được, có ít người liền âm thầm hướng Khúc Phàm Bân cung cấp tin tức. Tô Thần xử lý vương chiến sau, hội nam sinh một đám phó hội trưởng vốn định xử lý Tô Thần, cho vương chiến báo thủ. Chỉ tiếc Tô Thần lúc đó làm đủ chuẩn bị, tướng thủ nhìn người liên minh tinh nhuệ điều tới. Hội nam sinh có chút kiêng kỵ, không dám động thủ, lựa chọn rút lui. Tại sau khi trở về, đối với vương chiến trung tâm sáng rõ quân đoàn trưởng lão Cửu, lập tức đề nghị tổ chức binh lực đối với thủ vọng giả liên minh khai chiến. Nhưng hắn đề nghị lại bị mấy tên khác phó hội trưởng chỗ phủ định. Nói đùa, nếu quả thật muốn cùng thủ vọng giả liên minh khai chiến lời nói, hội nam sinh đại quyền khẳng định phải tạm thời rơi vào lão Cửu trong tay. Một khi thật diệt đi thủ vọng giả liên minh, chỉ sợ lão Cửu chính là đời tiếp theo hội trưởng. Chu Nông bọn người làm sao có thể nguyện ý? Mấy tên phó hội trưởng liên tục cãi cọ vài ngày, như cũng không có kết quả. Dưới sự phẫn nộ lão Cửu, liền định phát động chỉnh biến, thủ tiếp cầm tù Chu Nông bọn người. Nhưng hắn đánh trận là một thanh hào thủ, tại trong chính trị lại quyết thiếu đầu não. Chu Nông đã sớm cân nhắc qua phát động chỉnh biến, hủy bỏ lão Cửu chức vị. Thế là hắn trong âm thầm liên hệ trong đó một vị quân đoàn trưởng An Văn Cảnh. Chỉ vì lão Cửu cùng vương chiến quan hệ tốt nhất, bởi vậy Tây Đại quân đoàn trưởng bên trong lấy lão Cửu cầm đầu. Ba người khác đều muốn nghe theo phân phó của hắn. Nhưng cứ như vậy, mặt khác ba vị quân đoàn trưởng dù sao cũng hơi bản khí. Vương chiến tại vị thời điểm, bọn hắn không dám có cái gì dị động. Nhưng theo vương chiến vừa chết, ba người cũng có chút dục dịch. Tại Chu Nông cực lực khuyên bảo, quân đoàn trưởng thứ hai An Văn Cảnh cuối cùng lựa chọn phản bội lão Cửu, đem lão Cửu muốn binh biến tin tức tiết lộ cho Chu Nông. Khi biết sau chuyện này, Chu Nông quyết định đánh đòn phủ đầu. Hắn lập tức tổ chức lực lượng vũ trang, phía trước một đêm tiến tới công. Kết quả sau cùng là lão Cửu bị bắt, hai vị khác quân đoàn trưởng Kỷ Chí Thành, Hạ Giang may mắn đào thoát. Mặc dù cũng không viên mãn, nhưng cũng coi như thành công. Đang lúc Chu Nông chuẩn bị cùng mấy tên khác phó hội trưởng đàm phán, quyết định ai đảm nhiệm hội trưởng thời điểm, Kỷ Chí Thành cùng Hạ Giang tụ tập thứ nhất, thứ ba, đệ Tây binh đoàn,
đối với Long Thành phát động tiến công. Chu Nông cái này mấy tên phó hội trưởng, làm đấu tranh là một thanh chuyện tốt, nhưng đánh trận coi như không được. Chớ nói chi là hành chính sử, đội hộ vệ, bảo an đội thực lực, kém xa tam đại quân đoàn. Tuy có An Văn Cảnh trợ giúp, nhưng cũng không phải Kỷ Chí Thành cùng Hạ Giang đối thủ. Mắt thấy Long Thành sắp bị công phá, Chu Nông lựa chọn cùng bọn hắn hòa đàm. Không thể không nói, Chu Nông thủ đoạn hay là cực kỳ cao minh. Kết cục sau cùng là, Kỷ Chí Thành lui binh, Chu Nông phóng thích lão Cửu. Hạ Giang bởi vì người nhà nguyên nhân, lựa chọn lưu tại Long Thành. Được phóng thích lão Cửu, tựa hồ là có chút nản lòng thoái chí, mang theo Kỷ Chí Thành rời đi Long Thành, tiếp tục hướng tây mà đi. Kết quả vừa bãi bình lão Cửu, Chu Nông bên này lại cùng Lưu Siêu náo loạn lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Nông muốn làm hội nam sinh hội trưởng, Lưu Siêu cũng có dạ tâm. Tất cả mọi người là phó hội trưởng, dựa vào cái gì liền phải để cho ngươi? Chu Nông cùng Lưu Siêu thuận lợi quyết liệt, song phương riêng phần mình chiếm cứ một nửa thành thị. Mặc dù không có ra tay đánh nhau, nhưng bí mật sát thực nhiều lần bộc phát xung đột. Nguyên bản An Văn Cảnh cùng Hạ Giang là đứng tại Chu Nông bên này, nhưng nhìn thấy Chu Nông cùng Lưu Siêu quyết liệt, hai người bọn hắn cũng là học thông minh, thủ tiếp lựa chọn trung lập, ai cũng không rút. Thế cục liền trở nên giằng co xuống tới. Nghe xong Khúc Phàm Bân giới thiệu, Tô Thần cũng là có chút không biết nên khóc hay cười. Không nói qua trường chút nào, toàn bộ hội nam sinh thực đã loạn thành hỗn loạn. Bất quá đây cũng chính là Tô Thần muốn xem đến. Đôn đốc giải bành cảnh đâu? Tô Thần nhớ tới bành cảnh, mở miệng hỏi. Ngay từ đầu đôn đốc dáng dấp thời gian cũng không tốt qua, Khúc Phàm Bân cười khổ nói. Tô Thần có thể giết chết Vương Chiến, dẫn tới hội nam sinh đại loạn. Xét đến cùng, đều là bởi vì bành cảnh. Nếu như không phải bành cảnh coi trọng Tô Thần, đem hắn lôi kéo tiến đội đốc sát. Sớm tại Tô Thần đại náo bạn sự xử thời điểm, hội nam sinh sợ sẽ bắt hắn cho xử lý như thế nào lại cho tới bây giờ tình trạng. Trở về Long Thành sau, Chu Nông thủ tiếp giải trừ bành cảnh chức vị, cũng đem hắn giam giữ tại trong ngục giam. Chu Nông nguyên bản định là, các loại thế cục ổn định sau, liền lấy cấu kết ngoại địch danh nghĩa, xử tử bành cảnh. Về sau bởi vì cùng Tam đại quân đoàn khai chiến, lại cùng Lưu Siêu quyết liệt. Chu Nông cân nhắc đến bành cảnh đã từng đảm nhiệm qua đôn đốc giải, tại hội nam sinh thế lực không nhỏ. Thế là hắn lại đem bành cảnh tung ra ngoài, cũng để bạn hắn làm phó hội trưởng. Như vậy cũng tốt. Tô Thần tùng khẩu khí. Bành cảnh đối với mình cũng không tệ lắm, nếu là hắn chết thật lời nói, trong lòng mình dù sao cũng hơi băn khoăn. À đúng rồi, ngoài ra còn có hai chuyện, đến hồi báo cho Tô lão đại. Khúc Phàm Bân như nhớ tới cái gì, vội vàng nói bổ sung, chuyện thứ nhất, Lao Cửu rời đi Long Thành sau, tựa hồ cùng cản phía Tây người sống sót thế lực đã đặt thành hợp tác. Đây đều là ta tại Long Thành bằng hữu nói cho ta biết, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Tô Thần nhẹ gật đầu, hỏi, chuyện thứ hai đâu? Hội nam sinh lại phát hiện ba tòa mỏ nguyên thạch, nhưng chưa kịp khai thác. Nghe nói như thế, Tô Thần trong lòng khẽ động. Vào quát có ăn nham thú, thực linh thạch tinh tòa kia mỏ nguyên thạch ở bên trong, hội nam sinh vốn là có 5 tòa mỏ nguyên thạch. Lần này lại phát hiện 3 tòa, coi như có 8 tòa. So sánh dưới, thủ vọng giả liên minh tại chiếm đoạt Minh Viễn tập đoàn sau, cũng chỉ có tây tòa. Tại ma vật triều dâng qua đi, ma vật số lượng kịch liệt giảm bớt. Coi như dê giai siêu phàm giả có thể tự hành hấp thu giữa thiên địa năng lượng, nhưng tốc độ tu luyện cũng sẽ không rất nhanh. Bởi vậy nhân loại các siêu phàm giả, đối với nguyên thạch nhu cầu cực lớn. Trước mắt đến xem, ai nắm giữ đủ nhiều mỏ nguyên thạch, ai thực lực liền sẽ trở nên cường hãn. Tô Thần rũi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn trầm ngâm một lát sau, thản nhiên nói, "Tiểu Khúc, tại Tô lão đại xin phân phó, từ hôm nay trở đi, thu thập hội nam sinh chiến lược tin tức." Khúc Phàm Bân nghe vậy, giật mình trong lòng. Hắn hiểu được, Tô lão đại hẳn là muốn đối với hội nam sinh độc thủ. Không sai, Tô Thần đích thật là nghĩ như vậy. Bây giờ hội nam sinh tây phân nát thành năm mảnh, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Diệt đi bọn chúng, chiếm trước mỏ nguyên thạch, đem tương lai nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thu đến, Tô lão đại. Khúc Phàm Bân trọng trọng gật đầu. Tô Thần lại phân phó vài câu sau, Khúc Phàm Bân mang theo Trương Tam, quay người rời đi Tô Thần phòng làm việc. Chương 828, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chương 828, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Long Thành. Hành chính sự phòng họp. Trưởng phòng, tối hôm qua có mấy tên dị năng giả đối với chúng ta tuyến đầu vọng phát động công kích. Chúng ta tổn thất mấy người, bị ép lui về sau mấy trăm mét. Mặc dù không thấy rõ ràng đối phương bộ đáng, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn tuyệt đối là Lưu Siêu người. Một tên thủ hạ ngay tại hướng hành chính sự trưởng phòng Chu Nông hồi báo tình huống. Lưu Siêu tên Vương bắt đàn này. Chu Nông sắc mặt tâm trầm, nhịn không được trước mặt mọi người mắng một câu. Trước mấy ngày, hắn cùng Lưu Siêu ở giữa, lúc đầu thực đã đạt thành ước định. Song Vương tạm thời dừng tay, thông qua đàm phán thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Lại không nghĩ rằng, Lưu Siêu cầu vật này, vậy mà mặt ngoài đàm phán, âm thầm còn phái người đánh lén. An Văn Cảnh cùng Hạ Giang tình huống bên kia đâu? Chu Nông nhìn về hướng một người khác. Dựa theo phân phó của ngài, ta cho bọn hắn đưa đi không ít lễ vật quý trọng. Hai người bọn họ mặc dù nhận lễ vật, nhưng cũng không có minh xác biểu thị muốn trợ giúp ngài đối phó Lưu Siêu, chỉ nói là lại suy nghĩ một chút. Nghe thủ hạ trả lời, Chu Nông nhịn không được trong lòng thầm mắng một câu, thật mẹ nó hai cái lao hồ ly. Còn có một việc, đến nói cho một chút trưởng phòng ngài. Một bài ngồi ở một bên, giữ im lặng bành cảnh, đột nhiên mở miệng nói, gần nhất trong một tuần, chúng ta khống chế địa bàn, tổng cộng bạo phát 13 lần rối loạn. Cứ việc rất nhanh đều lắng lại, nhưng cũng tạo thành tổn thất không nhỏ. Lưu Siêu cùng Phan Mậu quan hệ giao hảo. Tại Phan Mậu sau khi chết, Lưu Siêu thuận lợi tiếp nhận hắn đội chấp pháp. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể đồng thời chống lại Chu Nông hành chính sự, bành cảnh đội đốc sát. Không có chấp pháp giả duy trì trật tự, bành cảnh đội đốc sát không thể không kiêm chức đội chấp pháp. Mà theo hội nam sinh nội chiến, trong Long Thành cũng biến thành hỗn loạn lên, thường thường liền có người bạo động. những bạo dân này thật là đáng chết. Chu Nông cắn răng nghiến lợi nói, Bành hội phó, phàm là bị bắt lại bạo dân, tất cả đều treo cổ tại đầu đường, đến cái giết gà dọa khỉ. Tuân mệnh, trưởng phòng. Bành Cảnh gật đầu đáp ứng đến. Long Thành loạn thành hiện tại cái dạng này, cùng Vương bắt đạn Tô Thần thoát không được quan hệ. Chờ ta trưởng không lấy thế cục, nhất định phải đối với thủ vọng giả liên minh độc thủ. Chu Nông đem những này sổ sách, tất cả đều tính tới Tô Thần trên thân. Nghe nói như thế, Bành Cảnh trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Chu Nông thấy thế, vội vàng an ủi, lão Bành, ta không phải nói ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Lúc trước ngươi cũng là bị Tô Thần cầu vật kia cho che đậy. Bành Cảnh xấu hổ cười cười, không có lại nói cái gì. Ngay tại đám người lúc họp, một tên thủ hạ đống nhiên vội vàng xông vào. Trưởng phòng, Lưu Siêu phái người tới, nói là muốn cùng ngài đàm phán. Đàm phán? Chu Nông khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực. Hắn hôm qua mới cùng Lưu Siêu đàm phán qua, song phương không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Thế là ước định 3 ngày sau đó, một lần nữa tiến hành đàm phán. Làm sao mới qua một ngày, Lưu Siêu liền lại muốn nói phán? Trưởng phòng, ta cảm giác Lưu Siêu đồ chó hoang này hẳn là không có lòng tốt. Bọn hắn bên này thực đã tại Lưu Siêu trên tay, ăn xong mấy lần thua thiệt, bởi vậy Bành Cảnh đặc biệt cảnh giác. Chu Nông sắc mặt âm tình bất định. Hắn một bài muốn sớm một chút kết thúc cùng Lưu Siêu ở giữa đấu tranh. Dù sao kéo dài thêm, tiêu hao đến độ là hội nam sinh tài nguyên. Hay là nói chuyện với hắn một chút, xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được. Nghe hắn nói như vậy, Bành Cảnh cũng không còn kiên trì, vậy được, ta cái này để cho người ta an bài. Bên trong tòa Long Thành một mảnh đất hoang. Nơi này Tây Chu chủi lủi căn bản giấu không được người. Trước đó Chu Nông cùng Lưu Siêu đàm phán đều là ở chỗ này. Qua giữa trưa, Chu Nông mang theo người của mình đi tới đất hoang. Lưu Siêu kỳ trải qua mang theo thủ hạ của hắn, chờ đợi đã lâu. Thế nào, Siêu hạt, ngươi suy tính được thế nào? Chu Nông cương khẽ dựa gần, cũng có chút không nhịn được nói, ngươi trước toàn lực ủng hộ ta khi hội trưởng, chờ ta khi xong về sau, sẽ ủng hộ ngươi ngay sau đó một nhiệm kỳ hội trưởng. Dựa theo dĩ vãng xáo lộ, Lưu Siêu sẽ chỉ đối với Chu Nông trầm chọc khiêu khích một phen. Nhưng mà vượt quá Chu Nông cùng Bành Cảnh dự kiến, Lưu Siêu hận hận nói, hội trưởng sự tình, chúng ta trước thả một chút. Hôm nay tìm ngươi đến, là có khác chuyện quan trọng. Chuyện gì, có thể so sánh được tuyển hội trưởng trọng yếu? Chu Nông xem thường địa đạo. Thì như nói thủ vọng giả liên minh đánh tới. Lưu Siêu trầm giọng nói. Chu Nông sửng sốt một chút. Một bên Bành Cảnh, cũng là giật mình trong lòng. Tô Thần đánh tới. Đến cùng tình huống như thế nào? Siêu hạt, ngươi mau nói. Chu Nông thúc giục nói. Lưu Siêu đốt lên một điếu thuốc, sắc mặt tương đương khó coi, ngươi biết phía đông nhất tòa kia tảng đá mỏ sao? Đương nhiên biết. Chu Nông nhẹ gật đầu. Cái gọi là tảng đá mỏ, chính là hội nam sinh danh nghĩa vài tòa mỏ nguyên thạch một trong. Nó ở vào Tây Sơn tỉnh phía đông, bởi vì phụ cận nhiều tảng đá, bởi vậy gọi tên tảng đá mỏ. Hội nam sinh nội chiến về sau, Lưu Siêu liền phái người đem tảng đá mỏ còn có mặt khác hai tòa mỏ nguyên thạch đều chiếm xuống tới. Ta vừa mới nhận được tin tức, thủ vọng giả liên minh tại Tô Thần dẫn đầu xuống, công chiếm tảng đá mỏ. Lưu Siêu lời này vừa nói ra, Chu Nông hít sâu một hơi. Tại ma vật càng ngày càng ít hôm nay, mỏ nguyên thạch đối với một phương thế lực ý nghĩa, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ai nắm giữ mỏ nguyên thạch, ai liền có thể tiếp tục tiến hóa xuống dưới, có được thực lực siêu cường. Tô Thần đồ chó hoang này, đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Chu Nông ác hung hăng mắng một câu, nói tiếp, Siêu Hạt, ngươi muốn thế nào giải quyết? Ta muốn giải quyết như thế nào? Đương nhiên là chơi hắn. Lưu Siêu cười lạnh nói, nhưng chỉ bằng ta một phương lực lượng, hắn không phải là thủ vọng giả liên minh đối thủ. Cho nên ta hôm nay mới có thể xin ngươi tới thương lượng. Chu Nông trong nháy mắt minh bạch Lưu Siêu ý tứ. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là tại trong lòng tính toán, chính mình nên như thế nào thừa cơ hội này để Lưu Siêu cúi đầu. Ngươi muốn làm sao thương lượng? Rất đơn giản, chúng ta liên thủ lại, xử lý Tô Thần. Ha ha, ta tại sao muốn cùng ngươi liên thủ? Chu Nông hai tay ôm ở trước ngực, một mặt trêu tức, thủ vọng giả liên minh chiếm cứ là của ngươi mỏ nguyên thạch, cũng không phải ta. Lão Chu, chúng ta lại thế nào náo, đều là người một nhà, đều là hội nam sinh. Tô Thần hắn nhưng khác biệt, hắn là người ngoài, còn giết hội trưởng. Lưu Siêu thay đổi trước mấy ngày hùng hổ do người, hảo luôn khuyên bảo đạo. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó Tô Thần, không phải là không được. Chu Nông chậm rãi đạo, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi chịu đồng ý ta khi hội trưởng. Nếu không, ngươi liền chính mình đối phó Tô Thần đi thôi. Lưu Siêu nghe vậy lập tức giận dữ, Chu Nông, ngươi thiếu mẹ hắn bỏ đá xuống giếng. Thật muốn ép, ta liền đi cùng Tô Thần hợp tác. Chu Nông chẳng những không có sinh khí, ngược lại vui vẻ, được a, ngươi đi đi. Ngươi đi tìm Tô Thần hợp tác, vậy ta liền đem lão cựu bọn hắn mời về, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chương 829, gặp lại Bành Cảnh chương 829, gặp lại Bành Cảnh hai người ngươi một lời ta một câu địa đấu lên miệng đến, rất nhanh liền tràn ngập mũi thuốc súng. Bọn hắn mang tới thủ hạ, cũng là dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể đánh nhau. Lưu Siêu gặp không có cách nào cùng Chu Nông câu thông, khí chính là toàn thân phát run. Hắn muốn định thủ tiếp bạch mặt, nhưng nghĩ đến hậu quả, cũng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận. Lão Bành, ngươi hẳn phải biết trong này lợi hại, ngươi thay ta hảo hảo khuyên hắn một chút. Nghe Lưu Siêu điểm danh chính mình, Bành Cảnh chần chờ một lát, lúc này mới thấp giọng nói, trưởng phòng, kỳ thật Lưu Siêu nói rất có lý, chúng ta trước hết đối phó Tô Thần. Hắn dừng một chút, lại đối Lưu Siêu đạo, Siêu Hạt, hiện tại dù sao ngươi cần chúng ta hỗ trợ, ngươi làm gì cũng phải cúi đầu đi. Chu Nông cùng Lưu Siêu nguyên bản cũng không có ý định trở mặt. Tại Bành Cảnh khuyên bảo, hai người bọn họ ở giữa bầu không khí hòa hoãn lại. Lão Chu, ta có cái đề nghị, ngươi nghe một chút thấy thế nào? Lưu Siêu trầm rãi nói. Nói nghe một chút. Chúng ta trước buông xuống dĩ vãng ân oán, liên thủ lại, đối phó thủ vọng giả liên minh cùng Tô Thần. Các loại giải quyết xong ngoại bộ nguy hiểm, chúng ta lại tiếp tục trò chuyện, ngươi cảm giác thế nào? Lưu Siêu nói ra đề nghị của mình. Chu Mông nghe xong, không khỏi cười lên ha ha, Siêu Hạt, ngươi như ý này tính toán đánh quá văng rồi. Muốn theo lời ngươi nói xử lý, ngươi thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Lưu Siêu hơi nhướng mày. Cái này Chu Mông, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Bất quá hắn suy nghĩ một lát sau, trầm giọng nói, vậy không bằng dạng này, chúng ta liền lấy lần này đối phó Tô Thần, xem như một lần tranh tài. Làm sao cái tranh tài pháp? Chu Mông hứng thú. Rất đơn giản, ai xuất lực nhiều nhất, ai lập xuống công lao lớn nhất, ai coi như hội trưởng. Lưu Siêu lại đề nghị, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nếu quả thật xử lý Tô Thần, ngươi trở mặt không quen biết làm sao bây giờ? Hoặc là nói đúng giao Tô Thần thời điểm, ngươi xuất công không xuất lực, sẽ làm thế nào? Chu Mông hừ lạnh một tiếng. Cái này dễ nói, chúng ta đi đem An Văn Cảnh, Hạ Giang bọn hắn đều mời đi theo. Cộng đồng thương nghị chuyện này. Lưu Siêu dứt khoát nói ra. Chu Mông không có lên tiếng, mà là trầm âm. Nếu quả thật giống Lưu Siêu nói như vậy, vậy cái này biện pháp kỳ thật công bình nhất phù hợp. Vương Chiến tại vị thời điểm, vì phòng ngừa bị soát quyền, cố ý đem quyền lực phân tán xuống dưới. Mỗi vị phó hội trưởng trong tay quyền thế cũng không tính là quá lớn, trừ phi bọn hắn có thể liên hợp lại, không phải vậy căn bản không phải Vương Chiến đối thủ. Nhưng cái này cũng đưa đến, Vương Chiến sau khi chết, hội Nam Sinh Tây phân nát thành năm mảnh. Dù sao phó hội trưởng quyền thế đều không khác mấy, dựa vào cái gì muốn phục ngươi? Đi, vậy ngươi đi trước đem hai người họ mời đến, chúng ta lại thương lượng. Cuối cùng Chu Nông nhẹ gật đầu, đồng ý Lưu Siêu đề nghị. Lưu Siêu trong lòng vui mừng, lập tức phân phó thủ hạ đi đem An Văn Cảnh, Hạ Giang bọn hắn đều mời đến. Cũng không lâu lắm, An Văn Cảnh cùng Hạ Giang liền mang theo nhân thủ chạy tới. Lao Chu, các ngươi cái này đang làm cái gì máy bay? An Văn Cảnh tao mày nói. Ai nha, hai ngươi có chuyện hảo hảo thương lượng, không cần thiết độc thủ. Hạ Giang giả mù sa mưa địa đạo. Hai ngươi quá lo lắng, chúng ta cũng không phải là muốn độc thủ. Lưu Siêu cười ha ha, giải thích nói, hôm nay mời các ngươi đến là bởi vì ta cùng Lao Chu thương lượng một cái hòa bình biện pháp giải quyết vấn đề. An Văn Cảnh cùng Hạ Giang liếc nhau, nói nghe một chút. Lưu Siêu liền đem biện pháp của mình lần nữa giảng thuật một lần. Ước định này không chỉ có cực hạn tại chúng ta hai ở giữa, cũng đem các ngươi bao quát ở bên trong. Chúng ta Tây cái đã là người dự thi, lại có thể xung làm trọng tài. Nếu ai sợ chiến không tiến, hoặc là đâm lưng Minh Hiếu, mặt khác ba người tuyệt đối không cần buông tha hắn. Cuối cùng chúng ta Tây cái công bằng công chính tuyển giá hội trưởng nhân tuyển. Các ngươi thấy thế nào? Chu Mông trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như đơn thuần thực lực lời nói, hắn khẳng định không bằng hai vị quân đoàn trưởng. Lưu Siêu tên Vương bắt đàn này, làm sao đem An Văn Cảnh cùng Hạ Giang cũng kéo vào? Nghe Lưu Siêu biện pháp, An Văn Cảnh cùng Hạ Giang rõ ràng hứng thú. Phải có cơ hội lời nói, ai không nguyện ý làm hội trưởng? Ta đồng ý, ngươi đây, lão Hạ. Hạ Giang chỉ là một chút suy tư, cười nói, ta cũng đồng ý, nhưng ngoài ra ta còn muốn xách cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lưu Siêu hỏi. Để lão Bành cũng thêm vào đi. Đám người sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Bành Cảnh. Bành Cảnh chính mình cũng là ngây ngẩn cả người. Mặc dù Chu Mông Kỳ trải qua bổ nhiệm Bành Cảnh, đảm nhiệm phó hội trưởng, nhưng hắn thực lực là căn bản không có cách nào cùng mấy người khác chống lại. Coi như hắn cũng gia nhập vào đám người trong ước định, cũng không lớn có thể trở thành người thắng cuối cùng. Hạ Giang để hắn thêm tiến đến duy nhất khả năng, chính là tránh cho cuối cùng xuất hiện bình phiếu. Lão Bành là người công bằng công chính, chắc chắn sẽ không dở trò. Hạ Giang vừa cười vừa nói, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chu Mông cùng An Văn Cảnh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý xuống tới. Ta cũng đồng ý. Chu Mông cũng là thống khoái đáp ứng. Hắn thấy, Bành Cảnh là người của mình, gia nhập vào lời nói, trăm lợi mà không có một hại. Cứ như vậy, Bành Cảnh mơ mơ hồ hồ gia nhập trận này tranh giành hội trưởng trong ước định. Song Phương nói chuyện một hồi lâu, mắt thấy thời gian không còn sớm, liền riêng phần mình đi đầu tán đi. Lão Bành, ta thế nhưng là tương đương coi trọng ngươi, mới đem ngươi phóng xuất, còn bổ nhiệm ngươi làm phó hội trưởng. Ngươi có thể tuyệt đối đừng để lão ca ta thất vọng. Phân biệt trước đó, Chu Nông ý vị thâm trưởng bố vô Bành Cảnh bả bay. Bành Cảnh tâm sự nặng nề hướng chỗ ở của mình đi đến. Một mặt là bởi vì Chu Nông bọn người ở giữa minh tranh ám đấu, một phương diện khác cũng là bởi vì Tô Thần cùng thủ vọng giả liên minh mang tới áp lực. Áp lực như núi hắn, đẩy cửa phóng ra, hồn nhiên không có chú ý tới, trên ghế salon nhiều một vị khách không mời mà đến. Thủ đến đối phương mở miệng nói chuyện, Bành Cảnh lúc này mới kịp phản ứng. Đôn đốc giải, đã lâu không gặp. Bành Cảnh giật nảy mình. Hắn vô ý thức kéo căng phần lưng cơ bắp, nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng, trên ghế salon người đang ngồi sau, thất thanh nói, Tô Thần. Không sai. Xuất hiện trong nhà hắn người, chính là Tô Thần. Đôn đốc giải, ngươi bây giờ lòng cảnh giác, có chút quá kém. Tô Thần mỉm cười nhìn về phía Bành Cảnh. Ngươi, vào bằng cách nào? Bành Cảnh có chút khẩn trương đạo. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, là hắn biết chính mình hỏi không. Mặc dù Long Thành cảnh giới sông nghiêm, nhưng lấy Tô Thần thực lực, muốn lặng lẽ chui vào tiền đến, lại là vấn đề không lớn. Đôn đốc giải, ngươi không cần khẩn trương, ta muốn thật muốn hại ngươi nói, cần gì phải nói chuyện với ngươi. Tô Thần cười nhạt một tiếng, cầm lấy nước trà trên bàn, rót cho mình một ly. Bành Cảnh lấy lại bình tĩnh, ở trước mặt hắn tòa hạ, trầm giọng nói, Tô Thần, Chu Mông bọn hắn đối với ngươi thế nhưng là hận thấu xương. Ngươi liền không sợ ta đem bọn hắn đều cho kêu đến sao? Tô Thần cắp cắp cười ha hả, sợ. Trong từ điển của ta, nhưng không có cái chữ này. Mà lại bằng vào thực lực của ta, tuyệt đối có thể đuổi tại bọn hắn trước khi đến giết chết ngươi, cũng chạy đi. Chương 830, thêm mang tuổi chương 830, thêm mang tuổi Bành Cảnh im lặng không nói. Hắn có thể cảm nhận được, Tô Tô Thần trên thân phát ra cường đại áp bách. Cho dù là Vương Chiến khi còn sống, Bành Cảnh cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được qua tương tự áp bách. Bành Cảnh không khỏi âm thầm kinh hãi, không chỉ có kinh ngạc tại Tô Thần lợi hại, càng là kinh ngạc với hắn tiến bộ. Sớm biết mới quen Tô Thần thời điểm, hắn bất quá chỉ là e chiến lực, muốn đột phá khóa gen, còn phải dựa vào huynh đệ biết trợ giúp. Vừa mới qua đi bao lâu, thực lực của hắn liền bành trướng đến tình trạng như vậy. Đây nào chỉ là đáng sợ, gián thủ là đáng sợ. Bành Cảnh rất nhanh tỉnh táo lại. Lấy hắn đối với Tô Thần hiểu rõ, Tô Thần là sẽ không giết hắn. Hắn mở ra một bên ngăn tủ, lấy ra một bình rượu đỏ, cho mình cùng Tô Thần đều rót một chén. Tô Thần tiếp nhận rượu đỏ, lại là uống một hơi cạn sạch. Hắn có được độc tố kháng tính, cũng không sợ Bành Cảnh sẽ cho chính mình hạ độc. Nhìn thấy Tô Thần uống xong trong chén rượu, Bành Cảnh trong mắt càng phát ra thưởng thức. Đáng tiếc, Tô Thần được cho anh hùng hào kiệt, có thể cùng hắn kết giao thành bằng hữu, cũng là một cọc chuyện may mắn. Nói đi, Tô Thần, ngươi tìm ta có gì muốn làm? Hội nam sinh tình huống trước mắt, ta cũng biết. Tô Thần từ Bành Cảnh trong tay tiếp nhận bình rượu, lại rót cho mình một ly, cười mỉm mà nhìn xem hắn, đôn đốc dài, ngươi chẳng lẽ liền không có ý tưởng gì sao? Ý nghĩ? Ta không rõ ý của ngươi. Bành Cảnh sửng sốt một chút. Tô Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Nếu như không phải biết Bành Cảnh là người, vậy hắn liền sẽ coi là Bành Cảnh là đang cùng chính mình giảng u. Vương Chiến bị ta giết, hội nam sinh Tây phấn nát thành năm mảnh, Chu Nông bọn người tranh quyền đoạt thế, ngươi liền không có muốn giết chết bọn hắn, nhất thống hội nam sinh ý nghĩ. Tô Thần lời nói, để Bành Cảnh giật mình trong lòng. Nói thật, hắn chưa từng có ý nghĩ như vậy. Từ khi tận thế đến nay, hắn liền một bài đi theo Vương Chiến. Hắn cho mình định vị, chính là Vương Chiến tùy tùng. Về phần khi hội trưởng, Bành Cảnh thứ nhất không hứng thú, thứ hai cũng cảm thấy chính mình không phải nguyên liệu đó. Chỉ cần có thể đi theo Vương Chiến, đảm nhiệm hội nam sinh phó hội trưởng, như vậy là đủ rồi. Ta không nghĩ tới. Bành Cảnh lấy lại tinh thần, lắc đầu. Vậy ngươi bây giờ có thể suy nghĩ? Tô Thần nuốt nuốt chén rượu trong tay, khẽ cười nói. Bành Cảnh rơi vào trầm mặc bên trong. Không thể không nói, Tô Thần lời nói, cho hắn mở ra mạch suy nghĩ. Vương Chiến tại bị lúc, vị trí hội trưởng chính mình không dám nghĩ coi như xong. Hắn đều thực đã chết, tại sao mình còn không dám muốn? Hội trưởng vị trí, Chu Nông muốn ngồi, Lưu Siêu muốn ngồi. An Văn Cảnh, Hạ Giang bọn hắn đều muốn làm. Tại sao mình không có khả năng muốn? Bành Cảnh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới cười khổ nói, thực lực của ta kém xa Chu Nông vậy nếu như có ủng hộ của ta đâu? Tô Thần thủ tiếp đánh gãy Bành Cảnh lời nói. Bành Cảnh ngơ ngác nhìn Tô Thần. Nếu có Tô Thần đại lực tương trợ nói, vậy hắn thật là có khả năng lên làm hội trưởng. Tại sao là ta? Ta thiếu ngươi một phần nhân tình, thứ yếu ngươi làm tới hội trưởng lời nói, đối với ta có lợi. Tô Thần thẳng thắn nói, ta thực đã có lỗi với Vương Chiến nhưng là ta không có khả năng lại có lỗi với hội nam sinh những người khác. Bành Cảnh thở dài, có chút khó khăn nói ra. Tô Thần cười cười, không có lại nói cái gì. Hắn vô Bành Cảnh bà bay, đứng dậy, bước xuống một bộ máy truyền tin. Đem cái này cất kỹ, thuận tiện chúng ta liên hệ. Tiếp lấy Tô Thần đứng dậy rời đi Bành Cảnh nơi ở dưới lầu. Khúc Phàm Bân đang núp ở trong bụi cỏ, giáo giác quan sát lấy tình huống xung quanh. Nhìn thấy Tô Thần xuống tới, hắn vội vàng tiến lên đón, "Tô lão đại, tình huống thế nào?" Hắn không có đáp ứng. Đôn đốc dài người này, chính là quá ngu trung. Khúc Phàm Bân có chút tiếc hận nói. Tô Thần lại là cười cười, "Không cần phải gấp, ta cảm thấy hắn sẽ đáp ứng." Tô lão đại vì cái gì khẳng định như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, thái độ của hắn cũng không kiên định. Nếu như kiên định, Long Thành đội chấp pháp chỉ sợ thực đã xuất hiện. Tô Thần nhàn nhạt cười một tiếng. Từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn thực đã phát giác được, Bành Cảnh có chút tâm động. Dù sao đối mặt quyền lực dụ hoặc, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản được? Nếu như Bành Cảnh thật có thể ngăn cản được, lúc trước hắn cũng sẽ không muốn dựa vào lấy Tô Thần leo lên phó hội trưởng vị trí. Chính mình sau đó phải làm chính là lại cho Bành Cảnh thêm mang tuổi. Tô lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Rời đi Long Thành sao? Khúc Phàm bấn hỏi. Hắn chủ yếu là lo lắng Tô Thần an nguy, không nghĩ tới nhiều lại tại Long Thành dừng lại. Trước ra khỏi thành đi. Tô Thần chiếu cố Khúc Phàm Bân, rời đi Bành Cảnh nơi ở bọn hắn đi vào một chỗ yên lặng tường đây. Thừa dịp trên tường vệ binh tuần tra thời điểm, Tô Thần dẫn theo Khúc Phàm Bân tung người một cái bay ở giữa không trung. Rất nhanh hai người liền rời đi thành khu, về tới phía ngoài hoang giao giã lĩnh. Tô Thần nặc mã địch xâm kỵ trải qua khởi động ẩn thân công năng. Hắn tới gần sau, ẩn thân công năng tự động bị bỏ. Người từ nơi này đi vào. Tô Thần chỉ xe nghiêng người tiểu môn. Lần trước thăng cấp qua đi, hắn chuyên môn mở ra tới phòng bên. Nơi này tương đối đơn giản, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, cùng xe giã ngoại chủ yếu không gian cách biệt. Nhưng là nên có công trình, hay là cái gì cần có đều có. Tô Thần đem nơi này xem như lâm thời nơi ở cũng tỉ như buổi tối hôm nay, có thể cho Khúc Phàm Bần tạm thời vào ở đi. Đợi đến Khúc Phàm Bần sau khi tiến vào, Tô Thần về tới xe giã ngoại nội bộ. Chu Tình ngay tại trước máy vi tính bận rộn, mặt khác chúng nữ đang bận biểu riêng phần mình sự tình. "Lão bản, ngươi trở về." Chu Tình vội vàng cùng Tô Thần chào hỏi. Tô Thần nhẹ gật đầu, hỏi, "Tình huống bây giờ thế nào?" "Ta thực đã xâm lấn bọn hắn server, ngay tại nghe lén truyền tin của bọn hắn." Chu Tình cười nói, "Không sai, Tô Thần hôm nay mạo hiểm tiến vào Long Thành, không chỉ là vì thuyết phục Bành Cảnh, cũng là vì nghe trộm Long Thành liên lạc. Trừ ban đầu cầm xuống vi mô căn cứ lúc, Chu Tình triển lộ một chút nàng cao siêu máy tính kỹ thuật bên ngoài. Thời gian khác nàng đều chưa từng dùng qua. Lần này Tô Thần sắp cùng hội nam sinh khai chiến, vừa vặn Chu Tình có thể phát huy một chút thực lực của nàng. Nàng làm một cái trang bị, có thể xâm lấn đối phương hệ thống truyền tin. Tô Thần cầm trang bị, tiềm nhập bên trong tòa Long Thành, cũng thành công tiến hành lắp đặt. Lão bản, không khách khí chút nào nói, hiện tại toàn bộ Long Thành thông tin đều tại ta khống chế bên dưới, mà lại ta còn có thể tiến hành nghe trộm. Nghe được Chu Tình lời nói, Tô Thần trong lòng vui mừng, Tình Nhi, ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ đâu. Hắn nói tiến đến Chu Tình bên người, câu lên cằm của nàng, đối với môi đỏ liền hôn lên. Nụ hôn này như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một bài hôn đến Chu Tình thở không nổi, Tô Thần lúc này mới buông lòng ra nàng. Có thể đến giúp lão bản, là vinh hạnh của ta đâu. Chu Tình trong mắt đẹp tràn đầy xuân ý, tựa hồ có thể chảy ra nước. Theo lẽ thường tới nói, Chu Tình kỳ trải qua 35, hẳn là càng ngày càng tiểu tụy. Nhưng không biết là bởi vì trở thành siêu phàm giả, vẫn là bị Tô Thần thoải mái nguyên nhân.